Chương 213, đừng làm cho nhân hoàng bị người khác bắt cóc. Chương 213, đừng làm cho nhân hoàng bị người khác bắt cóc. Vân Trung Tử trên mặt cười khổ rũ trùng. Chính kinh nhân hoàng, gặp không biết xấu hổ ra uy hiếp người sao? Nhưng là, đối với như vậy nhân hoàng, hắn thật sự không có cách nào a. Vì lẽ đó Vân Trung Tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời giải thích rất tán thành. Sau đó phong thần đại kiếp bên trong, tuyệt đối không thể đối với đế tân có nửa điểm xem thường tâm ý, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Vân Trung Tử thật giống nói cái gì, lại thật giống không nói gì. Quảng Thành Tử có chút không hài lòng nói rằng, Vân Trung Tử sư đệ, ngươi lời này nói, chẳng lẽ ngươi còn đối với đế tân này ngôn quân có cái gì chờ mong? Vừa vì là ngu ngốc bạo ngược chi quân, vốn nên như vậy a. Nghe Quảng Thành Tử lời nói, Vân Trung Tử trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao trả lời. Xiển giáo Kim Tiên môn hai mặt nhìn nhau, thứ năm tụ bà tản đi. Ân vọ cái này nho nhỏ phản kích, không chỉ có để trên núi Côn Lôn lòng người lay động, Hồng Hoang Thiên Địa cái khác đại thần thông giả cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt. Hỏa Vân động bên trong, rất nhiều nhân tộc tiên hiền trấn áp nhân tộc khí vận, bị các thánh nhân đè lên không được ra. Vốn là một bụng tam tức, lúc này thấy Ân vọ dư luận công kích, đều vui mừng nở nụ cười. Ở Phục Hy đạo trường bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế tụ hội. Hiên Viên Hoàng Đế cười bằng nói, đế tân tên tiểu tử này cuối cùng cũng coi như là khai thiếu, biết nên làm sao phản kích. Thân là nhân hoàng, quan trọng nhất chính là dựa dẫm nhân tộc bản thân. Có ngàn tỷ nhân tộc vị trí, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đen cũng biến thành đen, trước đều là đang bận việc gì đó. Đối với Ân Thọ tu hành vu tộc công pháp, Hiên Viên Hoàng Đế tuy là không nói gì, nhưng dù sao cảm thấy đến không tốt lắm. Hơn nữa ngươi cùng vu tộc cũng quá mức thân cận chứ. Bình Tâm Nương Nương cố nhiên là cái tráng kiện bắt đuổi, muốn ôm chặt cây này đại thô chân tự nhiên là nên, thế nhưng Ân Thọ biểu hiện trong mắt hoàn toàn là Bình Tâm Nương Nương. Vũ Đế nghe vậy, hàm xúc khẽ mỉm cười. Hắn đúng là cảm thấy đến này đế tân làm rất tốt. Tự hắn sau khi có thể đến Cửu Châu kết giới tán thành nhân hoàng nhưng là đế tân một cái. Rõ ràng hắn tiêu hao to lớn tinh lực, là nhân tộc lưu lại Cửu Châu kết giới, có thể vì là nhân hoàng trợ lực, thế nhưng những người này dĩ nhiên đều nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, Long tộc cũng đã bị hắn dao động một hồi. Đã sớm trong lòng khúc mắc, cảnh giác vô cùng. Không nghĩ đến còn có thể bị Ân Thọ thuyết phục, bị Ân Thọ kéo lên thuyền giặc. Bên trong Hồng Hoang truyền lại, Ân Thọ vì là Long nữ sắc đẹp lợi dụng nhân hoàng tư thế cưỡng chế Long tộc, câu nói như thế này cũng là nghe một chút quên đi. Người khác thấy không rõ lắm trong này bí ẩn, bọn họ còn không thấy rõ. Cho tới Hiên Viên Hoàng Đế lời nói, Vũ Đế cũng chỉ khi hắn ở phát cầu nhỏ. Hắn thành đạo thời điểm, bị Sivu làm mặt mày xám xịt, hao tốn rất lớn sức lực mới giải quyết Sivu hỗn loạn, trong tiềm thức khẳng định đối với vu tộc không có hảo cảm gì. Nhưng nếu là không liên hợp cái khác sức mạnh, chỉ bằng vào nhân tộc làm sao có thể nghịch chuyển đại thế? Từng ấy năm tới nay, Tam Hoàng Ngũ Đế người nào không có từng làm nỗ lực? Như chuyên húc đoạn thông thiên kiến mục, tuyệt địa thiên thông, gắng đạt tới nhân thần phân cách, giảm thiểu đối với nhân tộc ảnh hưởng, Vũ Đế lập xuống Cửu Châu kết giới, áp chế Cửu Châu bên trong người tu hành. Những thứ này đều là bọn họ đã từng làm sự tình. Vũ Đế đang chuẩn bị nói cái gì, vì là Ân Thọ phản bác hai câu thời điểm, lại nghe được Phục Hy Thiên Hoàng mở miệng. Cũng không khai thiếu, mà là chuyện đến nước này đế tân vừa mới có thể đi bước đi này. Cho tới Ân Thọ cùng vu tộc thân cận. Phục Hy khẽ lắc đầu. Chúng ta lão gia hỏa này bị chắn ở Hỏa Vân động không ra được, người ta gặp phải nguy hiểm thời điểm là Bình Tâm Nương Nương ra tay, tự nhiên là cùng Bình Tâm Nương Nương thân cận. Hơn nữa, cùng Bình Tâm Nương Nương thân cận có cái gì không tốt sao? Bình Tâm Nương Nương bàn tay luân hồi, chính là cùng Hồng Quân đạo tổ đều đứng ngang hàng nhân vật. Nếu không là thân phận không thích hợp, quên đi, ta có thể không bỏ được cái này mặt. Phục Hy nghĩ tới chỗ này, không nhịn được khẽ lắc đầu. Hắn ngay cả mình muội muội đều không làm sao khẩn cầu quá, như thế nào gặp hướng đi Bình Tâm Nương Nương cúi đầu. Phục Hy đứt rời ý niệm hỗn loạn trong đầu, tiếp tục nói, có thể đoàn kết vu tộc không cái gì không được. Thậm chí tiến thêm một bước, này đế tân nếu như có thể đem yêu tộc cũng kéo đến nhân tộc bên này, vậy ta mới khâm phục hắn đây. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng Đế hơi có chút lung túng. Ta không phải ý đó, chỉ là thuận miệng như thế nói chuyện thôi. Những người khác đều đăm chiêu dáng dấp, khẽ gật đầu. Phục Hy hướng về Hiên Viên Hoàng Đế cười nói, ta biết ngươi không phải ý này, chúng ta mọi người đều là muốn là nhân tộc được, muốn lại không bị những này thiên đạo thánh nhân điều khí, muốn nhân tộc có thể chính mình khống chế vận mệnh của chính mình. Lập tức, Phục Hy sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng lên. Phía sau tiên thiên mắt quái không ngừng xoay tròn, tỏa ra linh quang. Hướng về mọi người nhìn chung quanh một vòng sau khi, lại lần nữa nói, ta chờ cùng đế tân trong lúc đó khác nhau. Ta xem chính là ở này đế tân có thể thả xuống được cái giá, nhuyễn hạ thân đoàn, chỉ cần đối với nhân tộc có lợi cũng có thể đi đoàn kết. Trước mắt chính là nhân đạo sắp lúc xuất thế. Nếu là các thánh nhân được đền bù mong muốn, khống chế nhân đạo, chúng ta nhân tộc lại không biết muốn bao nhiêu năm trầm luân. Chỉ có thể bị trở thành các tiên thần hương hỏa hoa màu, một vụ bị thu gặt. Như thế nào người, như thế nào nhân đạo? Thanh Cửu đã từng yêu tộc Hy Hoàng, bây giờ nhân tộc Thiên Hoàng, Phục Hy là tối có cảm xúc. Lúc trước Đế Tuấn sáng tạo yêu tộc, muốn lập xuống yêu đạo, không phải là muốn hợp nhất Hồng Hoang Thiên Địa tất cả có linh vạn vật sao? Hồng Hoang vật tộc, thức tỉnh linh trí người liền có thể vì là yêu. Mà nhân đạo, cùng này có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Người vốn là bản cổ đại thiện 36 loại tiên thiên đạo thể một trong, chính là nhất là gần đạo hình thái, cái này cũng là vì sao khai thiên ban đầu không tồn tại nhân tộc thời điểm, Hồng Hoang Tiên Thiên Thần chỉ lấy hình người cất bước Hồng Hoang. Sau đó có Hồng Hoang Tiên Địa dựa vào nữ hoa nương nâng tay, tạo hóa nhân tộc. Từ đó nhân tộc xuất thế, vu yêu suy sụp. Người xem Thái Thanh liền khá là điểm túi. Vu yêu còn ở hương thịnh thời điểm, liền rất sớm liền nhìn thấy điểm này, chiếm trước nhân giáo đại nghĩa. Tuy rằng chỉ nhận lấy Huyền Đô đại pháp sư một cái đệ tử, nhưng hưởng vô tận khí vận. Chúng ta nhân tộc được trời cao chăm sóc, xác thực hẳn là Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính a. thiên địa có linh vật, hóa hình người, đường đi bộ, liền nên bị nhét vào nhân đạo bên trong, vì lẽ đó bất luận Vu Yêu, Long Phượng chờ tộc, chỉ cần đồng ý cũng có thể che chở ở nhân đạo bên dưới. Một phen cảm thán sau khi, Phục Hy lại lần nữa nhìn chung quanh mọi người một ánh mắt, nghiêm nghị nói, trước chúng ta còn muốn, có muốn hay không lại nhìn lại này Đế Tân đến cùng có thể làm được mức độ nào. Suy nghĩ thêm phải cho dư ra sao trợ lực. Ta xem đón lấy sẽ không có cần phải đợi thêm. Tuy là không thể ra này hỏa vận động, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp dành cho Đế Tân trợ giúp. Nếu không thì, này nhân hoàng đều phải bị người khác bắt góc. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc bật cười. Đúng là thần nông thị cái thứ nhất hưởng ứng, trên tay ánh sáng lóe lên, thần nông đỉnh xuất hiện. Nhìn chỉ chốc lát sau khẽ lắc đầu, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra không keo kiệt đem này thần nông đỉnh cho Đế Tân. Nhưng là nhìn hắn dáng dấp, cũng không phải cái có thể tĩnh tâm hạ xuống học tập y dược chi đạo người a. Còn nữa, chuyện này đối với Đế Tân thực lực trong thời gian ngắn cũng không cái gì quá to lớn trợ giúp. Phục Hy ý tứ sâu xa nhìn thần nông thị một ánh mắt, lập tức trên mặt mang theo cười khẽ, nói, ngươi đã quên ngươi vị kia mình đệ tốt. Chương 214, Trương Quế Phương chương 214, Trương Quế Phương Phục Hy nói tới, chính là vị kia giữ thế đồng quân điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên đại tiên. Trước cũng đã nói thần nông thị tiền thân, chính là cùng Trấn Nguyên tử tốt mặc chung một quần Hồng Vân lão tổ. Nói là, cũng không quá chuẩn xác. Việc này muốn từ rất sớm trước nói tới. Ở Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thời gian, Hồng Vân lão tổ tuy là thiện tâm nhường ra đại biểu thánh nhân chỗ ngồi, thế nhưng trong số mệnh hữu duyên, lần thứ ba giảng đạo cuối cùng lại được rồi đạo kia vô chủ Hồng Mông tử khí. Giảng đạo sau khi kết thúc, liền theo Trấn Nguyên tử trốn ở ngũ trang quan bên trong tìm hiểu Hồng Mông tử khí. Trấn Nguyên tử địa thư liên lụy Hồng Hoang địa mạch, nếu là đem đánh vỡ, thì lại Hồng Hoang đại địa bất ổn, nhiễm phải vô số nghiệp lực. Vì lẽ đó kẻ ham muốn tuy nhiều, nhưng cũng nắm này hai huynh đệ không có cách nào. Thế nhưng Hồng Vân ở Hồng Mông tử khí mất mà lại được trong quá trình tiêu hao quá nhiều phúc duyên, dĩ nhiên chẳng biết vì sao cố ý muốn trở về chính mình hỏa vận động. Cách ngũ trang quan địa giới, liền bị từ lâu mai phục tại nửa đường Côn Bằng, Minh Hà mọi người phục kích, đợi được Trấn Nguyên tử tới rồi thời điểm Hồng Vân đã tự bạo. Không chỉ chân linh tán làm vô số, chính là liền Hồng Mông tử khí đều bị hư hao mảnh vỡ. Trấn Nguyên tử cũng chỉ có thể thu nạp một phần chân linh mảnh vỡ, âm u tối lui. Sau đó ở Vu Yêu đại kiếp nạn trong lúc, yêu tộc lấy nhân tộc linh hồn luyện chế đồ vu kiếm thời gian, Trấn Nguyên tử lấy địa thư che chở một phần nhân tộc, được rồi to lớn công đức, hợp những này công đức đem Hồng Vân bộ phận này chân linh tập trung vào luân hồi, chuyển thế vì là thần nông thị. Đây chính là thần nông thị lai lịch, cũng là hỏa vận động là nhân tộc thánh địa duyên cớ. Nhưng là thần nông thị nghe xong Phục Hy lời nói sau khi một mặt vẻ khó khăn, hắn cũng không phải là chân chính Hồng Vân. Hơn nữa bây giờ Trấn Nguyên tử tiêu giao không tranh, khỏe mạnh làm chính mình địa tiên tri tổ, làm sao nhân tâm đem liên lụy tiến vào cùng thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, ít nhiều có chút không nói đạo nghĩa. Phục Hy nhưng cười nói, hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cho Trấn Nguyên đại tiên vượt vào cấp bên trong, mà là muốn cho Trấn Nguyên đại tiên thoáng chỉ điểm một hồi Đế Tân, nếu như có thể giúp Đế Tân tăng lên một hồi tu vi thì càng được rồi. Ân thọ ở nữ hoa miếu dâng hương thời điểm, nữ hoa toán đại thương khí số còn có 28 năm. Bây giờ lâu như vậy thời gian trôi qua, Ân thọ mặc dù là tu vi tiến bộ thần tốc, cũng có điều là cựu chuyển nguyên công thứ 5 chuyển công thành. Tốc độ này, đặt ở bình thường thời gian tự nhiên là kinh thế hai tụ, nhưng là ở phong thần đại kiếp trong lúc, nhưng có điểm không đủ dùng. Xiển giáo cũng sẽ không chờ Ân thọ thực lực tăng lên sau khi, lại tiếp tục đẩy mạnh phong thần. Thần nông thị nghe vậy, trong lòng thoáng rung lòng. Này ngược lại là không có vấn đề gì. Sau đó, ta liền cùng Trấn Nguyên đại tiên đưa tin. Nói xong sau khi, thần nông thị cười khổ lắc đầu. Hy vọng ta khuôn mặt này còn có thể có chút dùng đi. Ân thọ tự nhiên là không biết. Hỏa vân động bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế đang vì hắn tu vi thao nát tâm, thậm chí chỉ lo bởi vì người khác cho quá nhiều, bị bắt cóc. Nếu như biết đến nói, khẳng định là trong lòng mừng trộn, ta vậy cũng là đánh ra giá trị của chính mình. Lúc này Ân thọ, theo túng địa kim quang thần thông sử dụng đã đi đến Thanh Long Quan, hắn nguyên bản là muốn trực tiếp đi Tam Sơn Quan, tìm Khổng Tuyên hảo hảo tâm sự. Nửa đường rồi lại đổi chủ ý, phương hướng thay đổi hướng về Thanh Long Quan mà tới. Này Trương Quế Phương cũng là cái trung thành người, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn trên phong thần bảng chứ. Hoàng Phi hổ sự tình dẫm vào vết xe đổ, cũng là bởi vì Ân thọ không thèm để ý, bỏ mình cũng nói, hồn phách đều bị phong thần bảng cướp đi. Việc này đã xúc động cực lớn Ân thọ, để hắn trong lòng mấy độ nghĩ lại, không bằng trước tiên đi lấy Trương Quế Phương ấn ký, hướng về nhân đạo anh linh bảng đi đến. Lời nói như vậy, coi như là Trương Quế Phương phòng ngừa không được chết trận xa trường, có Ân thọ sớm bố trí, cũng có thể ngay đầu tiên đem hắn hồn phách từ phong thần bảng lên cướp đi. Chỉ chờ tới lúc Ân thọ công thành, tự nhiên có Trương Quế Phương tốt đẹp tiền đồ. Như vậy, cũng không phụ nó trung thành chi tâm. Nghĩ đến liền làm, không lâu lắm Ân thọ liền tới đến Thanh Long Quan. Ẩn dấu thân hình ở trong đó bước chậm, tùy ý nhìn lại. Lúc này Thanh Long Quan bên trong đã toát lên một loại túc sát tâm ý, đông đảo tướng sĩ đều sẵn sàng ra trận, sắp theo Trương Quế Phương xuất chinh. Nhìn những binh sĩ này đằng đằng sát khí, sĩ khí tràn đầy trạng thái, Ân thọ cũng trong lòng không khỏi than thở, không trách Văn Thái sư, Vương thúc đều đề cử này Trương Quế Phương, liền như thế qua loa vừa nhìn, cũng là cái biết binh. Ân thọ một bên cảm thán, một bên hướng về tổng binh phủ mà đi. Lúc này tổng binh bên trong phủ, Trương Quế Phương triệu tập Thanh Long Quan đại đại nho nhỏ tướng lĩnh, quan chức, chính đang làm trước khi đi bố trí. Lần này ta xuất chinh Tây Kỳ, Phong Lâm theo ta đồng thời vì ta phó tướng, khiu dẫn tạm thay Thanh Long Quan tổng binh, bảo vệ tốt Thanh Long Quan. Trương Quế Phương ánh mắt lấp lánh, cao giọng nói. Lập tức liền có hai bóng người đi lên trước, chắp tay quay về Trương Quế Phương đáp, nặng. Phong Lâm, khiu dẫn đều là Trương Quế Phương đắc lực thuộc hạ. Này một bên trong một ở ngoài sắp xếp, cũng có thể để Trương Quế Phương có thể yên tâm xuất trình. Sau đó Trương Quế Phương lại lần lượt nói rồi chút sắp xếp, lại cường điệu sắp xếp theo quân lương thảo đổ quân đu, vì lẽ đó đại quân đồng thời, lương thảo đi đầu chính là cái đạo lý này. Đợi được sự tình đều nói gần đủ rồi, lúc này mới rộng mở đứng dậy. Trên người khôi giáp đều dầm vang vọng. Trương Quế Phương ánh mắt nghiêm nghị nói, bây giờ Vũ Thành Vương bỏ mình, chỉ có nó Tử Hoàng Thiên Tường ở đại thương trong doanh trại nỗ lực chống đỡ, có điều nó dù sao còn trẻ, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta cấp bách, cần được mau chóng lên đường. Lần này Hoàng Phi Hổ tự sát bỏ mình tin tức từ tiền tuyến truyền đến thời điểm, Trương Quế Phương kinh ngạc trong lòng. Mơ hồ càng là có xúc động. Lúc này liền có muốn xuất binh bình định Tây Kỳ ý nghĩ. Bực này bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Vì ta Trương Quế Phương thương giới chi hồn, đều là ô hế ta cứu sử thương. Ở đại thương rất nhiều trong hàng tướng lãnh, Trương Quế Phương có thể đến bị kiện, Văn Thái Sư một văn một võ hai người đồng thời coi trọng, ngoại trừ thực lực bản thân cường hãn vô cùng, tính tình cũng là ngay thẳng vô cùng. Cái này cũng là vì sao ở nguyên bản đại thế bên trong, bị Tây Kỳ chúng tướng vây công không cách nào chạy trốn lúc, Trương Quế Phương trực tiếp tử vẫn với thương giới. Chưa kịp Trương Quế Phương hướng về triều ca chờ lệnh, đại vương ý chỉ càng là trực tiếp liền đi đến. Hắn cũng không để ý lắm, đại vương thánh minh vô cùng tự nhiên là có biện pháp ngay đầu tiên được tiền tuyến quân tình. Trái lại là trong lòng phân chấn vô cùng, chiến ý mãnh liệt. Vội vội vàng vàng liền điều binh khiển tướng, vì là xuất chinh Tây Kỳ làm bộ trí. Được rồi, các ngươi mau mau đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta trực tiếp nổ trại xuất chinh. Trương Quế Phương bay về các tướng lĩnh bung bung tay, ra hiệu bọn họ mau mau đi làm chính mình. Mọi người chắp tay đáp lại sau, cùng ai đi đường đấy. Đợi được bên trong đại sảnh lỗ hổng sau khi, Trương Quế Phương một lần nữa ngồi xuống, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng, cẩn thận suy nghĩ một chút rất nhiều sắp xếp có hay không có chỗ sơ suất địa phương. Đột nhiên có thân binh đến báo, nói: "Khởi bẩm tổng binh đại nhân, phụ ở ngoài có một đạo nhân cầu kiến. Khoảng thời gian này xiển giáo danh tiếng có thể không tốt lắm. Cho tới đem đạo nhân hình tượng người tu hành liên lụy, các bước nhân tộc khu vực cũng đều nhiều hơn rất nhiều bất tiện. Vì lẽ đó nghe nói có đạo nhân đến đây, Trương Quế Phương liền trực tiếp cau mày. Lập tức liền cao giọng hỏi: "Đạo nhân này là gì dáng dấp? Có thể nói lai lịch của hắn?" Thân binh bị hỏi lên như vậy, nhất thời ngữ khí hơi có chút yếu đi, nhắm mắt nói: "Đạo nhân này đúng là không nói mình lai lịch, chỉ là tự hào trưởng canh, sao hôm, đạo nhân." Dáng dấp mà, đúng là tuấn lãng vô cùng, khí chất phi phàm. Chương 215, dị thuật chương 215, dị thuật Trương Quế Phương nhíu mày càng thêm lợi hại. Ngươi cái này tuấn lãng đến cùng là cái gì thuyết pháp? Thầm nghĩ, vẫn là trước tiên nên đi vào nhìn kỹ hắn nói. Trương Quế Phương dương mắt, đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm bỗng nhiên con mắt trợn lên tròn cuộn, tăng một tiếng từ vị trí đứng lên. "Đại." Chỉ thấy Ân Thọ đã đi vào, cười híp mắt đứng ở thân binh phía sau. Nhìn thấy Trương Quế Phương liền muốn khẩu hô đại vương. Ân Thọ ánh mắt ngưng lại, khẽ lắc đầu. Trương Quế Phương còn không ra khỏi miệng lời nói, nhất thời lại nuốt vào trong bụng. Ân Thọ tự nhiên là sẽ không chờ đến Trương Quế Phương truyền lệnh, lại để cho mình đi vào, này cùng thân phận mình không hợp a. Vì lẽ đó ở để thân binh đưa tin sau khi, trực tiếp đi theo thân binh phía sau, vào tổng binh phủ. Người thân binh này chỉ là phổ thông nhân tộc, cũng không tu vi tại người, cũng không có nhận biết Ân Thọ khí tức. Thẳng đến lúc này, Ân Thọ mới hiện ra thân hình. Trương Quế Phương thở một hơi thật dài, quay về thân binh nói: "Trưởng canh, sao hôm, đạo trưởng đã đến rồi. Người mà đi xuống đi." Thân binh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Ân Thọ thân ảnh nhất thời sợ hết hồn. Đạo nhân này sao đi theo sau chính mình đi vào, hắn càng là nửa điểm nhận biết đều không có. Có thể xem tổng binh đại nhân vẻ mặt, hiển nhiên cùng trước mắt này tuấn lãng đạo nhân từ lâu quen biết, liền biết điều chắp tay rời đi. Chờ người thân binh này thân ảnh biến mất, Ân Thọ mới cười ha ha nói: "Ngươi người thân binh này đúng là cơ linh." Trương Quế Phương vội và nói: "Không dám làm đại vương chỉ tán. Đại vương đến đây, thần không có từ xa tiếp đón, kính xin đại vương thứ tội." Dứt lời, liền một chân quỳ xuống hướng về Ân Thọ phương hướng hành lễ. Hắn tự nhiên là một ánh mắt liền nhận ra người trước mắt, chính là lẽ ra nên ở triều ca vương cung bên trong đại vương. Trong lòng nhất thời tràn vào vô số ngạc nhiên, đại vương cung ở triều ca hưng phúc, làm sao một thân một mình đến đây thanh long quan? Thế nhưng Trương Quế Phương rất nhanh sẽ đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi đầu đại lễ. Từ vừa tiến đến thời điểm, Ân Thọ ngay ở đánh giá trước mắt Trương Quế Phương, chỉ thấy nó vóc người thon dài, cao to, cho tới có chút gầy gò cảm giác. Thế nhưng cả người cơ thịt căng thẳng, dường như hắc thiết đúc ra. Con mắt sáng chói có thần, cả người một bộ sốc vác khí tức. Nhìn thấy Trương Quế Phương quỳ xuống hành lễ, Ân Thọ trực tiếp nhẹ nhàng bắt tay, trong miệng nói: "Trương tướng quân không cần đa lễ, quả nhân vốn là cải trang mà đến, mau mau đứng dậy đi." Chính nói, một luồng lực vô hình từ Ân Thọ trên lòng bàn tay phát sinh, hướng về Trương Quế Phương mà đi, đem nó dậy. Trong mấy mắt, Trương Quế Phương trong mắt khiếp sợ càng sâu. Đại vương khi nào lại có như vậy sức mạnh? Không phải nói nhân hoàng không thể tu hành sao? Có thể trước mắt một màn lại làm cho Trương Quế Phương ý thức được, đại vương không chỉ có là tu vi tại người, hơn nữa tuyệt đối không thấp. Trương Quế Phương sững sờ bị nguồn sức mạnh này nâng lên, kinh ngạc lời nói đều không nói ra được. Ân Thọ hơi cười, nhấc chân liền hướng bên trong đại sảnh đi đến, rất tự nhiên đi tới chủ vị ngồi xuống. Trương tướng quân cũng ngồi xuống. Đều nói rồi cải trang mà đến, không cần đa lễ. Trương Quế Phương chỉ được đem nửa cái mông đặt ở trên ghế, cả người câu nệ. Nhìn thấy Trương Quế Phương trong mắt nghi hoặc tâm ý, Ân Thọ khẽ cười nói: "Ta biết Trương tướng quân trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, có điều hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm. Ta biết ngươi muốn hỏi, nhưng ngươi trước tiên đừng hỏi. Quả nhân lần này đến đây, là lo lắng Trương tướng quân. Bây giờ Tây Kỳ nơi đó, bởi vì Khương Tử Nha chính là xiển giáo đệ tử, mời rất nhiều người có tài dị sĩ, người tu hành đến đây trợ trận. Vũ Thành Vương chính là bởi vậy gặp bất trắc. Ai, Trương Quế Phương trong mắt ánh sáng đại động. Đại vương dĩ nhiên bởi vì lo lắng ta an nguy, tự mình từ Triều Ca đến Thanh Long Quan. Trong ngay mắt, Trương Quế Phương chỉ cảm thấy trong lòng dòng nước ấm dâng lên. Ai nói nhà ta đại vương là ngu ngốc, tàn bạo chi quân? Chỉ bằng phần này đối với thần tử che chở tình, liền nói là thánh hoàng trên đời cũng không quá đáng. Đại vương đối xử với ta như thế, thần dám không quên mình phục vụ. Trương Quế Phương kích động trực tiếp đứng lên đến, lại lần nữa hướng về ân thọ hành lễ. Được rồi được rồi, không phải đều nói xong rồi không cần đa lễ sao? Trương tướng quân ra tiền tuyến vì nước chém giết, quả nhân trong lòng nhiều điểm nhớ không phải nên sao? Ân thọ liền vội vàng đem Trương Quế Phương nâng dậy. Hai người lại lần nữa sau khi ngồi xuống, Trương Quế Phương đối với ân thọ nói, đại vương không cần lo lắng. Thần binh mã thành thạo, càng là có một tay dị thuật, gọi là hô tên xuống ngựa thuật. Cùng người giao chiến thời gian, chỉ cần hô to kẻ địch họ tên, liền có thể để cho kẻ địch thần hồn lay động, không khỏi xuống ngựa, thần đi lên trước nữa lấy chi tính mạng, như dễ như trở bàn tay bình thường đơn giản. Trương Quế Phương cái môn này dị thuật chính là học tự thiệt giáo. Phong thần trên chiến trường, có rất nhiều đại tướng đều là như vậy, tuy là không có chính kinh tư chất bước vào tu đạo chi đồ, nhưng là dựa vào chính mình trời sinh tiên chất nắm giữ một môn dị thuật. Tỷ như Trương Quế Phương hô tên xuống ngựa thuật, lại tỷ như Phong Lâm miệng phun hồng châu. Nhất là người nói chuyện say xưa khả năng vẫn là hành cấp nhị tướng Trịnh Luân, Trần Kỳ, bọn họ sở tu khiếu trung nhi bị ổ khí, hanh ha một tiếng liền có thể hấp người hồn phách. Ồ, ân thọ giả vờ kinh ngạc giáng dấp. Hắn tự nhiên là biết Trương Quế Phương cái môn này dị thuật, thế nhưng vẫn không có chân chính từng trải qua. Trương Quế Phương cũng nhìn ra ân thọ hiếu kỳ, thẳng thắn quay về ân thọ nói, đại vương không ngại rời bước giáo tràng, chờ thần vì là đại vương biểu thị một phen liền biết. Ân thọ gật đầu. Lập tức Trương Quế Phương liền đối với bên ngoài quát lên, người đến, đi Hoán Phong Lâm đến đây tổng binh phủ, hướng về giáo tràng đi. Sau đó một bên cung cung kính kính dẫn ân thọ hướng về tổng binh phủ mặt sau mà đi. Trương Quế Phương tuy là tổng binh, quyền cao chức trọng, nhưng chưa bao giờ thả xuống tự thân võ nghệ, vì lẽ đó ở tổng binh phủ hậu viện tu to lớn giáo tràng, dùng cho tự thân rèn luyện dùng, thường xuyên cũng cùng thủ hạ các tướng linh ở đây luận bàn một hai. Lại nói Phong Lâm, mới được rồi Trương Quế Phương mệnh lệnh vì là chinh phạt Tây Kỳ phó tướng, đương nhiên phải đi về trước chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị xuất phát. Kết quả người còn chưa tới quân doanh, liền bị tổng binh phủ thân binh kêu trở về, khiến cho Phong Lâm cũng trong lòng kinh ngạc vô cùng, tướng quân đây là làm sao? Chẳng lẽ xuất chinh trước tâm tình quấy động, vì lẽ đó muốn cùng ta thao luyện một phen? Đợi được Phong Lâm hấp tấp tới rồi, liếc mắt liền thấy Trương Quế Phương trước người ân thọ, bình tĩnh như thường, quý khí vô cùng, đặc biệt là tướng mạo bên trên để Phong Lâm nhất thời trong lòng sinh ra một chút đấu kỵ tâm ý. Mà ân thọ nhưng là bị trước mắt Phong Lâm kinh ngạc một hồi. Chỉ thấy Phong Lâm xanh tím sắc mặt, phát như lửa cháy bừng bừng, dài đến là hung ác vô cùng. Chưa kịp Phong Lâm nói cái gì, Trương Quế Phương liền trực tiếp nói, "Phong Lâm, ngươi mà đi theo ta thao luyện một phen, nhưng sử toàn lực chính là." Dứt lời liền trực tiếp xoay người lên ngựa, một tay nhấc theo cứu sử thương chờ Phong Lâm công tới. Phong Lâm cũng đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nhấc theo khổng lồ vô cùng lang nha động trực tiếp lên sân khấu, trong miệng cười to nói, "Tướng quân, cái kia Phong Lâm nhưng là không lưu thủ rồi." Dứt tiếng, hai người liền chiến làm một đoàn. Hai người đều là võ nghệ cao cường, ở trong phàm nhân có thể tính làm là hàng đầu cấp độ, đặc biệt là Trương Quế Phương, ở nguyên bản đại thế bên trong nhưng là liền chiến Tây Kỳ 18 viên đại tướng, từ sớm đánh tới muộn. Kim loại vang lên tiếng không ngừng vang lên, giáo tràng bên trên cắt bay đá chạy. Không lâu lắm, Phong Lâm liền rơi vào hạ phong. Đang lúc này, Phong Lâm chợt cười to một tiếng, cũng không nhắc nhở bay thẳng đến Trương Quế Phương trên mặt khẽ nhả. Bá một tia ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng về Trương Quế Phương mặt mà đi. Ân Võ xem cẩn thận, phát hiện này hồng quang chính là một viên xoay tròn tròn hạt châu, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Phong Lâm tà đạo thuật, miệng phun hồng châu đi. Trương Quế Phương nhưng như là sớm có dự liệu bình thường, vươn mình xoay một cái liền tránh thoát đạo này hồng quang, chưa kịp Phong Lâm lại lần nữa tấn công tới liền trực tiếp gầm lên một tiếng, "Phong Lâm!" Sau một khắc, Phong Lâm chính nhằm phía Trương Quế Phương thân thể chấn động mạnh mẽ. Cả người sắc mặt đột nhiên trắng xám, càng như là mất hồn bình thường, như khúc gỗ như thế thẳng tắp rơi xuống dưới ngựa. Ân Võ lông mày cũng trong nháy mắt nhăn lại. Ở Trương Quế Phương tiếng nói phát sinh sau khi, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng gợn sóng vô hình, đông dưng sinh ra hướng về Phong Lâm phương hướng mà đi. Đợi được Phong Lâm ánh mắt thanh minh thời điểm, Trương Quế Phương cứu sử thương đã đặt ở cần cổ. Trương Quế Phương ngồi ngay ngắn lập tức, quay đầu hướng về ân thọ nhìn lại, tựa hồ muốn nói, đại vương, ngươi xem ta này một tay làm sao. Chương 216, lần đầu gặp gỡ Khổng Tuyên. Chương 216, lần đầu gặp gỡ Khổng Tuyên. Sau đó, ở Phong Lâm còn mơ hồ thời điểm, Trương Quế Phương thu thương, xuống ngựa, quay về Phong Lâm nói, được rồi, ngươi mà đi làm chính mình đi, đại quân xuất chinh, tất cả chuẩn bị cần phải cẩn thận. Dứt lời, liền trực tiếp hướng về ân thọ phương hướng đi đến. Phong Lâm hùng hục từ dưới đất bò dậy đến, một mặt choáng váng nhìn Trương Quế Phương bóng lưng. Tướng quân đây là sao rồi? Đột nhiên gọi ta lại đây, chính là vì đánh ta một trận. Nhìn Trương Quế Phương cùng cái kia tuấn lãng đạo nhân rời đi bóng lưng, Phong Lâm có chút không nói gì sờ sờ đầu. Lập tức lại đùng đùng đốt ve bụi đất trên người, hướng về giáo tràng một bên khác đi ra ngoài. Ân thọ cùng Trương Quế Phương đồng thời, lại lần nữa trở về phòng khách. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi, Trương Quế Phương trên mặt mang theo tự đắc tâm ý nói, đại vương cũng thấy thần này hô tên xuống ngựa thuật, thần ở trên chiến trường chém giết nhiều năm như vậy, thì không thể từ đây thuật phía dưới chạy trốn. Ân Võ khẽ gật đầu, trong lòng suy tư. Trương Quế Phương này dị thuật, đánh thẳng hồn phách đúng là có chút tương tự với đạo gia 72 địa sát thuật bên trong truy hồn, nhiếp hồn chi pháp, nhưng là vừa không thái nhất dạng. Sát thực là thần dị vô cùng, Ân Võ đều không nhìn ra Trương Quế Phương đến cùng làm sao kinh sợ Phong Lâm một phách. Phong Lâm liền trực tiếp cùng hồn bay phách lạc. Nhưng là Tây Kỳ trên chiến trường sắp sửa đối mặt là xiển giáo Kim Tiên A. Mặc dù là Trương Quế Phương này dị thuật thần dị, nhưng cũng không chịu nổi xiển giáo nhân đạo hành cao thâm, pháp bảo vô số. Không nói những cái khác, liền nói Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử Dương Tiễn. Hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công cùng Ân Thọ Cửu Truyền Nguyên Công có chút tương tự, Ân Thọ liền cảm thấy Dương Tiễn không nhất định gặp trúng chiêu, đến thời điểm tam tiêm lưỡng nhận thương nhất lên, Trương Quế Phương không phải ăn quả đắng. Nếu như này hô tên xuống ngựa thuật càng mạnh hơn một điểm là tốt rồi. Ân Thọ thầm nghĩ, nếu như muốn từ cái này mặt trên bắt tay, vì là Trương Quế Phương tăng thêm một điểm sức chiến đấu, biện pháp tốt nhất chính là tìm Bình Tâm Nương Nương. Chỉ cần Bình Tâm Nương Nương ban tặng luân hồi lực lượng, Trương Quế Phương này dị thuật liền có thể trực tiếp từ thuật cấp độ, trực tiếp thăng cấp thành pháp cấp độ, thậm chí trở thành một môn thần thông cũng đều có khả năng. Nhưng là Ân Thọ mới đi tìm Bình Tâm Nương Nương, nếu là mình ngược lại cũng thôi, hiện tại cũng chuyện như vậy đi cầu Bình Tâm Nương Nương, rồi lại có chút không thích hợp. Ân Thọ chỉ có thể đem việc này ghi nhớ ở trong lòng. Suy nghĩ, lần sau nếu là có cơ hội thấy Bình Tâm Nương Nương thời điểm, thuận miệng đem việc này nói ra. Vì là Trương Quế Phương muốn một điểm luân hồi lực lượng. Nghĩ tới đây Ân Thọ trực tiếp đưa tay ra, lòng bàn tay bên trên ánh sáng lấp lóe. Một bình tiên tiểu, một cái hậu thiên pháp bảo xuất hiện. Tiên tiểu chính là trước càn quét thái ớt chân nhân động phủ đoạt được, Ân Thọ còn lưu giữ hơi có chút. Mà hậu thiên pháp bảo nhưng là từ long tộc trong kho đáo bắt được, là một cái lây chân long vảy giáp rèn đúc nội giáp, tuy là hậu thiên pháp bảo hàng ngũ nhưng phòng hộ năng lực rất mạnh. Trương tướng quân, này ấm tiên tiểu cùng vảy rồng giáp ngươi mà nhận lấy. Tiên tiểu có thể ở ngươi gân bị lực kiệt thời gian, bổ sung nguyên khí, mà vảy rồng giáp cũng có thể vì Trương tướng quân tăng thêm mấy phần phòng hộ. Như vậy, quả nhân cũng là có thể yên tâm tướng quân tây trình. Trương Quế Phương nhất thời ngạc nhiên, mắt hổ rưng rưng. Dâm một tiếng hướng về Ân Thọ quỳ xuống, trong miệng gọi thẳng, đại vương ái hộ chi tình, Trương Quế Phương cảm động đến rơi nước mắt. Lần này chinh phạt Tây Kỳ, Trương Quế Phương nhất định liều mạng hiệu lực vì là đại vương giải quyết này ưu hoạn. Ân Thọ nhìn Trương Quế Phương dáng dấp kia, đúng là có chút ngượng ngùng. Trong lòng âm thầm thở dài nói, ai, Trương Quế Phương cũng quá thuần phát đi. Quả nhiên là trung thành tuyệt đối a. Hắn chỉ là thoáng đối với Trương Quế Phương biểu thị một hồi quan tâm, liền trực tiếp để cái này dâng trào đại hán kích động nước mắt đều muốn hạ xuống. Ân Thọ thậm chí có thể vô cùng nói khẳng định. Sau đó coi như là hắn thật sự ngu ngốc bạo ngược, vì thiên hạ người chỉ, này Trương Quế Phương cũng nhất định sẽ khăng khăng một mực đứng ở hắn bên này, chí tử không thay đổi. Ân Thọ cũng không có trực tiếp đem Trương Quế Phương nâng dậy, ngược lại là nghiêm nghị hỏi, "Trương tướng quân, quả nhân muốn lấy tướng quân một giọt trong lòng tinh huyết, không biết tướng quân có thể hay không đồng ý?" Trương Quế Phương nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đẩy ra khôi giáp. Đừng nói hiện tại Ân Thọ chỉ là muốn trong lòng hắn tinh huyết, chính là lấy mạng của hắn, sợ là hắn đều cam tâm tình nguyện. Lộ ra bắp thịt quần quật lồng ngực, mạnh mẽ vỗ một cái. Một giọt trong lòng tinh huyết bị hắn lấy ra, trong tay phát sinh kinh khí, đem giọt này trong lòng tinh huyết nâng lên. Thấy thế, Ân Thọ buồn cười hỏi, "Ngươi liền không lo lắng quả nhân muốn ngươi này trong lòng tinh huyết, gặp đối với ngươi có bất lợi?" Trương Quế Phương sắc mặt nhưng chắc vô cùng. "Đại vương nếu là muốn ta chết, cũng có điều chuyện một câu nói, làm sao cần phiền toái như vậy? Vì lẽ đó thần tin tưởng đại vương." Lời này kỳ thực nói không sai, Ân Thọ muốn thực sự là muốn hại hắn làm gì trước tiên tứ hắn tiết hữu, phát bảo. Liên vì hạ thấp Trương Quế Phương cảnh giác sao? Ân Thọ một mặt vui mừng gật đầu. Đưa tay đem Trương Quế Phương giọt này trong lòng tinh huyết chiêu đến bên cạnh mình, trực tiếp thu được nhân hoàng giới bên trong, tập trung vào nhân đạo anh linh bảng bên trên, trong nháy mắt liền bị nhân đạo anh linh bảng hấp thu. Trên bảng danh sách diện, Trương Quế Phương hình tượng chậm rãi hiện lên. "Việc này nói cho ngươi cũng không sao, quả nhân lấy Trương tướng quân một giọt tinh huyết, chính là vì để ngừa bạn nhất. Nếu là Trương tướng quân thật sự chết trận xa trường, gặp bất trắc, cũng có thể bằng này tinh huyết đem Trương tướng quân hồn phách triệu hồi. Ngày sau hưởng ta đại thương hương hòa tế tự, cũng coi như là nhường ngươi không có nỗi lo về sau." Thốt ra lời này, Trương Quế Phương thì càng thêm bị kích thích. Lại lần nữa đối với Ân Thọ khấu tạ. "Nay còn có cái gì nói, khi còn sống được đại vương ân huệ, chết rồi đại vương trả lại an bài xong có thể hưởng hương hòa tế tự, nếu không là Trương Quế Phương còn muốn vì là đại vương công hiến, hận không thể trực tiếp chết trận ở xa trường quên đi." "Được rồi, ngươi chuyện nơi đây sắp xếp thỏa đáng, quả nhân cũng có thể yên tâm rời đi." Ân Thọ đem Trương Quế Phương nâng dậy sau khi, trực tiếp nói cáo biệt. Ở Trương Quế Phương quyến luyến không muốn trong ánh mắt, ra tổng binh phủ, sau đó Trương Quế Phương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền không còn đại vương bóng người. Ngày thứ hai, Trương Quế Phương cưỡi ngựa đứng ở Thanh Long Quan xuất trình các tướng sĩ trước người. Trong lồng ngực phảng phất có hào hùng vạn trượng, trong mắt tràn đầy nóng rực ánh sáng. "Hãy cùng hít thuốc lắc như thế." Trương Quế Phương quay về mọi người cao giọng quát lên, "Các tướng sĩ, lúc này đi Tây Kỳ, ta chờ nhất định phải vì là đại vương bình định này loạn thần tặc tử. Không phá Tây Kỳ thể không trả." Xuất phát. Lúc này Ân Thọ đã rời đi Thanh Long Quan. Hắn trước mắt có thể làm đều làm, cũng nên đi hoàn thành hắn lần này đi ra mục đích thực sự. Bởi vậy trực tiếp độn hướng về Tam Sơn Quan. Tam Sơn Quan tổng binh chính là Ân Thọ cha vợ, Đặng Tiền Ngọc phụ thân Đặng Cửu Công, không tiên nhưng là ở tại thủ hạ làm một cái chấn quan vũ tướng, nguyên bản đại thế bên trong tiếp nhận Đặng Cửu Công vị trí trở thành Tam Sơn Quan tổng binh. Sau đó ở Kim Kê lĩnh nên chiến Tây Kỳ đại quân, bại Tây Kỳ các đường đến thứ viện. Vũ Sát Thần Quang vừa ra đem chiến tích xoắn mãn, liền ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân đều không địch lại. Lục Áp vốn định lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, nhìn thấy Ngũ Sắc Thần Quang sau khi cũng trực tiếp bỏ chạy. Mãi đến tận Chuẩn Đề Thánh Nhân xuất hiện, lấy thánh nhân lực lượng đem Khổng Tiên thu phục. Lúc này mới có Khổng Tiên thánh nhân bên dưới chiến tích đệ nhất lời giải thích. Đây chính là chân thật chiến tích. Ân Thọ đến Tam Sơn Quan sau khi, cũng không có đi gặp Đặng Cửu Công, mà là trực tiếp thu lại khí tức đi tìm Khổng Tiên. Rất nhanh Ân Thọ liền trực tiếp nhìn thấy Khổng Tiên, ở tại tuần tra cửa ải trên đường trở về, chỉ thấy Khổng Tiên vóc người thon dài, khôi giáp sáng sủa sạch sẽ, cả người tuấn tú vô cùng, tinh thần phấn chấn. Ân Võ trong lòng không khỏi cảm thán, này Phượng tộc thái tử, quả nhiên là thần dị vô cùng, khí chất phi phàm. Ngay ở Ân Võ trong lòng cảm thán thời điểm, Khổng Tuyên hình như có nhận biết bình thường. Hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua hướng về Ân Võ nhìn tới. Sau một khắc, Khổng Tuyên lông mày phong cao cao nhíu lên, trong lòng lẩm bẩm, người này làm sao có chút quái lạ? Làm sao như vậy xem ta? Lúc này đem pháp lực vận đến trong mắt, lại lần nữa hướng về Ân Võ phương hướng tìm kiếm. Chương 217, một khâu tiếp một khâu chương 217, một khâu tiếp một khâu Khổng Tuyên cũng chưa từng thấy Ân Võ. Trước, thành triều ca khí vận phun trào, huyền điểu vật tổ reo lên thời điểm, Khổng Tuyên còn nhận ra được dị dạng, lúc đó liền động tâm tư tưởng muốn hướng về triều ca đi xem. Vì lẽ đó cũng không có nhận ra trước mắt Ân Võ thân phận, chỉ cảm thấy người trước mắt này kỳ quái, đặc biệt là nhìn mình ánh mắt kỳ quái. Ân Võ nhìn thấy Khổng Tuyên sắc mặt cứng lại, trong mắt có thần quang lấp lóe, nhất thời liền biết hắn tâm tư. Hơi suy nghĩ, liền muốn cùng Khổng Tuyên mở cái nho nhỏ chuyện cười. Sau một khắc, ở trong mắt Khổng Tuyên thần quang tra xét mà đến thời điểm, vốn là bình thường Ân Võ trên người bỗng nhiên khí tức đại biến. Hống! Một tiếng dày nặng, uy nghiêm tiếng gào ở Khổng Tuyên trong lòng vang lên. Người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, thế nhưng ở Khổng Tuyên ánh mắt lại bỗng nhiên trừng. Một cái vàng chói lọi khí vận kim long từ Ân Võ trong thân thể xoay quanh mà ra, quay trung quanh ở Ân Võ chu vi chậm rãi bay lượn, khổng lồ long trong mắt lập lòe băng lạnh kim quang. Không buồn không vui nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trong nháy mắt đem tra xét tâm tư tản đi, kinh hô, ngươi đến cùng là ai? Ân Võ nhưng không tiếp lời, cười ha ha hướng về Khổng Tuyên khẽ gật đầu, sau đó thân thể lóe lên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện ở phía xa, như vậy đền đáp lại hướng về Tam Sơn Quan ở ngoài một nơi tuyệt lĩnh đỉnh địa bên trên mà đi. Khổng Tuyên trong lòng chỉ là thoáng hơi động, liền trực tiếp đi theo. Hắn người tài cao gan lớn, tự nhiên không sợ người trước mắt này có cái gì mai phục. Ta ngược lại muốn xem người này đang đùa trò gian gì. Lập tức, Khổng Tuyên cũng là hóa thành năm màu huyền quang đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Khổng Tuyên liền trực tiếp đuổi theo Ân Võ, nhìn thấy hắn đứng ở phía trên ngọn núi một khối kỳ thạch trên, gió núi lạnh leo đem Ân Võ quần áo thổi bay phân vân. Hiển nhiên Ân Võ đang đợi hắn. Khổng Tuyên đứng ở hư không, cùng Ân Võ xa xa đối lập, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Ân Võ lần này không ở ẩn giấu, cười nói, ngươi nhìn lại một chút. Nói xong, thôi thúc tự thân khí vận, phía sau hiện ra dị tượng. Một cái huyền điệu vật tổ tự Ân Võ sau lưng khí vận biển mây bên trong nhảy nhót mà ra, hướng về Khổng Tuyên một trận kêu khẽ, nhất thời liền để Khổng Tuyên tâm thần rung động. Thiên mệnh huyền điểu, ngươi là Đế Tân? Khổng Tuyên con mắt lại lần nữa trừng trừng, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Trước hắn ngay ở nghĩ, thành triều ca bên trong có phải là xảy ra điều gì dị biến, hắn muốn đi nhìn một chút Ân Võ đến cùng là cái tình huống thế nào. Không nghĩ đến, Đế Tân trên người thật sự có vấn đề. Hắn dĩ nhiên bước vào tu hành chi đồ, hơn nữa mắt thấy thực lực còn không thấp. Không phải nói, nhân hoàng không thể tu hành sao? Ân Võ con mắt chớp chớp, tựa hồ đang lấy ánh mắt ra hiệu, Khổng Tuyên ngươi bây giờ nhưng là đại thương thần tử, mặc kệ thân phận này là ngụy trang vẫn là nguyên nhân gì, trung quy là ở đại thương cảnh nội, ngươi liền trực tiếp hô quả nhân tên. Khổng Tuyên cũng trong nháy mắt hiểu ra Ân Võ ý tứ, hơi có chút lúng túng, có điều vẫn là chắp tay quay về Ân Võ nói, Khổng Tuyên nhìn thấy đại vương. Nghe vậy Ân Võ khẽ gật đầu, thế mới đúng chứ. Nay một tiếng đại vương gọi ra, mặc kệ này Khổng Tuyên thực lực mạnh hơn chính mình bao nhiêu, khí thế ở vừa bắt đầu liền yếu đi mấy phần. Cũng thuận tiện Ân Võ đón lấy đại vương thân phận cho Khổng Tuyên vẽ cái bánh. Lúc này Ân Võ cười bằng nói, ha ha, Khổng tướng quân không cần đa lễ, ngươi vốn là Phượng tộc thái tử thân phận cũng là cao quý vô cùng, quả nhân lại là cải trang đến đây, ngươi ta chỉ để ý đạo hữu tương xứng liền có thể. Khổng Tuyên trong lòng lại là cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Ân Võ càng là trực tiếp ngay mặt gọi ra thân phận của hắn, trong mắt cũng sinh ra vẻ ngờ vực, hơi cảnh giác. Ta xem Khổng Tuyên đạo hữu trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. Ân Võ thấy thế trực tiếp hỏi. Khổng Tuyên cũng không tránh né, trực tiếp gật đầu, âm thanh trong sáng nói, không sai, ta xác thực trong lòng rất nhiều nghi vấn, đại vương rõ ràng nên ở triều ca hưởng phúc, nhưng vì sao xuất hiện ở Tam Sơn Quan, còn trên người chịu thực lực như vậy? Còn có, trước cái kia khí vận kim long lại làm giải thích thế nào? Khổng Tuyên kỳ thực càng thêm quan tâm chính là một vấn đề cuối cùng. Đại thương vật tổ không phải thiên mệnh huyền điểu sao? Người Đế Tân làm sao lại làm cái kim long hộ thể, chẳng lẽ cùng lòng tộc cám dỗ? Ân Võ sau khi nghe xong cũng không đội vã trả lời, mà là hướng về cách đó không xa một cây lão phía dưới chỉ tay, nói, không bằng chúng ta xuống ngồi, từ từ nói trong này nguyên do. Khổng Tuyên tự không gì không thể. Liền sau lưng Ân Võ yên lặng mà theo, nhìn Ân Võ rơi xuống cây tùng già phía dưới, phất tay chém thạch làm một cái bệ đá, hai cái bồ đoàn, lại móc ra mấy ấm rượu ngon, rất nhiều trái cây. Bắt chuyện Khổng Tuyên ngồi xuống, Ân Võ lời đầu tiên châm tự uống một ly sau khi, khép mắt tinh tế thưởng thức. Từ khi tu vi tăng cường, thân thể càng ngày càng cường hãn sau khi, Ân Võ cũng sắp mất đi một hạng lạc thú, thế gian rượu ngon đã rất khó để hắn có say tâm ý. Chỉ chốc lát sau, Ân Võ mở mắt ra. Khổng Tuyên đạo hữu nhiều như vậy nghi vấn, vậy ta liền đi tới vì ngươi giải đáp cái thứ nhất nghi hoặc đi. Ngươi không phải nghi vấn, nhân hoàng không thể tu hành chính là thiết luật, thế nhưng ta nhưng có tu vi sao? Vậy ngươi cũng biết nhân tộc chức vì sao định ra nhân hoàng không thể tu hành quy tắc? Khổng Tuyên nhìn mặt sắc đã hoàn toàn bình tĩnh như nước Ân Võ, trong lòng hơi trầm âm, sợ là lo lắng nhân hoàng lấy khí vận tu hành bị hư hỏng nhân tộc đi. Phương diện này Khổng Tuyên cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Trước Long Hán đại kiếp nạn, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến vì sao? Không phải là muốn nhất thống hồng hoang thiên địa, tụ lại toàn bộ hồng hoang khí vận, lấy này tu hành đột phá tới cảnh giới càng cao hơn sao? Này mang đến hậu quả mọi người đều biết. Không sai, thế nhưng cũng không sợ nói cho Khổng Tuyên ngươi, ta không chỉ là đánh vỡ này nhân hoàng thiết luật, trong thời gian ngắn ngủi có thể có như vậy tu vi chính là tiêu hao khí vận đoạt được. Khổng Tuyên nhất thời sốt sắng, suýt chút nữa đều muốn đứng dậy. Phượng tộc khí vận cùng đại thương cùng một nhịp thở, dựa vào thiên mệnh huyền điệu vật tổ ở trong đó liên lụy, ân thọ tiêu hao khí vận tu hành, cái kia phượng tộc tất nhiên gặp được ảnh hưởng, ở bất tử hỏa sơn dưới chống lại dưới nền đất độc hỏa nguyên phượng cũng là gặp được ảnh hưởng. Khổng Tuyên làm sao không gấp? Đại vương lại đang làm gì vậy? Vì sao? Lẽ nào Khổng Tuyên không biết sao? Các thánh nhân định ra phong thần đại kiếp, thiên đạo đại thế, muốn vương triều thay đổi, đoạt ta nhân tộc khí vận, ta không được ăn cả ngã về không, ra sức một kích, lẽ nào ngoan ngoãn ở triều ca chờ chết? Chờ bọn họ ban thưởng ta một cái thần bị, đưa ta lên bảng. Ân Thọ ở Khổng Tuyên trước mặt biểu hiện ra một bức không cam lòng, sục sôi giáng dấp. Cùng những người khác không giống nhau, ở Trúc Long lão gia hỏa này trước mặt, Ân Thọ cần biểu hiện càng thêm láo lỉnh, tư thái mềm mại, có thể lạnh lùng vô cùng, lại vì một điểm chỗ tốt khuôn mặt tươi cười đối lập. Thế nhưng đối với Khổng Tuyên nhưng tuyệt đối không thể như vậy. Khổng Tuyên thành tiểu phượng tộc thái tử, phẩm tính cao thượng nhất, sợ là xem thường trước ngạo sau kính, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào loại kia, cần phải biểu hiện ra điểm bất khuất ngông nên mới được. Ân Thọ vừa nói như thế, Khổng Tuyên đầu tiên là sững sờ. Phong thần đại kiếp hắn tự nhiên biết rõ, nếu không thì cũng sẽ không ở Tam Sơn quan bảo vệ, chính là vì bảo vệ đại thương vương triều khí vận, bảo vệ thiên mệnh huyền điệu và tổ. Thậm chí đối với Tây Kỳ mượn cớ phượng tộc chi danh, làm ra cái gì Phượng Hót Kỳ Sơn lời giải thích cực kỳ khó chịu. Phượng Hót Kỳ Sơn, ta Khổng Tuyên cái này phượng tộc thái tử làm sao cũng không biết. Sửng sốt một lúc sau, Khổng Tuyên lại lần nữa đánh giá Ân Thọ một ánh mắt, trong lòng đúng là sinh ra đối với Ân Thọ mấy phần tán thành. Đại vương đúng là không có phụ lòng hắn nhân hoàng thân phận. Ân Thọ thấy Khổng Tuyên vẻ mặt biến hóa, trong lòng nhất thời vui vẻ. Từ thấy Khổng Tuyên bắt đầu, Ân Thọ xáo lộ cũng đã bắt đầu rồi, đầu tiên là gây nên Khổng Tuyên hiếu kỳ cố ý để hắn nhìn thấy khí vận kim long. Sau đó biểu hiện thân phận, lấy quân thần khác biệt đoạt một phần khí thế. Lại tới hiện tại, rõ ràng hùng hồn xúc động Khổng Tuyên nỗi lòng, chỉ vì mặt sau cuối cùng xáo lộ. Lúc này, Khổng Tuyên khẽ thở dài một cái, vô cùng thành khẩn nói, đại vương hà tất vội vã như thế thiết? Đại vương nếu gọi ra thân phận của ta, sợ là đã biết được đại thương khí vận cùng phượng tộc cùng một nhịp thở. Chỉ cần ta Khổng Tuyên ở đại thương một ngày, chắc chắn sẽ không để Tây Kỳ hướng về triều ca một bước, đại vương tự có thể an tâm. Lời này nói xong lời cuối cùng thời điểm, Khổng Tuyên trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, trong đó sắc bén tâm ý không thể cản phá. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nguyên bản đại thế bên trong, Khổng Tuyên hoành áp kim cây lĩnh, để Tây Kỳ không cách nào tiến thêm nửa bước. Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, thậm chí Lục Áp, Nhiên Đăng đạo nhân, Tây Kỳ người luân phiên lên sân khấu, lại tổ đoàn lên sân khấu, thế nhưng không có một lần có thể giang được ngũ sắc thần quang quét một cái, hoàn toàn là ở Khổng Tuyên trước mặt bại lui. Khương Tử Nha đều phải bị đánh hợp lực, trực tiếp treo cao miễn chiến bại không ra. Ân Võ khẽ gật đầu, nói: ta tự nhiên là tin tưởng Khổng Tuyên đạo hữu thực lực, chính là xiển giáo kim tiên cũng không có đạo hữu một hiệp địch lại. Nhưng là nếu là thánh nhân tự mình ra tay, cái kia Khổng Tuyên đạo hữu khả năng ứng đối. Khổng Tuyên nhất thời nhíu mày, nghi hoặc hướng về Ân Võ nhìn lại. Đại vương có hay không quá lo? Thánh nhân không thai kiếp bên trong, làm sao có khả năng tự mình ra tay can thiệp phong thần đại kiếp? Như vậy chẳng phải là thể diện tối tăm, để người trong thiên hạ chuyện cười. Chương 218, mượn đạo hưu ngũ sắc thần quang dùng một lát. Chương 218, mượn đạo hưu ngũ sắc thần quang dùng một lát. Ân Thọ nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta ngây thơ Khổng Tuyên ai, ngươi là không biết. Này hồng hoang thiên địa bên trong thật sự có như vậy không biết xấu hổ ra thánh nhân. Khổng Tuyên chính là bị chuẩn đề thánh nhân ra tay chấn áp, mỹ danh nói chi, cùng ta phương Tây lưu duyên. Liền ngay cả cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, sốt ruột không giống nhau đối với tiệt giáo đệ tử ra tay. Khổng Tuyên thấy Ân Thọ dáng dấp này, nhất thời liền rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút không tin. Ân Thọ liền trực tiếp hỏi, vậy ta hỏi ngươi, dựa theo xiển giáo mọi người nói, Tây Kỳ đại thương vốn là thiên đạo đại thế, thánh nhân có phải hay không muốn giữ gìn thiên đạo đại thế vận chuyển? Ngươi tất nhiên là thực lực mạnh mẽ, trấn áp Tây Kỳ đến em. Nhưng là cản này thiên đạo đại thế, thánh nhân nếu là muốn ra tay trừng trị ngươi, có hay không lý do, có hay không cớ? Đem ngươi trấn áp, ngươi nói thiên đạo có thể hay không còn hạ xuống công đức? Lần này Khổng Tuyên cũng không khỏi cả kinh. Chuyện này, muốn nói cái gì nữa, lại bị Ân Thọ xua tay đánh gãy. Ân Thọ lại lần nữa tự uống rượu ngon một ly, tiếp tục nói, việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi sau đó liền biết được. Lại nói ngươi cái thứ hai nghi vấn, ta vì sao xuất hiện tại đây Tam Sơn Quan, tìm tới ngươi? Khổng Tuyên thấy thế cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh ngạc, ngưng thần nhìn Ân Thọ. Chỉ thấy Ân Thọ ánh mắt bình tĩnh nhìn mình, đột nhiên nở nụ cười. Tự nhiên là muốn tìm ngươi giúp đỡ a. Bởi vì thiên mệnh huyền điệu duyên cớ, chúng ta cũng coi như là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó ta cảm thấy đến cùng ngươi cũng không có gì hay ẩn giấu. Người khác Ân Thọ khả năng còn lấy Trường Thọ đạo nhân, Trường Canh, Sa Hôn, đạo nhân như vậy thân phận giả dao động một hồi. Đối mặt Khổng Tuyên, hầu như xem như là trực tiếp mở rộng ngực. Ân Thọ chân thành cũng rất có thu hoạch. Khổng Tuyên cũng rất tán thành gật đầu, nói năng có khí phách giống như nói, đại vương yên tâm. Chính như lời ngươi nói như vậy, ta cùng đại thương vui buồn có nhau, tất nhiên là sẽ xuất thủ giúp đỡ. Chỉ là, Khổng Tuyên ánh mắt thẳng tắp nhìn Ân Thọ. Hắn lại nghĩ tới mới bắt đầu đạo kia khí vận kim long bóng mờ, trong lòng luôn có chút dự cảm không tốt. Trong lòng một trận, trực tiếp hỏi ra bản thân tối quan tâm vấn đề, cái kia khí vận kim long giải thích thế nào? Ân Thọ cũng rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng thuyết pháp. Hai tay mở ra, thẳng thắn nói, như ngươi suy nghĩ như vậy, long tộc xác thực là cùng ta hợp tác rồi. Quả nhân có thể nặng. Nếu là đại kiếp kết thúc, còn có thể vì nhân hoàng, đại thương vẫn như cũ, liền khiến long tộc cũng là nhân tộc vật tổ. Khổng Tuyên nhất thời có chút kích động, thậm chí trực tiếp đứng lên. Quanh thân khí tức lay động, tản mát, ở phía sau tỏa ra ánh sáng năm màu. Từng đạo đan dệt, lưu chuyển, liền thật sự dường như khổng tước đuôi chim bình thường ngắm ánh. Đại vương làm sao làm như thế? Ta Phượng tộc cũng không có làm cái gì xin lỗi đại vương sự đi, vì sao nhưng cùng người khác nhu định, khí thiên mệnh huyền điệu vật tổ với không để ý. Khổng Tuyên tự mình trấn thủ ở đại thương, có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng. Trên thực tế, bây giờ Phượng tộc cũng thật sự phi thường cần này một phần nhân tộc khí vận. Tự tam tộc đại chiến sau khi, Kỳ Lân lão tổ chìm vào hậu thổ trung ương, từ đó trong thiên địa Kỳ Lân ít đòi, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, như văn thái sư ngồi xuống mặc Kỳ Lân. Tầm thường không thấy được. Long tộc tình trạng hơi hơi khá một chút. Cứ việc nghiệp lực thâm hậu, vì là thiên đạo khí, nhưng chí ít duy trì bộ tộc. Còn có thể hoa ở tứ hải bên trong gian nan sinh sôi sinh lợi. Mà Phượng tộc đây, bách điều còn đang, không gặp Phượng Hoàng. Thậm chí so với Kỳ Lân tộc tình huống còn muốn thảm một điểm, không nói những cái khác. Nguyên Vương bây giờ ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới trấn áp dưới nền đất độc hỏa, đồng thời bởi vì Long Hán đại kiếp nạn thời gian thương thế, ở vào không ngừng niết bàn sống lại trạng thái bên trong. Liền ngay cả chân chính khi tỉnh táo đều không có bao nhiêu, quả thực sống không bằng chết. Nếu như có thể nhiều một phần khí vận giá trị, Nguyên Vương thống khổ cũng có thể giảm thiểu một điểm, cũng có thể càng sớm hơn từ loại này trầm luân bên trong giải thoát đi ra. Không Tuyên nóng ruột mẫu thân Nguyên Vương, nghe nói Ân Thọ muốn cùng Long tộc hợp tác, dĩ nhiên là phản ứng lớn như vậy. Hào quang năm màu rơi xuống Ân Thọ trước người ba thước, liền trong nháy mắt hòa tan. Ân Thọ cũng không có chút nào không có bị Khổng Tuyên khí thế kinh, nhưng vẫn là không nhanh không chậm nói rằng, không có cách nào. Bây giờ đại kiếp đến, ta cần gấp các loại sức mạnh, toàn bộ Long tộc đã trong bóng tối nương nhờ vào ta. Khổng Tuyên cau mày, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ta Khổng Tuyên một người, có thể địch Long tộc ngàn vạn. Liên Long tộc bây giờ giáng dấp, đáng giá đại vương xá thiên mệnh huyền điệu mà lấy bọn họ. Khổng Tuyên thực lực, tương lai sẽ trải qua chuẩn đề thánh nhân nghiệm chứng. Tứ Hải Long Vương cùng rất nhiều Long tộc quân lấy nhau, đều không đúng Khổng Tuyên đối thủ còn giấu ở bên trong mắt biển trúc long. Ân Thọ trong lòng cân nhắc một hồi, phòng trưng lấy trúc long như vậy trạng thái cũng không nhất định có thể là Khổng Tuyên đối thủ, chính hắn chống lại thiên đạo phản vệ cũng đã rất gian nan. Bởi vậy, ở Khổng Tuyên nói như vậy sau khi, Ân Thọ cũng trực tiếp tán thành vô cùng gật đầu. Không sai, bây giờ Tứ Hải Long tộc tất nhiên là không sánh được Khổng Tuyên đạo hữu, nhưng là Long tộc trực tiếp đem tổ long ngọc rồng đều hiến cho ta, chuyện này ta cũng không thể không cho người ta một điểm chỗ tốt đi. Ân Thọ một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí, ánh mắt thẳng tắp nhìn Khổng Tuyên, tựa hồ muốn nói, ngươi xem Long tộc đều đem tiền bốn quan tài đều móc ra, Khổng Tuyên ngươi có ý kiến gì mau mau nói a, chỉ cần ngươi thêm tiền. Ân Thọ dáng dấp này nhất thời để Khổng Tuyên không nói gì, thần sắc gặp lại rõ ràng cảm thấy đến không đúng chỗ nào, nhưng là còn nói không ra. Long tộc dâng như vậy cho bảo, cho điểm chỗ tốt hợp lý sao? Rất hợp lý, nhưng cuối cùng bị hao tổn chính là hắn Phượng tộc ga đã như thế, phần này vật tổ chiếm cứ khí vận chẳng phải là muốn bị Long tộc cướp đi. Sau nửa ngày, Khổng Tuyên phía sau rất nhiều ngũ thải thần quang tật tán, hơi có chút cụt hứng ánh mắt, một lần nữa ngồi ở Ân Thọ trước mặt, cười khổ nói, ta cũng không có tổ long ngọc rồng bảo vật như vậy cho ngươi. Nguyên Vương bây giờ còn đang không ngừng niết bàn bên trong đây. Khổng Tuyên đều nói như vậy, Ân Thọ cũng biết, phỏng chừng là từ trên người hắn làm không ra chỗ tốt gì. Lúc này mặt giãn ra cười nói, Khổng Tuyên đạo hữu ngươi đừng gấp a, ta vừa không có nói đại thương liền như vậy thay đổi vật tổ, đứt đoạn mất cùng Phượng tộc trong lúc đó duyên phận. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Ta nếu nói với ngươi nhiều như vậy, thẳng thắn chờ đợi, tất nhiên là tối tin tưởng ngươi. Ta từ lâu nghĩ kỹ biện pháp, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mấy câu nói Khổng Tuyên trong lòng vừa vui vừa nghi. Nghĩ đến trước Ân Thọ nói tới tổ long ngọc rồng lúc ánh mắt, Khổng Tuyên có chút không xác định nói rằng, ta có thể nói được rồi. Ta Khổng Tuyên ngoại trừ tự thân, không hề có thứ gì. Là thật không có có thể cho đại vương bảo vật. Ân Thọ cười khổ. Xem ra phía trước tâm thái có chút cấp thiết, để Khổng Tuyên sinh ra cảnh giác. Có điều không sao. Hắn vốn là không chỉ vào từ Khổng Tuyên nơi này bạo đồng vàng. Chỉ là theo bản năng thăm dò một hồi, có táo không táo đánh một quả mà. Muốn chính là đạo hữu ngươi. Ân Thọ hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, Khổng Tuyên nhất thời tâm hữu linh tê bình thường hướng về hai người vị trí chu vi vung lên, ngũ sắc thần quang từ bốn phương tám hướng trong hư không sinh ra. Một trận lấp loé sau khi, lại lần nữa biến mất. Lặng yên nhưng có một cái đại trận bày xuống, ngăn cách nơi này khí tức. Ân Thọ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra tổ long ngọc rồng, nâng ở trước người. Tròn quần quần hạt châu tự nhiên trôi nổi hư không, nhàn nhạt ánh sáng từ mặt ngoài rải rác, trong chiều nhìn lại, có linh quang dường như giống như du long qua lại, bên trong sâu xa như biển. Khổng Tuyên trước cũng chưa từng thấy tổ long ngọc rồng. Lúc này vừa thấy, cũng không khỏi trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn ngọc rồng mặt trên mỗi một cái biến hóa. Đây chính là tổ long ngọc rồng. Khổng Tuyên không kìm lòng được lẩm bẩm nói. Sau đó cố nén đưa mắt rời đi, ngẩng đầu nhìn hướng về Ân Thọ, trên mặt có chút cười khổ, đại vương đem như vậy trọng bảo ở trước mặt ta biểu diễn, liền không sợ ta đoạt bảo vật này, trực tiếp trốn xa. Ân Thọ trực tiếp lườm hắn một cái. Là ngươi ngốc vẫn là táng ngốc. Khổng Tuyên nếu như người như vậy, như thế nào khả năng ở nguyên bản đại thế bên trong cùng chuẩn đế thánh nhân mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp chạy trốn không là được. Hắn rất rõ ràng là có kiên trì, có niềm tin. Tổ long ngọc rồng tuy nặng, cũng không thể dao động Khổng Tuyên tâm. Cái này cũng là vì sao Ân Thọ như vậy yên tâm duyên cớ. Bị Ân Thọ như thế chừng, Khổng Tuyên nhất thời có chút lúng túng, đồng thời trong lòng cũng hơi cao hứng. Ân Thọ dám ở trước mặt hắn lấy ra tổ long ngọc rồng, là đối với hắn làm người tán thành. Không biết đại vương cần ta làm cái gì. Khổng Tuyên thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn xem như là thấy rõ, Ân Thọ làm nhiều như vậy kỳ thực cũng là muốn cầu cạnh chính mình, đã như vậy Phượng tộc khí vận liền hoàn toàn không cần lo lắng. tin hắn một lần, hắn hay là thật sự từ lâu vì ta Phượng tộc nghĩ đến cái khác con đường. Ân Thọ nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ vào trước mắt tổ long ngọc rồng. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ tâm ý, ta rất sớm phải này tổ long ngọc rồng, thế nhưng vẫn luôn không dám luyện hóa. Quay về Khổng Tiên kinh ngạc ánh mắt, Ân Thọ nói ra chính mình suy đoán, ta hoài nghi tổ long căn bản không có chết, vẫn là ở Hồng Hoang Thiên Địa nơi nào đó ngủ đông, ta nếu là luyện hóa này ngọc rồng, không làm được rơi vào tổ long nằm trong kế hoạch. Vì lẽ đó, Ân Thọ vẻ mặt trở nên trịnh trọng, thành khẩn nói, ta nghĩ mượn đạo hữu ngũ sắc thần quang thần thông, vì ta hộ đạo. Nếu là này ngọc rồng thật sự có cái gì dị biến, đạo hữu tức khắc ra tay, vì ta trấn áp. Chương 219, đem hết toàn lực chương 219, đem hết toàn lực Ân Thọ nói xong, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía tổ long ngọc rồng. Lần trước Ân Thọ nguyên bản chuẩn bị luyện hóa lúc, muốn lấy trong đó chất chứa sức mạnh cường hãn, giúp đỡ chính mình đột phá, hữu chuyển nguyên công tiến thêm một bước. Thế nhưng, Ân Thọ chỉ thoáng mở ra một lỗ hổng, thả ra một tia khí tức, liền cảm nhận được tổ long ngọc rồng bên trong cuồng bạo. Trong lòng sinh ra không dám cảm giác. Ở Ân Thọ tâm huyết dâng lên cảm ứng bên dưới, lựa chọn khắc trực tiếp đem ngọc rồng trấn áp, bỏ đi không dùng, lựa chọn luyện hóa đế giang tinh huyết cùng trúc cửu âm tinh huyết. So với cáo giả trúc long, cùng với khả năng ngủ đông tổ long, Ân Thọ vẫn là càng tin tưởng đơn giản thô bạo, thẳng tính tổ vu. Các tổ vu có thể có cái gì ý đồ xấu? Quả nhiên, luyện hóa bao hàm thời gian, pháp tắc không gian tổ vu tinh huyết, Ân Thọ không chỉ cựu chuyển nguyên công thứ 5 chuyển công thành, càng là ở trong người sinh ra nhân hoàng giới. Nhưng đón lấy cựu chuyển nguyên công đột phá càng ngày càng khó. Ân Thọ liền một lần nữa đánh tới tổ long ngọc rồng chú ý. Ma Khổng Tuyên đang nghe xong Ân Thọ lời nói sau khi, trong mắt dị dạng. Hắn ngược lại không là cảm thấy đến Ân Thọ lời nói không có đạo lý, Nguyên Vương đều có thể ở Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới không ngừng niết bàn, chờ đợi Cường Điệu Tân trở về một ngày kia, tổ long dư âm lại có hiếu kỳ cái gì quái đây? Hắn chỉ là kỳ quái, Ân Thọ đối với tổ long cảnh giác mạnh như vậy, nhưng vì cái gì, nhưng đối với mình như vậy tín nhiệm, không chỉ đem chính mình cùng long tộc giao dịch nói thẳng ra, kính xin chính mình vì hắn hộ đạo. Đại vương nếu lo lắng tổ long tính toán, liền không lo lắng ta cũng là gặp đối với đại vương bất lợi sao? Khổng Tuyên vẫn là không nhịn được hỏi như vậy một câu. Ân Thọ cười nhạt nói, phía trước ta không phải đã nói rồi sao? Khổng Tuyên đạo hữu cùng ta đại thương vui buồn có nhau, ta tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng ngươi. Hơn nữa, từ ta thấy đạo hữu đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền biết đạo hữu tuyệt không là loại người như vậy. Lời này là Ân Thọ chân thực ý nghĩ. Khổng Tuyên tính tình, hắn càng nhiều là từ nguyên bản phong thần đại thế bên trong hiểu rõ. Như thế một phen tiếp xúc sau khi, trong lòng càng chắc chắc. Đối với Khổng Tuyên loại tính cách này người, chân thành chính là mạnh nhất tất sát sở kỳ hiệu. Khổng Tuyên nghe được Ân Thọ đối với hắn phẩm tính tán thành, trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng càng là sinh ra một tia thật không tiện cảm giác. Lập tức lại nghe Ân Thọ nói, đạo hữu cũng không cần lo lắng Phượng tộc khí vận, ta đã sớm vì là Phượng tộc nghĩ kỹ lối thoát. Sau đó Ân Thọ liền đem Khương Vương Hậu chờ ba người muốn tu hành sự tình báo cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe vậy sững sờ. Vương Hậu muốn tu hành, cùng Phượng tộc khí vận có quan hệ gì? Chẳng lẽ là muốn noi theo thượng cổ nhân hoàng đế sư việc, lấy này để Phượng tộc đến một phần khí vận, công đức? Lúc này liền mở miệng hỏi, đạo hữu là muốn cho ta thu Vương Hậu mọi người làm đồ đệ? Này cũng không phải không được. Ngay ở Khổng Tuyên còn ở trầm ngâm, nghĩ phải như thế nào dẫn các nàng vào tu hành chi đồ thời điểm, lại bị Ân Thọ mạnh mẽ nguýt một cái. Muốn chuyện tốt đẹp gì đây? Khương Vương Hậu nếu là bái Khổng Tuyên vi sư, vậy mình muốn xưng hô như thế nào Khổng Tuyên? Chẳng lẽ thật sự xem có câu nói như vậy, mỗi bên theo mỗi bên, ta gọi ngươi đạo hữu, ngươi gọi ta đồ tế. Nếu như có lẽ là trước, Ân Thọ nói không chắc còn vui dạo dực đáp ứng rồi. Khi đó Ân Thọ kiến thức quá ít, lại tâm thái bi quan. Khương Vương Hậu mọi người có thể đến Khổng Tuyên như vậy lão sư, hắn liền rất hài lòng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Đánh với, tính toán đều là cấp bậc thánh nhân nhân vật. Khổng Tuyên như thế nào đi nữa thực lực cường hãn, trung quy vẫn là bối phận chênh lệch rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ân Thọ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta có cái khác một phi tử đặng tiền ngọc, bị Thông Thiên giáo chủ tự mình thu làm đệ tử. Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy đến có thể cùng Thông Thiên giáo chủ đứng ngang hàng? Khổng Tuyên nhất thời vẻ mặt biến hóa, lúng túng nở nụ cười. Hắn thân là Phượng tộc thái tử, thân phận tự nhiên cao quý, còn là kém Tam Thanh bối phận, cùng Tam Thanh gần như thời đại hẳn là nguyên vượng. Không chờ cười mỉa Khổng Tuyên giải thích, Ân Thọ trực tiếp tục nói, ý nghĩ của ta là Phượng tộc khí vận cùng Vương Hậu mọi người trói chặt, ta gặp lấy nhân hoàng thân sắc phong Phượng tộc vì là đế hậu mệnh cách. Sau này, không phải đế hậu mệnh cách không được vì là sao? Chỉ cần việc này có thể thành, mặc kệ vương triều làm sao thay đổi, phàm là có đế vương danh tướng ở, Phượng tộc liền thiếu không được này một phần khí vận, công đức. Ngươi cảm thấy đến làm sao? Nói cách khác, Phượng tộc thành tựu đại thương vương triều vật tổ liền như vậy một khi. Thế nhưng chỉ cần Ân Thọ hứa hẹn có thể thành, sau này Phượng tộc liền cũng lại không cần lo lắng khí vận, tuy là so với hiện tại chênh lệch một chút, nhưng thắng ở nước chảy nhỏ thì dài, thiên thu muôn đời. Hơn nữa còn không cần như bây giờ, Khổng Tiên còn lo lắng khí vận xoay chuyển tự mình trấn thủ ở đại thương. Trong này tốt xấu, Khổng Tiên cũng không cần muốn liền biết. Vì lẽ đó trong nháy mắt trong mắt liền bùng nổ ra kinh hỉ sắc thái, có chút khó có thể tin tưởng nói, lời ấy thật chứ? Ân Thọ gật gù. Quả nhân nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, Khổng Tiên đạo hữu cứ việc tin ta chính là. Có điều, trong này không phải là hai người chúng ta nói một chút liền coi như, tối thiểu cũng cho ta cùng Nguyên Phượng tiền bối gặp mặt một lần, ta hai người tự mình lợi thể. Khổng Tiên tuy rằng đại diện cho Phượng tộc ở bên ngoài cất bước, thế nhưng dù sao không phải Nguyên Phượng. Ân Thọ nói việc này muốn thành, Phượng tộc xem như là triệt để quấn vào nhân tộc chiến xa bên trên, ngày sau nữ tử lợi dụng Phượng tộc mệnh cách làm đầu, cực cao quý người mới có thể vì là sao. Bởi vậy Khổng Tuyên khẽ gật đầu, nói, việc này ta gặp mau chóng đi dò hỏi mẫu thân. Có điều ta nghĩ mẫu thân kiên quyết không có không đồng ý lý do. Sau đó ánh mắt thanh minh vô cùng, thẳng tắp nhìn Ân Thọ. Càng là trực tiếp không người hướng về Ân Thọ cúi đầu, thoáng kích động nói, đại vương cũng cứ việc yên tâm. Mặc kệ việc này được hay không được. Trận này đại kiếp bên trong ta Khổng Tuyên ổn thỏa đem hết toàn lực, vì là đại vương trợ lực. Lập tức, Khổng Tuyên càng là không thể chờ đợi được nữa thúc giục lên Ân Thọ. Đại vương muốn gì lúc bắt đầu luyện hóa tổ long ngọc rồng? Hồng Hoang cực chi nam, có một cái ta Phượng tộc động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, bí mật nhất. Lúc này Khổng Tuyên liền một ý nghĩ, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ trở chi. Ân Thọ chân thành sách lược, triệt để thành công. Có điều, đi Khổng Tuyên nói chỗ kia. Ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị Ân Thọ ở trong đầu giết đi. Ta thân là nhân hoàng, nhân tộc Cửu Châu kết giới vị trí mới là ta người đoạt được chàng, đương nhiên là nơi nào đều không đi ngay ở nhân tộc luyện hóa. Có điều chỗ này đúng là có thể cân nhắc một chút. Ân Thọ thầm nghĩ, từ chối Khổng Tuyên đề nghị sau khi liền âm thầm trầm âm. Rất nhanh, Ân Thọ trong lòng hiện lên một cái địa danh, Tuyệt Long Lĩnh. Này Tuyệt Long Lĩnh chính là Văn Thái Sư số mệnh an bài bỏ mình địa phương, mới bắt đầu thời điểm Kim Linh Thánh Mẫu thì có lời tiên tri, ngươi này một đời gặp không được một cái tuyệt tự. Đương nhiên, bây giờ Văn Thái Sư đã đại la kim tiên cảnh giới, tự thân khí tượng từ lâu đại biến. Này lời tiên tri còn có thể sẽ không linh nghiệm vẫn là chưa biết, mặc dù là Văn Thái Sư thật sự có nguy hiểm, Ân Thọ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ra tay trợ hắn vượt qua. Có điều lúc này Ân Thọ nhớ tới nơi này, cũng là muốn lấy này Tuyệt Long Lĩnh Tuyệt Long hai chữ. Tổ Long lão già này không làm việc thì thôi, nếu là không phải vậy, liền thừa cơ hội này trực tiếp đưa hắn vào nhân đạo luân hồi đi. Ân Thọ đem chính mình lựa chọn cùng Khổng Tuyên nói chuyện. Khổng Tuyên tự không gì không thể. Đại vương thoáng chờ ta một chút. Nói, Khổng Tuyên trên người ánh sáng lóe lên, một cái bóng hướng về Tam Sơn Quan bắn nhanh mà đi. Nhưng là hóa ra một đạo hóa thân, ở Tam Sơn Quan thay thế hắn cất bước. Khổng Tuyên dù sao cũng là ở Tam Sơn Quan có người thân chức quan, cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất hồi lâu. Sau khi làm xong những việc này, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ, một đạo kim quang, một đạo năm màu huyền quang cùng nhau bắn ra, hướng về Tuyệt Long Lĩnh phương hướng mà đi. Chương 220, Tổ Long U Ảnh chương 220, Tổ Long U Ảnh Tuyệt Long Lĩnh. Nơi này xác thực là núi cao hiểm ác, hiểm trở vô cùng. Ân Thọ cùng Khổng Tuyên đi đến một nơi bên trong thung lũng, Ân Thọ lấy một khối ngọc thạch tiện tay tiêu diệt làm đài, khoanh chân ngồi xuống, Khổng Tuyên thì lại đứng ở nó bên người, hướng về bốn phía không ngừng đánh ra năm màu huyền quang. Không lâu lắm, tầng tầng lớp lớp cấm chế ở xung quanh sinh ra. Một đạo đại trận đã bày xuống. Nhìn thấy Khổng Tuyên khẽ gật đầu ra hiệu sau khi, Ân Thọ lại lần nữa móc ra tổ long ngọc rồng, trôi nổi ở hai đầu gối bên trên, bay về này ngọc rồng nhìn chăm chú chốc lát, cựu chuyển nguyên công sức mạnh liền lặng yên kéo dài mà ra. Dường như sắc bén vô cùng nhọc châm, hướng về ngọc rồng xung quanh cấm chế đâm tới. Ầm. Tổ long ngọc rồng nhất thời ánh sáng mãnh liệt, bạo ngược vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, liền muốn phóng lên trời, chu vi nhưng một trận ánh sáng năm màu lấp loé, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lưu chuyển, không ngừng làm hao mòn, đem luồng hơi thở này ngăn trở. Đại trận bên trong, nhất thời mịt mờ khí tượng. Xung quanh nhưng tự cái gì đều không phát sinh bình thường, liền ngay cả thân ảnh của hai người đều không nhìn thấy. Theo Ân Thọ sức mạnh tăng lớn, tổ long ngọc rồng bên ngoài cấm chế rốt cục toàn bộ bị phá tan, chỉ để hiện lộ ra nó chân thực dáng vẻ, chỉ thấy nó trong nháy mắt tăng vọt đến trước kia mấy chục lần, mặt trên không ngừng có đủ loại ánh sáng lưu chuyển. Từng đạo linh quang ở ngọc rồng bên trong có thể thấy rõ ràng, vốn lượn qua lại, dường như điện quang lôi xả. Nay triệt để hiện lộ tổ long ngọc rồng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng thích sức mạnh của chính mình, càng là tản mát mà ra một luồng cổ lão, uy nghiêm khí thế. Trực tiếp đem còn ở đại trận bên trong Khổng Tuyên đều bước lui về phía sau một bước, hơi nheo mắt lại. Suýt chút nữa liền không nhịn được điều động pháp lực chống lại. Thế nhưng khí thế kia rơi xuống Ân Thọ trên người, nhưng như là gió nhẹ nhẹ phẩy bình thường, nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Lúc này Ân Thọ trong thân thể, cựu chuyển nguyên công ầm ầm vận chuyển, nhân hoàng tử lục cũng tỏa sáng tử kim quang mang, thẳng tắp xuyên thấu ra ngoài thân thể, chống lại tổ long ngọc rồng khí thế. Hả? Khổng Tuyên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng là chính mình cũng ở tổ long ngọc rồng khí tức đột nhiên bạo phát thời khắc này chịu ảnh hưởng, mà Ân Thọ càng là không hề chi giác. Đây chính là nhân hoàng uy năng sao? Đặc biệt là nhìn cái kia hào quang màu tử kim chiếu rọi bên dưới, ở Ân Thọ thân thể ở ngoài biến ảo bóng mờ. Khổng Tuyên trong lòng có so với nhìn thẳng tổ long ngọc rồng mãnh liệt hơn cảm giác đột ngột. Lúc này, Ân Thọ trong cơ thể cựu chuyển nguyên công rốt cục vận chuyển tới đỉnh cao, hướng về tổ long ngọc rồng phương hướng một trảo. Một cái màu vàng, màu xám đan dệt dấu tay, đông dương sinh ra. Ở tổ long ngọc rồng sinh ra sức phản kháng thời điểm, ầm ầm hạ xuống. Sau một khắc, đại trận bên trong dị tượng toàn bộ biến mất. Nhưng là tổ long ngọc rồng bị Ân Thọ nhét vào nhân hoàng giới bên trong, hư vô nhân hoàng giới bên trong, nhất thời bốn phương tám hướng phóng ra 365 cái quang điểm, mỗi một cái quang điểm mang theo hỗn độn chi sắc, sinh ra to lớn thôn phệ chi lực. Tổ long ngọc rồng không ngừng xoay tròn, bên trong sức mạnh liền dường như thăng hoa khói thuốc bình thường lượn lờ, bị những này đột nhiên xuất hiện điểm sáng lôi kéo, thôn phệ. Ân Thọ thần hồn cũng là hoàn toàn phóng ở nhân hoàng giới, đứng ở ngọc rồng bên trên. Trên đỉnh đầu là Ân Thọ khí vận hiện hiện, dường như một mảnh huyền hoàng sắc biển rộng. Đầu gối trên bày ra nhân đạo anh linh bảng, không ngừng tỏa ra thần hy. Ở sau thân thể hắn, nhưng là 24 viên định hải châu chậm rãi xoay quanh, gợn sóng chấn áp lực lượng. Ân Thọ ý nghĩ là trước tiên luyện hóa một phần ngọc rồng bên trong sức mạnh, một người nhược biến rồng châu, thuận tiện chính mình mặt sau luyện hóa. Thứ hai chính là đem cựu chuyển nguyên công tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy này tiêu đối phương trưởng cũng có thể càng tốt hơn ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Vì lẽ đó cũng không có trực tiếp thần hồn tham dò vào, đi luyện hóa ngọc rồng bên trong cấm chế. Theo tổ long ngọc rồng bên trong sức mạnh không ngừng lôi kéo, thoáng như mây mù bình thường năng lượng bị Ân Thọ thu lấy, khởi động cửu chuyển nguyên công vận chuyển. Mấy chu thiên sau khi, lực lượng này liền hòa vào Ân Thọ huyết nhục bên trong. Thân thể ở ngoài, chậm rãi lộ ra ánh ánh hào quang. Thân thể máu thịt, càng là dường như thần chân bảo thiết rèn đúc mà thành. Không lâu lắm, cửu chuyển nguyên công xa chuyển càng nhanh hơn, rất nhanh sẽ đến đỉnh cao trạng thái, khoảng cách cái kế tiếp lên cấp cũng chỉ có một tầng giấy như thế khoảng cách. Thế nhưng tầng này khoảng cách lại giống như là trời. Cần phải lực lượng pháp tắc thành tiểu cầu nối không thể. Bạch. Ở không biết thôn phệ bao nhiêu tổ long ngọc rồng sức mạnh sau khi, Ân Thọ lực lượng thần hồn rốt cục dò ra, hướng về ngọc rồng bên trong mà đi. Không thể tiến lên thời gian, tự nhiên là muốn luyện hóa tổ long ngọc rồng bên trong cấm chế, đem luyện hóa được cho mình, đoạt ngọc rồng bên trong lực lượng pháp tắc. Ầm. Ân Thọ thần hồn phóng đông nhiên mở trừng hai mắt. Trong mắt vừa là có ý định liêu bên trong, lại gặp nạn lấy tí tưởng. Tổ long dám to gan. Ân Thọ gầm lên một tiếng. 24 viên định hải châu ầm ầm chấn động, bay về ngọc rồng bên trong chấn áp tới. Ầm. Sức mạnh to lớn ở nhân hoàng giới bên trong xung kích, không gian nước gợn sóng, càng là có hướng về hư vô chuyển hóa dấu hiệu. Mà tổ long ngọc rồng bên trong cũng là vô số đạo pháp tắc linh quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hư huyễn long hình. Hướng về Ân Thọ tức giận hống một tiếng, càng là trong miệng sinh ra thôn vệ chi lực. Hướng về Ân Thọ đỉnh đầu khí vận lôi kéo mà tới. Hồng hoang đại địa nơi sâu xa. Vào đúng lúc này phát sinh thời điểm, địa mạch nơi sâu xa đột nhiên một trận linh khí phun trào. Vô số địa khí cùng linh mạch lực lượng kết hợp, một đạo bóng mở từ nơi sâu xa, một thân áo bào đen, mặt mơ hồ ở tối tăm tia sáng bên trong không cách nào thấy rõ. Thế nhưng này bóng mở thân hình nhưng ưỡn lên thẳng tắp, lộ ra bệ nghệ tư thế. Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng coi như là không nhịn được sao? A, đột nhiên xuất hiện này bóng mở chính là Tổ Long. Ở Long Hán đại kiếp nạn cuối cùng, tam tộc đem Hồng Hoang Thiên Địa đánh long trời lở đất, từng người tộc nhân cũng đều tử thương nặng nề, Tổ Long, Nguyên Vượng các nhân tài hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức liền chiêu cáo thiên địa, lấy tự thân gánh chịu phần lớn nghiệp lực. Vì là tam tộc bảo toàn một phần nguyên khí, Tổ Long lựa chọn chính là trừ thân thể, chân linh hóa thành Hồng Hoang địa mạch chi linh, vì là Hồng Hoang đại địa điều trị địa mạch linh khí, lấy này giảm bớt chính mình cùng Long tộc nghiệp lực, kéo dài một phần khí vận. Thế nhưng Tổ Long bực này tâm tính, làm sao có khả năng cam tâm ở cô tịch, há dám trong địa mạch vẫn đợi. Bạch, một đạo u quang lướt qua, tiến lên một bước, dưới chân càng là có thêm một cái hoa nở 12 mảnh màu đen đại sen. Nếu là có cái khác Hồng Hoang đại năng ở đây, chỉ sợ là lập tức kinh ngạc thốt lên, 12 bậc diệt thế hắc liên. Này đại sen nguyên bản là La Hầu sở hữu. Ở ma đạo tranh chấp sau khi, La Hầu bị Hồng Quân đạo tổ đại bại, hắn ra đa bảo vật cũng đều tứ tán. Chu Tiên kiếm trận vì là Hồng Quân đạo tổ đoạt được, mặt sau ban cho Thông Thiên giáo chủ thành tựu trấn áp khí vận bảo vật, mà thí thần thương cùng đại sen 12 tầng thì lại theo La Hầu bỏ mình không biết tung tích. Chẳng biết vì sao, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở Tổ Long trong tay. Ở 12 bậc diệt thế hắc liên u quang nhuộm đâm dưới, Tổ Long thân hình càng có vẻ tối tăm, trong miệng lẩm bẩm nói, thánh nhân mưu nhân tộc khí vận, ta không hẳn không thể rút tuổi đấy rồi. Nếu như có thể đem này nhân hoàng khí vận cướp lấy. Câu tiếp theo, đã thấp không nghe thấy được. Sau đó bóng mở lóe lên, hóa thành một đạo u quang đem 12 bậc diệt thế hắc liên bao khỏa. Ở địa mạch bên trong qua lại, hướng về Tuyệt Long lĩnh phương hướng mà đi. Chương 221, muốn khí vận, tất cả đều cho ngươi. Chương 221, muốn khí vận, tất cả đều cho ngươi. Ân Thọ còn không biết, không chỉ chính mình suy đoán trở thành sự thật, Tổ Long dĩ nhiên theo Hồng Hoang địa mạch hướng về chính mình chạy tới. Lúc này hắn chính hết sức chăm chú đối phó đột nhiên dị biến Tổ Long ngọc rồng. Ở ngọc rồng bên trong long hình bóng mở sinh ra, bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ thôn vệ chi lực thời điểm, không chỉ có 24 viên định hải châu bạo phát màu xanh thẳm chấn hải, đệ ba lực lượng. Ân Thọ trong cơ thể cựu chuyển nguyên công cũng là tại cỗ này kích thích bên dưới điên cuồng vận chuyển, không ngừng trùng kích thứ 5 chuyển cùng thứ 6 chuyển trong lúc đó bình phong. Mơ hồ có răng rắc âm thanh ở Ân Thọ trái tim vang lên. Thanh âm này đương nhiên là giả, mà là Ân Thọ theo bản năng náo bù. Cảnh giới trong lúc đó bình phong, khác biệt huyền diệu khó hiểu. Không phải là thật sự tồn tại một cái chân thực, pha lên như thế cản trở, đánh vỡ là được. Cựu chuyển nguyên công thứ 6 chuyển biến hóa đến cùng ở nơi nào? Tại đây trong chớp mắt, Ân Thọ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cùng tiên đạo trong lúc đó cảnh giới đối ứng, Ân Thọ thứ 5 chuyển công lực tương đương với cảnh giới kim tiên, thứ 6 chuyển thì tương đương với thái ớt kim tiên cảnh giới. Cựu chuyển nguyên công tu hành cùng tiên đạo không giống, cũng không cần như tiên đạo bình thường luyện hóa trong lồng ngực vũ khí, sinh ra trên đỉnh tăng hoa. Ân Thọ chỉ cần một mạch tăng cường tự thân nhục thể cường độ, đem thái ớt kim tiên cảnh giới phải làm khống chế lực lượng pháp tắc trực tiếp luyện hóa đến cơ thể chính mình bên trong. Có điều vào lúc này Ân Thọ hoàn toàn không có thời gian tra cứu. Ý niệm này thoáng qua liền qua, lập tức hóa thành vẻ khiếp sợ, Tổ Long đến cùng giở trò quỷ gì? Dĩ nhiên là muốn thôn vệ ta nhân hoàng khí vận. Ngọc rồng bên trong thôn vệ chi lực càng ngày càng cường hãn, đem Ân Thọ phía sau khí vận vân hải khuấy lên một mảnh bốc lên. Ân Thọ thân thể nhất thời chấn động. Cựu truyền nguyên công điên cuồng vận chuyển bên dưới, quanh thân ánh quang càng thêm óng ánh. Nhất thời liền có văn hoa áp bức lực lượng, từ nhân hoàng giới mỗi một tấc trong không gian sinh ra, hướng về Tổ Long ngọc rồng chấn áp tới. Nhân hoàng giới bên trong, nguyên bản giống tuyết hư vô hóa thành không gian đầm lầy. Thân thể tỏa ra chấn áp lực lượng, cùng 24 viên định hải châu trong lúc đó phối hợp, nguyên bản hư vô không gian trong nháy mắt đọc lại như thế, rất nhanh liền đem nguồn sức mạnh này cách trở. Ân Thọ phía sau khí vận vân hải chậm rãi lắng lại, rung động dường như chiều cường tối lui. Hô, Tổ Long quả nhiên tà tính, không nói cái khác, liền chỉ cần thôn phệ nhân hoàng khí vận chuyện này, liền đầy đủ để Ân Thọ trong lòng kinh hãi. Này nhân hoàng khí vận cũng là ngươi Tổ Long có thể đụng vào. mỗi một sợi khí vận bên trong đều là đếm mãi không hết nhân tộc nhân quả nghiệp lực. Cái gọi là hương hỏa có độc, độc chính là trong đó nhân quả nghiệp lực. Thánh nhân đều không muốn theo ý trêu chọc ta, chỉ muốn dựa vào đại kiếp sức mạnh đem ta giết chết, ngươi tổ long lại vẫn trực tiếp thôn vệ khí vận, ngươi như thế như bức sao? Vẫn là tổ long trên người có cái gì không giống nhau địa phương? Ân Thọ thực sự không nghĩ ra. Đang lúc này, hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên thân thể bên trong ngàn tỷ trong máu thịt sinh ra một nguồn sức mạnh, dường như từng cái tiểu long chui tới chui lui, trong nháy mắt Ân Thọ thân thể lực lượng thì có tan rã. Không tốt, vừa mới luyện hóa ngọc rồng sức mạnh quá mức sốt ruột, dĩ nhiên đạo. Theo Ân Thọ sức mạnh thân thể tan rã, nhân hoàng giới bên trong cản trở bỗng nhiên một lượt. Tổ long ngọc rồng trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt, dường như óng ánh ánh nắng. Cùng lúc đó, Khổng Tiên bố trí xuống ngũ thải kết giới bị xúc động, nguyên bản không hề có thứ gì tuyệt long linh trên, một đạo năm màu vòng sáng đột nhiên sáng lên. Là ai? Khổng Tiên rộng mở trợn mắt lên, hướng về dị động sinh ra địa phương nhìn lại, đã thấy đến một đạo lũ quang tự dưới nền đất hiện lên. Khổng Tiên không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến lũ quang địa phương oanh kích. Ầm, một cái u sắc đại sen bóng mờ trong nháy mắt ở tuyệt long lĩnh bên trên triển khai, bóng mờ đem Khổng Tiên đòn đánh này ngăn trở, theo đại sen không ngừng xoay tròn, lũ quang giải rác, rất mau đem Khổng Tiên công kích tư thế làm hao mòn. Này đột nhiên xuất hiện bóng mờ chính là 12 bậc diệt thế hắc liên. Ở màu đen đại sen bao phủ xuống, có cái khác một cái thon dài bóng người màu đen xuất hiện, chính là trước hướng về tuyệt long lĩnh tới rồi tổ long. Lúc này tổ long tự mình suy nghĩ muốn thoát ra dưới nền đất, đối với Khổng Tiên công kích ngoảnh mặt làm ngơ. Nửa người trên của hắn đã lộ ra mặt đất, thế nhưng hai chân nhưng không xuống đất để, dường như rơi vào trong ao đầm bình thường. Dây rủa muốn thoát ly. Trong địa mạch, từng đạo màu xám khí tức kết thành xiềng xích, len ken vang vọng, đột nhiên từ dưới nền đất rũ ra, hướng về tổ long thân thể kéo dài mà tới. Gắt gao đâm vào tổ long trong thân thể, như muốn nuốt lại. Tổ long lúc trước xin thể, hóa thành hồng hoang địa mạch chi linh vĩnh trấn trong đó. Hiện tại muốn thoát ra hồng hoang địa mạch, lại ở đâu là nói ra liền đi ra. Tự nhiên có từ nơi sâu xa sức mạnh đến đây quấy rầy. Bị nguồn sức mạnh này ngăn cản, tổ long bóng người chúng quy là khó có thể lại ra bên ngoài nửa bước, nhưng là đã cách tổ long ngọc rồng như thế gần, đầy đủ hắn can thiệp tổ long ngọc rồng sức mạnh. Sau một khắc, tổ long ngọc rồng bên trên thôn vệ chi lực lại lần nữa tăng lên dữ dội. Lúc này chính là Ân Thọ sức mạnh của bản thân tan rã thời gian, trong khoảng thời gian ngắn càng là khó có thể chống đỡ, phía sau khí vận hướng về tổ long ngọc rồng bên trong bay đi một tia. Bị long hình bóng mở thôn vệ này một tia khí vận, càng là vô cùng đột ngột rơi vào tổ long trong tay. Tổ long càng là cũng không thèm nhìn tới, giơ tay đập vào trong người chính mình. 12 bậc diệt thế hắc liên chuyển động, u quang lấp lóe, một luồng huyền ảo gợn sóng sinh ra. Sau một khắc, này một tia khí vận dường như bị chết bình thường, càng là trực tiếp chia làm hai bộ phận. Một phần là thuần túy khí vận sức mạnh, một bộ phận khác nhưng là khói đen trạng đồ vật, nhìn qua cũng làm người ta cao mày, hiển nhiên là khí vận bên trong độc. Sau đó thuần túy khí vận dường như tân hỏa bình thường ở tổ long trong thân thể cháy hết, kim quang giải rác, dường như nắng nóng. Bạch, dưới nền đất rỗi ra tầng tầng lớp lớp xiềng xích, dầm vang vọng. Càng là vào đúng lúc này, ở khí vận kim quang chiếu rọi bên dưới, tan rã rất nhiều. Cái quỷ gì? Thấy cảnh này Ân Thọ khiếp sợ thấy muốn con mắt đều muốn phồng lên đi ra. Không trách tổ long có can đảm thôn vệ hắn nhân hoàng khí vận, hóa ra là có 12 bậc diệt thế hắc liên vì hắn thuần hóa khí vận bên trong độc. Tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng hợp lý. 12 bậc diệt thế hắc liên chính là ma tổ La Hầu sở hữu, khí vận phương pháp tu hành lại là hắn chuyển đến nhiễu loạn hồng hoang. Hơn nữa ma tổ La Hầu thành tựu long hán đại kiếp nạn thời gian náo loạn chi nguyên, có thể không nghe nói hắn bị nhân quả nghiệp lực mệnh. Thế nhưng này 12 bậc diệt thế hắc liên làm sao đến tổ long trong tay? Ân Thọ nghi vấn trong lòng cái này tiếp theo cái kia. Tổ Long xuất hiện để Khổng Tiên vừa giận vừa sợ, lúc này liền muốn sử dụng ngũ sắc thần quang hướng về Tổ Long phương hướng xoắn đi. Kinh sợ đến mức là Ân Thọ lo lắng dĩ nhiên là thật sự, Tổ Long vẫn còn. Nộ chính là Tổ Long ngay mặt triển khai thủ đoạn can thiệp Ân Thọ, hắn càng là nhất thời không ngăn cản, đại vương như vậy tán thành ta thực lực, mời ta vì là hộ pháp. Ta càng là nhất thời sơ sẩy để này Tổ Long có thừa cơ lợi dụng. Khổng Tiên chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, trên mặt tỏa nhiệt. Đừng nội. Khổng Tiên bên tai bỗng nhiên truyền đến Ân Thọ âm thanh, nhất thời pháp lực một trận. Đang lúc này, nghe Ân Thọ hướng về Tổ Long phương hướng cười bằng nói, ngươi này lao cá chạch, hóa ra là được rồi bảo bối này, không trách dám đến tính toán ta. Ta ngược lại muốn xem này 12 bậc diệt thế hắc liên lợi hại bao nhiêu, ngươi lại có bao nhiêu lợi hại, có thể gánh vác được nhân hoàng khí vận phản vệ. Không phải là muốn khí vận mà, vậy ta đều cho ngươi. Sau một khắc, ở Ân Thọ trong cơ thể nhân hoàng giới bên trong, Ân Thọ thần hồn hình chiếu bỗng nhiên dâng lên, đem sau lưng vô số khí vận tất cả đều nhét vào tự thân bên trong, ở hào quang màu tử kim chiếu rọi bên dưới, thần thánh vô cùng. Theo Tổ Long Ngọc Rồng thôn vệ chi lực, càng là cả người hướng về trong đó bắn nhanh. Ầm. Tổ Long Ngọc Rồng rung động, nguyên bản bóng loáng bên ngoài, tầng tầng lớp lớp trong nháy mắt vết rạn nước sinh ra. Chương 222, khí bảo mà chạy chương 222, khí bảo mà chạy Tổ Long Ngọc Rồng cũng là một phương nho nhỏ thế giới. Trong đó vô số thần quang mịt mờ, Tổ Long lưu giữ tại đây trong đó phát tác, nguyên khí không ngừng cuộn cuộn. Ân Thọ thần hồn hình chiếu dắt nhân hoàng khí vận toàn thể sau khi tiến vào, đấu đá lung tung trực tiếp hướng về linh quang ngưng tụ cự long đánh tới. Trong khoảnh khắc, Ngọc Rồng bên trong thế giới rung động. Theo Ân Thọ khí vận động, nhân tộc khí vận cũng động. Mơ hồ có sức mạnh từ vô số nhân tộc trong lòng phóng mà đến, nhân hoàng tử lục tỏa ra tử kim quang mang, dường như ông đổ lưỡi dao sắc hướng về bốn phương tám hướng đâm xuyên mà đi. Càng là có một luồng uy nghiêm, nhiếp người tâm hồn khí tức sinh ra. Càng đến gần, Ân Thọ khí vận càng ngày càng đọc lại, càng là không cách nào phân cách trạng thái. Cắn một cái ngươi hành, trực tiếp nuốt xuống. còn chưa chết no ngươi. Gào. Ở ân thọ nhân hoàng khí tức xung kích bên dưới, linh quang hóa thành cự long ầm ầm tản đi. Tổ long ngọc rồng bên trong biến hóa, chiếu rọi đến ngoại bộ. Để tổ long bóng người cũng một trận tán loạn. May mà có 12 bậc diệt thế hắc liên che chở, mới miễn cưỡng duy trì thân hình hoàn chỉnh. Lúc này, tổ long mơ hồ khuôn mặt nhìn về phía ân thọ phương hướng, mặc dù là không thấy rõ kỳ cụ thể vẻ mặt, đáng kinh ngạc hai tâm tình đã hoàn toàn thể hiện đi ra. Này nhân hoàng đế tân làm sao hoàn toàn không theo sáo lộ đến? Bình thường tới nói, ân thọ nếu là tiếp tục chống lại, tổ long vẫn đúng là không có cách nào đem hắn khí vận hoàn toàn cắn nuốt mất. Nhưng chính là như thế từng sợi, một phần phân thối vệ, ngược lại là để hắn có năng lực, có thời gian đi tiêu hóa. Mặc dù là không được, chính mình lại lần nữa trốn chính là. Tổ long lúc này thân là hồng hoang địa mạch chi linh, cũng căn bản không lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Xem thời cơ không ổn trong nháy mắt liền tiến vào dưới nền đất. Chẳng lẽ ngươi còn đem toàn bộ hồng hoang linh mạch đều cắt đứt, liền vì tìm hắn hay sao? Thế nhưng bạn không nghĩ đến. Ân thọ dĩ nhiên biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, càng là trực tiếp cả người đều tới tổ long ngọc rồng bên trong mà đi, đoạt một điểm khí vận tính là gì? Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp ta đây nhân hoàng toàn bộ giết chết, nhân hoàng khí vận liền toàn quy ngươi. Lùi một bước để tiến hai bước, ngược lại là đánh tổ long một cái không ứng phó kịp. Khổ vậy. Tổ long thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhân hoàng muốn thực sự là như thế đơn giản có thể làm được, xiển giáo, tây phương giáo những người kia cần gì phải bó tay bó chân. Tổ long nguyên bản ý nghĩ chính là trộm gà một làn sóng, đoạt một phần nhân hoàng khí vận sau khi liền tiếp tục bỏ chạy. Các ngươi thánh nhân đều có thể mưu tính nhân tộc khí vận, vậy ta tổ long có cái gì không được? Lấy phần này nhân hoàng khí vận vì là thời cơ, tổ long liền có thể triển khai đến tiếp sau thủ đoạn, vì là long tộc lại nối tiếp một con đường sống. Dẫu gì cũng có thể vì hắn tiêu trừ tự thân nghiệp lực, sớm ngày trở về hồng hoang làm chuẩn bị. Ầm, tổ long ngọc rồng lại lần nữa chấn động, bị quần quận mà đến khí thế xung kích lảo đảo. Hiện tại đã không phải ân thọ sức mạnh của bản thân đang phản kích, mà là toàn bộ nhân tộc khí vận lực lượng bị xúc động, phấn khởi phản kích. Tổ long lập tức liền sinh ra bỏ chạy tâm tư, 12 bậc diệt thế hắc liên bên trên nhất thời u luồng ánh sáng chuyển, liền muốn trốn vào dưới nền đất. Khổng Tuyên, cho ta xóa hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ân thọ cảm ứng được tình cảnh này, đội vàng cùng Khổng Tuyên đưa tin, trong lòng cũng là căm giận không ngớt thầm mắng, này lao cá trạch coi mình là người nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta cũng là chân tâm thực lòng với các ngươi long tộc hợp tác, ngươi dĩ nhiên tính toán như thế ta. Lần này không cố gắng dằn vặt một hồi long tộc, việc này không để yên. Khổng Tuyên cũng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bị tổ long như thế một làm, hắn cảm thấy đến mất hết mặt mũi, đang chuẩn bị khỏe mạnh chút cơn giận. Mạnh, ngũ sát thần quang xoạt ra, ánh sáng lưu chuyển, thiên thiên ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục. Phàm là ở thiên địa ngũ hành bên trong, liền không có thể thoát khỏi ngũ sắc thần quang thần thông quét một cái. Tổ long tự nhiên cũng không ngoại lệ, cùng 12 bậc diệt thế hắc liên đồng thời bị ngũ sắc thần quang che lại, thiên thiên ngũ hành lực lượng không ngừng biến hóa, đã bắt đầu làm hao mòn, ăn mòn sức mạnh của bọn họ. Thế nhưng, tổ long nửa người dưới vững vàng cắm rễ ở đại địa bên trong, bị dưới nền đất rôi ra tầng tầng lớp lớp xiềng xích nút lại, lúc này lại thành hắn bùa hộ mệnh. Ngũ sắc thần quang tuy là lợi hại, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng căn bản khó có thể chặt đứt này cầm cố. Muốn thực sự là như thế đơn giản chặt đứt là tốt rồi, tổ long trực tiếp cùng Khổng Tuyên giao dịch, không phải triệt để tự do thân sao? Ân vọ thấy thế, trực tiếp hô, trước tiên đem hắn 12 bậc diệt thế hắc liên cho ra. Sau đó nhìn tổ long không ngừng phá vòng vây bóng người, trong lòng hung ác, cắn răng nói, nếu là không quét đi được hắn, trực tiếp đem tổ long chân linh chém ra. Ngươi không phải nửa người trên đi ra sao? Nửa người dưới ta liền không muốn, trực tiếp chặt đứt. Khổng Tuyên nghe được sau khi, cũng không có lên tiếng, nhưng là lấy hành động thực tế đáp lại. Giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục lưu thủ. Tuyệt Long Linh bên trên rộng mở xuất hiện dị tượng, một con thần dị vô cùng, cả người tắm rửa ngũ sắc thần quang đại khổng tước, thân thể so với toàn bộ Tuyệt Long Linh đều muốn khổng lồ. Một tiếng hót nhỏ, hướng về phía dưới tổ long lại lần nữa xoẹt đi. Bạch. Tổ long theo là có 12 bậc diệt thế hắc liên hộ thần, nhưng ở ngũ sắc thần quang công kích bên dưới cũng càng ngày càng yếu đuối, huống chi, đặc biệt một đạo sức mạnh hướng về hắn cùng 12 bậc diệt thế hắc liên liên hệ tấn công tới. Ầm. Tuyệt Long Linh vị trí động sơn dao, địa mạch khí tán loạn. Tổ long thống khổ gầm rú một tiếng, cũng sắp muốn mất đi 12 bậc diệt thế hắc liên khống chế, tự thân cũng là ở Khổng Tuyên thủ hạ bị lôi kéo muốn ngăn cách. Khổng Tuyên dừng tay. Thế nhưng Khổng Tuyên căn bản không để ý tới hắn. Tổ long bất đắc dĩ, chỉ được lại lần nữa hô, "Đế Tân, Nhân Hoàng, dừng tay." Khổng Tuyên trong tay không ngừng lại. Thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía Ân Thọ phương hướng, chờ hắn quyết định. Tổ long thấy thế liền hô lên, "Ta bây giờ chính là Hồng Hoang địa mạch chi linh, nếu là có cái gì sơ suất, Hồng Hoang đại địa bất ổn. Nhân Hoàng chẳng lẽ muốn đánh bắt như vậy nghiệp lực sao?" Nguyên bản Ân Thọ còn có chút do dự, thế nhưng nghe được tổ long như thế nói chuyện nhất thời trong lòng giận lên. Vẫn luôn là ta nắm lý do như vậy đi uy hiếp người khác, nơi nào đến phiên ngươi đến uy hiếp ta? Khổng Tuyên, làm hắn. Ân Thọ lúc này lại lần nữa lên tiếng. Khổng Tuyên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, quanh thân pháp lực phun trào, ngũ sát thần quang hảo quang lại lần nữa soi sáng, đem nửa mảnh bầu trời đều nhuộm đẫm rực rỡ một mảnh. Rất nhiều hồng hoang đại năng đều bị nơi này động tĩnh kinh động, ánh mắt hướng về nơi này phóng mà đến. Thế nhưng ở ngũ sát thần quang che lớp dưới, cũng không có nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Ầm. Vào thời điểm mấu chốt này, tổ long trong lòng hung ác, càng là trực tiếp bỏ qua 12 bậc diệt thế hắc liên, thuần thế xúc động trong đó nguyên khí, nổ ra một cái lỗ hổng, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chui vào lòng đất. Không được, để hắn chạy trốn. Khổng Tuyên rốt cục lên tiếng, lúc này liền muốn hướng về trong địa mạch chui vào lần theo. Ân Thọ nhưng cao mày hướng về chu vi phương hướng nhìn lại, hắn tuy là không có rõ ràng nhìn thấy, nhưng có thể cảm ứng được vô số nhòm ngó ánh mắt phóng lại đây. Quên đi, chạy tổ long chạy không được long tộc. Chúng ta trước tiên rời đi địa phương. Đợi ta triệt để luyện hóa xong tổ long ngọc rồng, lại đi tìm long tộc tính sổ, ta liền không tin này tổ long trực tiếp bỏ xuống long tộc mặc kệ. Ân Thọ trong lòng thầm mắng, mãi mãi. Trúc Long lão nhân kia còn đại biểu long tộc, nói muốn thần phục với ta đây. Thời điểm mấu chốt dĩ nhiên cho ta tới đây sao một lần. Ngươi nói này tổ long đến cùng tình huống thế nào, chạy như thế thật xa dằn vặt một hồi. Liên vi đưa bảo, đồng thời cho cá biệt trôi. Lần này ta ngược lại muốn xem Trúc Long lão này cái gì thuyết pháp. Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng. Khổng Tiên cũng đầy mặt cẩn thận hướng về chu vi nhìn lại, trên người pháp lực không chút nào tàn đi, vẫn như cũ triển khai đem toàn bộ Tuyệt Long lĩnh bao phủ. Cũng đã ra lớn như vậy chỗ sơ suất, cũng không thể lại tiết lộ đại vương khí tức chứ. Đem soạt tới tay bên trong 12 bậc diệt thế hắc liên hướng về Ân Thọ phương hướng đưa tới, thần hồn truyền âm hỏi, đại vương, vậy chúng ta muốn đi nơi nào? Chương 223, dư âm lại lên chương 223, dư âm lại lên Ân Thọ một bên không chút khách khí thu hồi 12 bậc diệt thế hắc liên. Tổ Long lão này tuy rằng chạy trốn, thế nhưng có thể bắt được 12 bậc diệt thế hắc liên cũng là niềm vui bất ngờ. Một bên trong lòng trầm âm, suy nghĩ đi nơi nào. Ánh mắt ở xung quanh Tuyệt Long lĩnh nhìn chung quanh, lại đột nhiên bay lên một cái khác ý nghĩ, hiện tại Tuyệt Long lĩnh còn gọi Tuyệt Long lĩnh sao? Bị Tổ Long như thế một giàn vặn, địa mạch bốc lên. Tuyệt Long lĩnh đã sớm đại biến dáng dấp, khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản hiểm trở hung ác ngọn núi điền vào đáy vực, cũng không còn trước cái kia cô hung hiểm khí thế. Vậy ta chẳng phải là gián tiếp vì là Văn Thái sư hóa giải hắn tự kiếp. Văn Thái sư một đời gặp không được một cái tuyệt tự. Nguyên bản đại thế bên trong, chính là ở Tuyệt Long lĩnh bị Vân Trung Tử lấy thông thiên thần hỏa trụ thiêu chết. Nhưng hôm nay Tuyệt Long lĩnh đều dáng dấp này, núi đá ngổn ngang, con đường bị vùi lấp. Văn Thái sư là đến có bao nhiêu nghị không ra, mới gặp từ Tuyệt Long lĩnh trải qua. Một nhớ tới này, Ân Thọ trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần vui mừng tâm ý. Thoáng trầm ngâm sau khi, bay thẳng đến phương đông chỉ tay, chúng ta hướng đông đi thôi. Hắn cũng không nói cụ thể đi đâu, ngược lại chính là hướng đông. Tùy tiện tìm một người tích hang đến dãy núi hạ xuống. Chúng ta cũng không biết chính mình muốn hướng về chỗ nào đi, cái kia người khác thì càng không biết chứ. Như vậy cũng tỉnh có nhòm ngó ánh mắt truy tìm. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, tay áo lớn vung lên đem Tuyệt Long lĩnh bên trên rất nhiều dị tượng, khí tức thu lại, liền muốn mang theo Ân Thọ hướng đông mà đi. Có điều Ân Thọ nhưng nói, vẫn là ta mang theo ngươi đi đi. Hắn tin tưởng Khổng Tuyên thực lực, nhưng ở nhân tộc Cửu Châu khu vực, có Cửu Châu kết giới địa phương, mặc kệ là thu lại khí tức, ẩn giấu tung tích, vẫn là trong nháy mắt bỏ chạy 10 triệu dặm. Vậy còn là hắn túng địa kim quang thần thông cường. Khổng Tuyên trong mắt ngạc nhiên. Chưa kịp hắn nói cái gì, Ân Thọ cũng đã đứng dậy, nhấc lên một đạo kim quang như mạc hướng về Khổng Tuyên phương hướng bao phủ đến. Sau một khắc, hai người trực tiếp hóa thành kim quang biến mất. Rất nhiều nhỏ ngó ánh mắt, ở ngũ sắc thần quang biến mất sau khi, tại trên Tuyệt Long lĩnh một lần đảo qua. Trung quy là không có phát hiện cái gì, không cam lòng tản đi. Hồi lâu sau, Chuẩn Đề thánh nhân thân ảnh gầy gò đột ngột xuất hiện, trực tiếp rơi vào Ân Thọ, Khổng Tuyên trước đợi địa phương, hơi hơi hi mắt cảm ứng một phen. Đương nhiên, là không có tra xét đến cái gì then chốt tin tức. Ồ, này Khổng Tuyên đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cùng những người khác không giống nhau, Chuẩn Đề thánh nhân nhưng là đối với Khổng Tuyên quan tâm vô cùng. Ở Khổng Tuyên thần dị vô cùng khổng tức dị tượng xuất hiện ở Tuyệt Long lĩnh bên trên thời điểm, Chuẩn Đề thánh nhân ánh mắt liền ngay lập tức phóng lại đây. Phượng tộc thái tử quả nhiên được trời cao chăm sóc, nếu như có thể đến ta phương Tây. Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng bốc lên ý nghĩ này, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một hồi, kỳ thực Chuẩn Đề thánh nhân cùng Ân Thọ hiện tại việc làm xáo lộ đều giống nhau, đều là đem mình người làm nhiều. Khác biệt lớn nhất chính là, Ân Thọ càng nhiều là lấy dụ dỗ chi, mà Chuẩn Đề thánh nhân lấy thế độ người. Chuẩn Đề thánh nhân câu kia đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên chẳng mấy chốc sẽ tại trên Hồng Hoang đại địa vang vọng. Đường Đường thánh nhân cười híp mắt bay về ngươi nói ra câu nói này. Ngươi cho rằng là thương lượng với ngươi sao? Vì lẽ đó Chuẩn Đề thánh nhân danh tiếng chênh lệch rất nhiều, mặc dù là đi tới thế giới phương Tây, cũng có rất nhiều mỗi giờ mỗi khắc nghĩ thoát ly. Chuẩn Đề thánh nhân đứng tại chỗ, hơi trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, cầu vồng xẹt qua phía chân trời, một bóng người hướng về nơi này hạ xuống. Chuẩn Đề thánh nhân rộng mở mắt ra. Lục Áp. Này đột nhiên xuất hiện chính là Lục Áp, cũng chỉ có Lục Áp độn pháp là một đạo trưởng hồng dáng dấp. Lục Áp cười ha ha hướng Chuẩn Đề chắp tay nói, Lục Áp nhìn thấy Chuẩn Đề thánh nhân. Thánh nhân nhưng là để Lục Áp dễ tìm a. Lúc này, tự Lục Áp từ Bắc Hải Côn Bằng nơi đó trở về còn không bao lâu. Rời đi Bắc Hải ngay lập tức, Lục Áp liền muốn tìm Chuẩn Đề thánh nhân tâm sự. Bắc Hải địa phương thất bại, Văn Trọng bây giờ chính đang khải hoàn về chiều trên đường, cũng không có bị nhốt 8 năm lâu dài. Vậy thì cùng trước Lục Áp đáp ứng Chuẩn Đề thánh nhân có chút không nhất trí. Thế nhưng Lục Áp nhưng có cớ, không phải ta Lục Áp không để tâm, thực sự là tình thế đại biến a. Hơn nữa, còn có một chuyện khác cũng rất đáng giá nói rằng, Đế Tân càng là đánh vỡ nhân hoàng thiết luật, thu vi tại người. Nhân hoàng Đế Tân trên người phát sinh biến hóa như thế, vậy thì ý vị này trước rất nhiều bố trí thì có biến số, Lục Áp ra tay nguy cơ, áp lực đột ngột tăng. Nói tóm lại một câu nói, đến thêm tiền, đến cho điểm trước hứa hẹn ở ngoài sự tình. Có điều ở Lục Áp trở về sau khi, cũng không có ngay lập tức liên lạc với Chuẩn Đề thánh nhân. Bây giờ phong thần đại kiếp trong lúc, Chuẩn Đề thánh nhân cái này thế giới phương Tây thánh nhân, ở phương Đông cất bước tất nhiên là phải cẩn thận, ẩn nấp hành tích. Nếu không thì bị những người khác nắm lấy nhược điểm, chung quy là không tốt. Lần này Tuyệt Long lĩnh trên gây động tĩnh lớn, Khổng Tiên dưới tình thế cấp bách toàn lực triển khai tu vi, không có cố đến ẩn giấu tự thân khí tức, dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều nhòm ngó ánh mắt, Chuẩn Đề thánh nhân cùng Lục Áp chính là trong đó một, hai. thấy Khổng Tuyên nơi dị tượng, Lục Áp nhất thời tâm thần lay động. Một cái là Phượng tộc thái tử, một cái là Yêu tộc Kim Ô thái tử. Hai người tuy là rất nhiều không giống, thế nhưng có một điểm rất trọng yếu. Vị trí Phượng tộc, Yêu tộc cũng đã sa sút, Lục Áp trong lòng liền có khá là tâm tư. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Phượng tộc thái tử làm sao. Lúc này liền ngưng thần hướng về Tuyệt Long lĩnh dòm ngó đến. Sau đó, Khổng Tuyên bỏ chạy, rất nhiều biến hóa biến mất. Lục Áp liền hướng về nơi này mà đến, muốn tự mình điều tra, cảm ứng một phen. Thật là đúng dịp không khéo, liền đụng tới hắn tìm kiếm hồi lâu Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề thánh nhân trên mặt trong nháy mắt vui cười hớn hở nụ cười. Lục Áp đạo hữu tìm ta làm chi? Nhưng là có chuyện quan trọng gì? Chuẩn Đề thánh nhân lối ra, mở miệng chính là trực tiếp lấy đạo hữu xưng hô Lục Áp, nên nói không nói, liền Chuẩn Đề thánh nhân này thái độ là thỏa thỏa bất bí. Nguyên bản Lục Áp trong lòng còn có một chút nho nhỏ không cam lòng. Giờ khắc này cũng hết mức biến mất, cũng là vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, không sai, chính là có việc trọng yếu muốn cùng thánh nhân rất thương nghị một phen. Sau đó Lục Áp trong mắt kim quang lấp lóe, hướng về Chu Vi nhìn chung quanh. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nói không chừng còn có những người khác đến đây tìm tòi nghiên cứu. Thánh nhân không ngại cùng ta tìm nơi khác ngồi xuống nói tỉ mỉ. Chuẩn Đề thánh nhân tự không gì không thể, khẽ gật đầu đáp lại. Lập tức huyền quang lóe lên, thân ảnh của hai người đều trốn vào trong hư không, làm bạn rời đi Tuyệt Long lĩnh. Một bên khác, đã sớm chạy trốn Ân Thọ cùng Khổng Tuyên cũng đột nhiên từ trong hư không hiện thân, tùy cơ tìm một người tích han đến dãy núi hạ xuống. Chân vừa dính vào địa, Ân Thọ cảm ứng chu vi không có dị thường gì, sau khi liền đội đội vàng vàng muốn một lần nữa luyện hóa tổ long ngọc rồng. Ở mặt trước mạnh mẽ xung kích, nhân tộc khí vận phản kích bên dưới, nguyên bản tròn vành vành tổ long ngọc rồng đã sớm tán liệng xiềng, chỉ là bị Ân Thọ lấy sức mạnh to lớn cứng rắn ghép lại cùng nhau, duy trì này nguyên bản dáng dấp. Thế nhưng là không ngăn được rất nhiều sức mạnh tiết lộ. Lúc này nhân hoàng giới bên trong đã là một mảnh cuồng bạo dáng dấp, không thể lợi thêm. Ta đến vội vàng đem tổ long ngọc rồng luyện hóa. Ân Thọ vội vội vàng vàng khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Khổng Tuyên trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe, có chút lo lắng dáng dấp. Chân chờ chỉ chốc lát sau, Khổng Tuyên nói, này tổ long ngọc rồng không biết có còn hay không cái khác mầm họa. Đại vương nếu là tin được ta, không ngại do ta đến trợ đại vương luyện hóa. Chương 224, Khổng Tuyên, giúp ta tu hành. Chương 224, Khổng Tuyên, giúp ta tu hành. Dứt lời, Khổng Tuyên cùng Ân Thọ ánh mắt đối diện. Ân Thọ nhất thời trong mắt kinh ngạc, đội vã cười nói, ta có cái gì không tin được ngươi? Chỉ là, ngươi muốn làm sao giúp ta luyện hóa? Nghĩ tới đây, Ân Thọ thẳng thắn đem mình nghi hoặc hỏi lên. Hắn hiện tại chính đang năm chuyển đỉnh cao, còn kém như vậy một tia, liền có thể trực tiếp đột phá đến cửu chuyển nguyên công thứ 6 chuyển, nhưng là vậy thì như thế một tia chênh lệch làm sao cũng không đạt tới. Chẳng lẽ ta thiếu mất cái gì đại đạo cảm ngộ? Khổng Tuyên nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, đại vương tu hành hẳn là vu tộc pháp môn, chuyên tu thân thể lực lượng, thân thể viên mãn sau khi thì lại pháp tắc tự hiện. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng cái gì cảm ngộ. Chỉ cần đem tổ long ngọc rồng bên trong sức mạnh, hết mức luyện hóa vào thân thể bên trong, thân thể lực lượng dồi dào thì lại tất cả nước chảy thành sông. Nói trắng ra, chính là nhất lực phá vạn pháp. Không phải còn kém như vậy một điểm liền có thể đột phá sao? Vậy ta liền tiếp tục tăng cường sức mạnh của thân thể, để sức mạnh của thân thể cường đại đến hoàn toàn tràn ra thứ 5 chuyển phạm vi. Nếu là không được, liền lại tiếp tục. Bình Tâm Nương Nương cùng Huyền Minh Tổ Vũ lựa chọn bộ công pháp này cho Ân Thọ, cũng chính là có bực này cân nhắc. Nếu không thì, người thường ngộ đạo đều cần lâu dài thời gian. Coi như là Ân Thọ ngộ tính nguyên thiên, rất dễ dàng liền có thể cùng đại đạo kết hợp lại, cái kia không cũng đến hồi lâu sao? Không làm được một cái đả tọa tỉnh lại, phong thần đều kết thúc. Chuyện này làm sao có thể? Ngược lại là cựu chuyển nguyên công bực này, chỉ cần sức mạnh đến liền một cách tự nhiên sinh ra lực lượng phát tác, sinh ra tự thân đại đạo công pháp thích hợp Ân Thọ. Dẫu gì, Bình Tâm Nương Nương trực tiếp mang theo lục đạo luân hồi quán đỉnh, cũng có thể đơn giản thu bạo tăng lên một hồi Ân Thọ thực lực. Vì lẽ đó ta nghĩ chính là trực tiếp lấy ngũ sắc thần quang đem này tổ long ngọc rồng bên trong sức mạnh thuần phục, sau khi luyện hóa lại do đại vương luyện vào tự thân. Chỉ có điều như vậy ngọc rồng liền không cách nào lưu giữ lại. Ân Thọ nhất thời vui vẻ lên. Trước tiên không nói ngọc rồng đã sớm nát không biết bao nhiêu khối, tổ long đánh lén cũng làm cho trong lòng hắn một luồng khí nóng, nơi nào còn muốn giữ lại tổ long ngọc rồng? Trực tiếp tất cả đều luyện đi tự nhiên sạch sẽ. Hơn nữa Khổng Tuyên thuyết pháp này ở đâu là giúp mình luyện hóa tổ long ngọc rồng? Đây là đem cơm này đến chính mình trong miệng a. Ân Thọ làm sao có khả năng có không muốn đạo lý? Nếu là người khác, có thể sẽ cảm thấy được. Như vậy sẽ không thiếu hụt chính mình gian khổ tu hành lĩnh hội, căn cơ bất ổn, sau này con đường không phải a. Thế nhưng Ân Thọ nơi này hoàn toàn không có. Thực lực tăng lên mới là đạo lý quyết định, quyền đầu cứng mới là đại đạo. Vậy ta liền đa tạ từ chối thì bất kính. Ha ha ha. Khổng Tuyên, ta hiện tại nhưng là càng xem ngươi càng hợp mắt, càng nhìn càng thân cận. Ân Thọ đông nhiên trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi, Khổng Tuyên, ngươi ở Phượng tộc có thể có muội muội? Khổng Tuyên trong mắt sững sờ, trong thời gian ngắn còn không đổi tới Ân Thọ tiết đấu. Nếu nói là một mẹ đồng bào muội muội mà, vậy dĩ nhiên không có. Đệ đệ đúng là có một cái. Nhưng từ một góc độ khác tới nói, ở nữ hoa nương nương, Tây Vương mẫu mọi người che chở cho ký vượng, Thanh Loan, Huyền Điệu các loại, cũng đều có thể xem như là Khổng Tuyên muội muội. Ngay ở Khổng Tuyên cũng muốn hỏi rõ ràng thời điểm, Ân Thọ trực tiếp nói, nếu là có lời của muội muội, không bằng gả cho quả nhân. Phượng tộc vốn là cùng đại thương khí vận tương quan, cứ như vậy liền thân càng thêm thân, chúng ta hai người cũng coi như là thành thân thích. Ân Thọ vừa nói, một bên trong lòng sự tưởng tượng. Muốn thực sự là lời nói như vậy, Khổng Tuyên coi như là hắn anh vợ. Anh vợ không giúp hắn giúp ai? Sau đó trực tiếp ánh mắt mong đợi nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhất thời mặt sầm lại. lập tức có chút lạnh nhạt nói, đại vương không nên trách Khổng Tuyên nói trực tiếp. Long tộc nhưng là cũng đem long nữ gả vào Triều Ca, tuy nhiên không trở ngại sau lưng nó tính toán. Có thể thấy được, thông gia thời gian cũng không thể giải quyết tất cả, hay là muốn lợi ích tương quan mới được. Đại vương nếu là thật có thể để ta Phượng tộc không lo khí bận việc, coi như là không có thông gia, cũng không làm lỡ Khổng Tuyên vì là đại vương ra tay. Ân Phọ hơi kinh ngạc nhìn Khổng Tuyên. Hắn còn tưởng rằng Khổng Tuyên là tính tình trung tâm người, dễ lắc lư, không nghĩ đến là người ta thấy rõ, tâm tư thông suốt. Ân Phọ thoáng trầm ngâm, liền trực tiếp nói, đạo hưu nói không sai, này đều là thêm gấm thêm hoa sự tình. Được, chúng ta tạm thời không đàm luận những chuyện này. Chờ Khổng Tuyên ngươi không có nỗi lo về sau, lại tán gẫu không muộn. Lập tức Ân Phọ trực tiếp đem đề tài chuyển tới luyện hóa tổ long ngọc rồng bên trên. Thoáng cười khổ đối với Khổng Tuyên nói, có điều, khả năng muốn đoan đức Khổng Tuyên ngươi hướng về ta nhân hoàng giới một chuyến. Tổ long ngọc rồng dáng dấp này, Ân Phọ hiện tại có thể không có cách nào hoàn chỉnh Nazi đi ra. Hơn nữa ngọc rồng khí tức nếu là lại lần nữa tiết lộ, lại là sự tình. Khổng Tuyên gật đầu. Nhân hoàng giới khí tức vừa mới hắn cũng đã nhìn được một tia nửa điểm, vì lẽ đó cũng không có nghi vấn gì. Sau một khắc, Ân Phọ hướng về Khổng Tuyên phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Khổng Tuyên cũng không có phản kháng, theo Ân Phọ sức mạnh liền hóa thành năm màu huyền quang, bị Ân Phọ ung dung liền đem nó nhét vào nhân hoàng giới bên trong. Bá. Nhân hoàng giới bên trong ngũ quang lưu chuyển, trong nháy mắt chiếu rọi. Nói đến, này vẫn là nhân hoàng giới lần thứ nhất nên đón sinh linh đây. Cái khác không thích hợp bạo lộ ra đồ vật, cũng đã bị Ân Phọ thu hồi. Trống rỗng nhân hoàng giới bên trong, tổ long ngọc rồng ở chính giữa, không ngừng hướng về bên ngoài phóng xạ về quang, vô số nguyên khí dường như mây mù vây quanh, cuồn bạo chạy trồm. Khổng Tuyên rơi vào trong đó, đầu tiên nhìn hướng về tổ long ngọc rồng nhìn lại. Hơi ngưng lông mày sau khi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đưa tay hướng về trước mắt hư không nắm chặt, cảm thụ trong đó không gian, pháp tắc thời gian, không nhịn được gật đầu. Đại vương, ngươi này nhân hoàng giới tuy là yếu đuối, có thể này không gian nhưng chân thực không giả, đúng là cực kỳ hiếm có. Sau một khắc, Khổng Tuyên thân hình biến đổi. Tại trên Tuyệt Long lĩnh đã từng xuất hiện dị tượng, xuất hiện lần nữa ở nhân hoàng giới bên trong. To lớn, thân dị khổng tức ở trong hư không xoay quanh, đôi chim lay động, liền có ngũ sắc thần quang hướng về tổ long ngọc rồng xoẹt đi. Rào. Nguyên bản còn bị Ân Thọ duy trì viên bi dáng dấp ngọc rồng, nhất thời vỡ ra được. Thế nhưng này cố đả kích cường liệt còn không can thiệp đến nhân hoàng giới, liền trực tiếp bị ngũ sắc thần quang xoẹt đi, nhét vào một mảnh ánh sáng lưu chuyển bên trong. Tiên tiên ngũ hành đạo vận lưu chuyển. Con đường lực lượng pháp tắc không ngừng sinh lợi liên tục, cũng mặc kệ tổ long ngọc rồng bên trong rất nhiều biến hóa, có cái gì cấm chỉ, linh quang, pháp tắc, dường như phá nát cơ bình thường, ầm 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 xa chuyển xuống, đem tất cả dị biến chấn áp, làm hao mòn. Rất nhanh, thuần túy vô cùng tiên tiên ngũ hành lực lượng từ này một đoàn to lớn ánh sáng bên trong chạy ra, là khu vực nhân hoàng giới bên trong nháy mắt ngũ hành đầy đủ khí tức, kim một thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, mơ hồ càng là có chân thực vật chất ở sinh thành. Đại vương, Khổng Tuyên bỗng nhiên thần hồn truyền âm, Ân Phọ cũng liền bận bịu thôi thúc lên cựu chuyển nguyên công, vui vẻ vô cùng đem những này tình túy qua đi nguyên khí nhét vào hành công con đường bên trong, luyện hóa tiến vào máu thịt bên trong. Sức mạnh của thân thể ở một chút tăng lên. Hồi lâu sau, Ân Phọ thân thể bên trong, ngàn tỷ trong máu thịt, cùng nhau vang lên ầm ầm tiếng vang, dường như cựu thiên lôi lạc. Thanh âm này liền thành một vùng, để Ân Phọ thân thể chấn động lên, chính là liền nhân hoàng giới bên trong đều phát sinh ra biến hóa. Vô số khí vận phun trào, biến mất khí vận vân hải lại xuất hiện, trực tiếp đem Khổng Tuyên triển lộ dị tượng đè xuống. Khổng Tuyên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện ở Ân Thọ trước mặt. Hắn bị nhân hoàng giới bên trong sức mạnh tự chủ xa lánh mà ra, cũng may ngọc rồng sức mạnh đã luyện hóa thất thất bát bát, còn lại không một chút nào dùng lo lắng Ân Thọ ứng phó không được. Nhìn Ân Thọ thân thể, dường như thần thép đúc liền bình thường tỏa ra này nội liễm ánh quang. Khổng Tuyên cũng trong lòng sinh ra từng tia một thước ao. Nhân hoàng thân, khí vận gia trì. Quả nhiên không cần lo lắng tu hành quan hải. Chương 225, 6 chuyển công thành, Tổ Long Nghi hoặc chương 225, 6 chuyển công thành, Tổ Long Nghi hoặc Ân Thọ trong thân thể mở ra biến hóa kỳ diệu. Cựu truyền nguyên công nhảy một cái đột phá thứ 6 chuyển, rất nhiều sức mạnh bị Ân Thọ dung hợp một lò, mang theo ngàn tỷ máu thịt thăng hoa bình thường, phóng ra kỳ dị thần hy. Nhân hoàng giới bên trong cũng là lật trời địa phúc bình thường. Bị Khổng Tuyên tinh túy qua đi lực lượng ngũ hành, nguyên bản bị Ân Thọ luyện hóa vào trong cơ thể, hỗn độn một đoàn. Thế nhưng ở đây khác, rồi lại ngàn tỷ cái lộ chân lông bình thường hướng về nhân hoàng giới bên trong mà tới. Hỗn độn một thể nguyên khí một lần nữa phân hóa. Địa thủy hỏa phong như cùng ở tại bên trong vùng không gian này tái diễn. Khổng Tuyên thấy Ân Thọ lúc này đã không cần chính mình giúp đỡ, thẳng thắn liền phất tay ở Ân Thọ bên người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ Ân Thọ. Sau đó yên tĩnh khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt ở Ân Thọ trên người lưu chuyển, trong lòng cũng là ý nghĩ cuộn cuộn, xem đại vương dáng dấp kia, đột phá tới cựu chuyển nguyên công cảnh giới càng cao hơn, không hẳn không thể. Chỉ bằng Khương Tử Nha những người kia có thể đem đại vương đưa lên phong thần bảng, chớ nói chi là còn có chính Khổng Tuyên, trấn thủ đại thương đây. Trong lòng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, càng ngày càng chắc, trận này phong thần đại kiếp, đại thương chưa chắc sẽ bại. Khổng Tuyên vẫn là chưa hề đem Ân Thọ trước nhắc nhở để ở trong lòng, vẫn cứ cảm thấy thôi, thánh nhân không thể không biết xấu hổ ra tay. Thánh nhân ký thác thiên đạo bên trên, không làm gì mà cai trị. Nếu là thân tự hạ tràng, chẳng phải là hoàn toàn mất thánh nhân bộ mặt. Thời khắc này, Khổng Tuyên đối với Ân Thọ tự tin đột nhiên tăng nhiều, không làm được so với Ân Thọ đối với mình đều nhiều hơn. Nếu là lời nói như vậy, Khổng Tuyên trong đầu chợt nhớ tới trước Ân Thọ cái kia đề nghị, là hắn là thấy rõ, chân chính kết minh là muốn lấy lợi ích vì là cấu kết. Có thể như vậy dù sao có sai lầm tàn khốc, băng lạnh, đại vương có thể nhân lợi ích đồng ý phượng tộc khí vận, đế hậu mệnh cách, cũng có thể bởi vì lợi ích trực tiếp đem ước định xé bỏ. Trong này, liền cần ân tình đến điều hòa. Nhân tộc, chung quy là trọng tình cảm chủng tộc. Thông gia không hẳn không phải một cái lựa chọn tốt, có ta ở sau lưng chống đỡ cũng nhất định có thể dài lâu. Có thể sau một khắc, Khổng Tuyên trong lòng đều khó khăn. Thanh Loan, Kim Vượng, vẫn là huyền điểu. Phượng tộc bây giờ ứng cử viên phù hợp thực sự quá ít, thời khắc này hắn hận không thể chính mình cái kia không hòa hợp đệ đệ trực tiếp thay đổi tự thân hình thái. Ở ân thọ chìm đắm tâm thần, quen thuộc thực lực tăng lên thời điểm. Tổ Long hốt hoảng trốn về địa mạch bên trong. Rất trùng hợp, cũng rất hợp lý cùng ân thọ bọn họ như thế tương tự hướng đông mới mà đến, đợi đến bên bờ Đông Hải nơi nào đó sau khi liền ngừng lại. Không lâu lắm, một đạo khác bóng người xuất hiện ở tối tăm vô cùng trong địa mạch. Cái bóng người này giàn mua, loạn gọn. Chính là bị vây ở Đông Hải bên trong mắt biển Trúc Long. Liều mạng thương thế càng nặng, phóng một phần sức mạnh đi đến Tổ Long trước người. Huynh trưởng. Trúc Long âm thanh khàn giọng, đau khổ. Tổ Long ngọc rồng nhưng là từ trong tay hắn đưa ra, mặt trên phong cấm nguyên khí không lộ ra ngoài cấm chế cũng đều là Trúc Long bố trí, ân thọ nơi chuyện đã xảy ra hắn làm sao có khả năng không biết. Long tộc nương nhờ bảo, đem ngao ly gả cho ân thọ sau khi. Trúc Long trong lòng chần chờ, liền đối với Tổ Long đề nghị, nếu không coi như xong đi. Nhân hoàng dù sao khí vận hộ thân, đến thời điểm đừng tức giận vận phản vệ, phản bị nó hại. Hơn nữa này nhân hoàng cũng không phải cái tướng tốt. Chúng ta Long tộc một bên nương nhờ vào hắn, một mặt khác huynh trưởng ngươi lại đi tính toán. Sợ là đến thời điểm cái gì đều lạc không được. Thế nhưng Trúc Long đề nghị lại bị quát lớn. Ta xem ngươi bây giờ càng ngày càng mộ khí. Này không dám cái kia không dám. Phong thần đại kiếp chính là thiên đạo đại thế. Bằng hắn một cái nho nhỏ nhân hoàng, làm sao có thể chống đối, cuối cùng còn chưa là cũng bị các thánh nhân đùa bỡn ở trong bàn tay. Bùm bùm nói rồi nhiều như vậy, Tổ Long thật giống cũng ý thức được ngự khí của chính mình quá mức. Trúc Long cũng là vì Long tộc suy nghĩ. Nếu không có là Trúc Long kéo tàn tạ thân thể, vì là Long tộc gấp gáp. Long tộc bực này đã từng quát tháo hồng hoang, tích góp vô số của cải chủng tộc sớm đã bị những người khác ăn no căng diều. Suy nghĩ một chút, Tổ Long lại nói, ngươi xem trọng này đế tân, cùng nhân tộc thông gia ta không phản đối. Thế nhưng xác suất cao đại thương muốn xong. Vì lẽ đó ta đi lấy một phần đế tân trên người nhân hoàng khí vận, vì là một khả năng khác làm chuẩn bị, đến thời điểm nếu là đế tân thất bại, dựa vào phần này nhân hoàng khí vận chúng ta Long tộc còn có cơ hội. Tổ Long đã nghĩ kỹ biện pháp, ở chiếm lấy nhân hoàng khí vận sau khi làm sao bố trí. Cuối cùng, cũng là như ân thọ hứa hẹn cho phượng tộc như vậy. Đem Long tộc khí vận cùng nhân gian đế vương mạnh mẽ liên quan lên. Có 12 bậc diệt thế đài sen ở tay. Hắn cũng không lo lắng chính mình khí vận phản vệ đến như thế nào, ta chỉ là lấy một phần khí vận, lại không phải muốn đả thương tính mạng hắn. Đã như thế, ân thọ nếu là thắng rồi, Long tộc hợp tác với hắn đây. Tự nhiên có vô số chỗ tốt. Nếu là cuối cùng lên phong thần bảng vậy cũng không sao, còn có Tổ Long bố trí thành tiểu hậu chiêu. Nhìn ta như thế nào đều thắng a. Này phong thần đại kiếp chính là chúng ta Long tộc thay đổi khí vận cơ hội tốt. Tổ Long càng muốn, càng là trong lòng đắc ý nhưng là Trúc Long vẫn như cũ đầy mặt sầu lo. Hắn luôn cảm giác mình người mình trưởng này ở hóa thành hồng hoang địa mạch chi linh sau đó có rất nhiều biến hóa. Tuy rằng vẫn như cũ vì là Long tộc suy nghĩ, vẫn như cũ bệ nghệ thô bạo. Thế nhưng cùng với trước lẫn nhau so sánh nhưng ít đi gì đó. Tổ Long nhìn Trúc Long vẫn như cũ mây đen trải rộng mặt, khẽ to mày, cho tới ngươi lo lắng sự tình, yên tâm. Coi như là này Đế Tân biết được ta tính toán hắn thì lại làm sao? Bây giờ Mạn Thiên Tiên Thần Đô nhằm vào hắn, có Long tộc như vậy trợ lực hắn chẳng lẽ còn cam lòng từ bỏ? Nhiều lắm ngươi lại cho hắn một ít chỗ tốt, thiên tài địa bảo mặc hắn mở miệng. Vì đại cục suy nghĩ, Đế Tân nhất định sẽ đánh nát hàm răng hướng về trong bụng biết. Này chính là trước Tổ Long hai huynh đệ người thương nghị trải qua. Giờ khắc này, nhìn Tổ Long bóng người một bức không ngừng tán loạn dáng dấp, Trúc Long trong lòng khiếp sợ vô cùng. Huynh trưởng, ngươi đây là làm sao? Tổ Long mới vừa muốn nói chuyện, tạo thành thân thể nguyên khí nội bộ lại là một trận phun trào. Nội va hướng về Trúc Long vung vung tay. Ở Trúc Long một tiếng thét kinh hãi bên trong, không nhịn được hướng phía sau một hạng, thuận thế quanh chân ngồi xuống. Hô, sự tình bị ta làm hỏng. Tối tăm bên trong, Tổ Long con mắt sáng chói rực rỡ, càng là trước nay chưa từng có thanh minh. Tổ Long cười khổ nói, ta nhận biết Đế Tân luyện hóa ngọc rồng, liền theo khí tức đi vào, muốn lấy nó khí vận một chút. Không nghĩ đến cái tên này càng là tìm Khổng Tuyên hộ đạo. Đầu tiên là bị nhân tộc khí vận phản vệ, sau đó lại bị Khổng Tuyên lấy mũ sắc thần quang quét đi diệt thế hắc liên. Nếu không có ta quả quyết, dài như vậy lâu năm tháng ngưng tụ thân thể sợ là cũng phải bị nó chém làm hai đoạn. Nói đến đây lúc, Tổ Long lại lần nữa nghĩ đến ân thọ cái kia cực kỳ lanh khốc lời nói, không chút do dự hiệu lệnh Khổng Tuyên ra tay giáng dấp. Trong lòng không nhịn được lại lần nữa cả kinh. Chỉ chốc lát sau, trong miệng lẩm bẩm, ta thật giống thật sự cho Long tộc triệu hoạn. Nghe vậy sau khi, Trúc Long ngạc nhiên. Cái gì? Trong lòng trong chớp mắt đem rất nhiều hậu quả muốn lần. Sau đó cũng đầy mặt cười khổ nói rằng, huynh trưởng hồ đồ a, nhân hoàng tu hành, làm sao có khả năng không tìm hộ đạo người? Mặc dù lần này không phải Khổng Tuyên xuất hiện, cũng sẽ có những người khác xuất hiện. Ai, lần này Đế Tân nhất định sẽ không giảng hòa. Tổ Long đầu tiên là sức sở, lập tức có chút mê man, vẻ nghi hoặc, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, xem ra ta xác thực là có chút bị hồ đồ rồi. Làm sao sẽ không nghĩ tới điểm này? Làm sao cảm ứng được ngọc rồng khí tức, nên cái gì cũng không muốn, trực tiếp liều lĩnh đi bảo. Trúc Long thấy thế, con mắt nhất thời căng thẳng. Chẳng lẽ huynh trưởng bị dưới nền đất chọc khí ảnh hưởng? Vẫn là. Chương 226, đi tìm Long tộc phiền phức. Chương 226, đi tìm Long tộc phiền phức. Tổ Long lần này ra tay, thực sự là quá không hợp lý. quả thực cùng cái khí huyết tràn đầy tiểu tử bắt mũi chưa sạch như thế, nhiệt huyết lên trước nên cái gì đều không muốn không để ý, một điểm đều không có đã từng hồng hoang bá chủ đam mưu tốc trí. Xông thẳng hướng về Ân Thọ mà đi, làm mất đi 12 bậc diệt thế hắc liên, lại bị khinh bị vận phản vệ. Trả lại Long tộc lưu lại lớn như vậy vấn đề khó. Chờ nhận ra được tất cả những thứ này, đã chậm. Tổ Long trong lòng không khỏi suy tư, đến tột cùng là từ đâu lúc bắt đầu ta có như vậy biểu hiện khác thường. Tổ Long khẳng định không phải không chịu được tính tình người. Nếu không thì cũng không cách nào khô canh giữ ở hồng hoang trong địa mạch nhiều như vậy năm tháng. Từ Long Hán đại kiếp nạn, trung gian còn trải qua Vu Yêu đại kiếp nạn. Đế Tuấn ở lúc mang theo yêu tộc uy thế Long tộc, Vũ Trảo Kim Long đều trộm tới kéo hắn yêu hoàng đế liễn, cái này chẳng lẽ không khuất phục sao? Nhưng là Tổ Long chưa từng xuất hiện, vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Lại tới nhân tộc quật khởi thời điểm, có vô số cơ hội có thể nhúng tay nhân tộc, nhiều mưu một phần khí vận, phượng tộc có thể làm ra cái thiên mệnh huyền điệu, hắn Tổ Long lẽ nào liền không được? Tổ Long vẫn như cũ ngủ đông, là bởi vì phong thần đại kiếp kiếp khí, hay là có người trong bóng tối can thiệp, cũng hoặc là 12 bậc diệt thế hắc liên. Tổ Long trong mắt đột nhiên trong trẻo lên, trước đoạn cái kia một tia khí vận, dường như nắng nóng bình thường ở Tổ Long hư huyễn trong thân thể sáng lên, tỏa ra như mộng như ảo hào quang màu vàng. Phí đi lớn như vậy sức lực, tổn thất lớn như vậy, cũng là làm như thế một tia nhân hoàng khí vận. Nguyên bản Tổ Long còn muốn dùng làm đến khí vận, giải trừ hồng hoang địa mạch đối với mình cầm cố, hiện tại nhưng là vạn vạn không nỡ. Liên bảo hộ ở thân thể ở chính giữa, khí vận kim quang nhàn nhạt soi sáng bên dưới, chân linh mới từng trận thanh minh. Việc này đợi ta trở lại chậm rãi tra cứu. Tổ Long thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đem rất nhiều tạp niệm tất cả đều áp chế, ngược lại cùng Trúc Long thương nghị lên làm sao lắng lại việc này. Dù sao, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao đối mặt Đế Tân. Nếu là Đế Tân thật sự đi tìm Long tộc phiền phức, ngươi chỉ nói hoàn toàn không biết, đem sự tình đều đẩy lên trên đầu ta đi. Đến thời điểm nên túi đầu túi đầu. Tổ Long than nhẹ một tiếng, nói, nhưng là, Trúc Long trên mặt vẻ kinh ngạc. Huynh trưởng, trước ngươi không phải là nói như vậy. Trước hai người thương nghị thời điểm, Tổ Long còn mắng hắn một thân mộ khí, càng ngày càng nhát gan. Có thể bây giờ lại chủ động đưa ra như vậy ứng đối. Trúc Long còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục cứng rắn xuống đây. Sau một khắc, đang nhìn đến Tổ Long biểu cảm trên gương mặt sau, Trúc Long trong lòng cũng một trận thất vọng. Đây chính là đã từng quát tháo hồng hoang Tổ Long a. Trúc Long vào đúng lúc này, nhớ tới Long tộc huy hoàng thời gian, Tổ Long cái kia hăng hái dán dấp. Tổ Long nhưng thở dài lắc đầu. Không cái gì nhưng là, nhân tộc thường nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chúng ta bây giờ chính là tình huống này. Đến thời điểm Đế Tân nếu là nói tới yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, liền đáp ứng rồi hắn đi. Ngược lại, Ngọc Rồng cũng đã đưa ra đi tới. Long tộc cũng không có gì hay giấu giếm giếm. Giờ khắc này, Tổ Long đã không cảm giác được nửa điểm Ngọc Rồng khí tức, cũng không biết là bị Ân Thọ không tiền che lấp, vẫn bị Ân Thọ triệt để luyện hóa. Nếu là hắn còn chưa y không dung tha, ngươi liền để hắn đến tìm ta. Ta tự mình cùng hắn phân trận. Tổ Long giải quyết dứt khoát. Nói đều nói đến đây cái mức, Trúc Long còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ đáp lại. Đang chuẩn bị tản đi cái bóng người này thời điểm, Tổ Long đỗng nhiên có chút chần chờ mở miệng, truy nói một câu, còn có, ngươi có thể nhắc nhở một hồi Đế Tân, để hắn chú ý 12 bậc diệt thế hắc liên. Để Tổ Long, Trúc Long hai huynh đệ kiên kỵ, lo lắng Ân Thọ, ở mặt khác một nơi cuối cùng cũng coi như là kết thúc tu hành. Cựu truyền nguyên công thứ 6 chuyển công thành. Luyện hóa sở hữu Tổ Long ngọc rồng bên trong nguyên khí, pháp tắc sau, từ ngoại tại xem Ân Thọ đúng là không có thay đổi gì, nhưng là tâm ý hơi động, một đôi mắt bên trong liền lại màu xám hỗn độn ánh sáng lưu chuyển. Bên trong như là cất giấu một cái chân thực không giả thế giới. Nhân hoàng giới xác thực cũng hoàn toàn biến dạng. Ở nguyên khí tái diễn sau khi, càng là có chân thực vật chất sinh ra, này không phải Ân Thọ từ bên ngoài mang vào, mà là nhân hoàng giới tự chủ sinh ra, trống rỗng, hư vô thế giới rốt cục có chút thế giới mô hình rằng dốc. Ân Thọ khống chế nguyên khí diễn biến, ở trong đó sinh ra một mảnh nho nhỏ lục địa, một tòa núi cao. Sau đó nhiều nhất chính là vông là nước, Ân Thọ còn có Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, trong thân thể đối với nước một trong đạo pháp tác cảm ứng càng thâm hậu, tự nhiên có biến hóa như thế. Cảm nhận được trong thân thể tinh lực nổ tung bình thường cảm giác, Ân Thọ cười tủm tỉm mở mắt ra, đem tất cả khí tức đều thu lại tiến vào da thịt bên dưới, dương mắt hướng về Khổng Tuyên nhìn lại. Khổng Tuyên, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Ân Thọ cười nói. Khổng Tuyên cũng đúng lúc mở mắt ra, ánh mắt không được dấu vết tại trên Ân Thọ dưới khoảng trường, trái phải nhìn một vòng, càng là hoàn toàn như người thường. Trong lòng không khỏi thầm nói, đại vương một thân khí tức tròn trịa như một, đây chính là đại la kim tiên cảnh giới đều không có. Vu tộc công pháp quả nhiên kỳ lạ. Nghe được Ân Thọ cảm tạ lời nói, Khổng Tuyên trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe, trên mặt xuất hiện ý cười nhàn nhạt, đại vương khách khí. Lần này mặc dù là không có Khổng Tuyên, đại vương có khí vận hộ thể cũng sẽ không thế nào. Còn luyện hóa Tổ Long ngọc rồng, Khổng Tuyên cũng là ra một phen man lực, hơn nữa tự thân cũng ở trong đó tiền lợi rất nhiều. Tổ Long ngọc rồng cũng cho Khổng Tuyên rất nhiều cảm ngộ. Có điều hiện tại còn chưa là thu dọn những này cảm ngộ, đem hóa thành tự thân gốc gác thời điểm. Khổng Tuyên chỉ có thể trước đem nó đặt ở trong lòng. Ân Thọ nghe vậy khẽ gật đầu. Ngược lại bất kể nói thế nào, việc này quả nhân ghi vào trong lòng, sau này khẳng định có người Khổng Tuyên chỗ tốt. Nhìn thấy Khổng Tuyên lại muốn mở miệng từ chối gián dấp, Ân Thọ cực kỳ hiếm thấy toát ra thân là đại vương khí thế, xua tay đem đánh gãy. Được rồi, chuyện này liền không nói nhiều. Chít chít méo mó, làng nhà lằng nhằng không phải là chúng ta tính tình. Khổng Tuyên cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại, đồng thời ở trong lòng sinh ra một tia hảo cảm. Đại vương này tính tình, nếu không có là phong thần đại kiếp, tất nhiên là một đời hiền minh thánh hoàng. Có điều, đại kiếp cũng là cơ hội. ân thọ nếu là thật có thể vượt qua. Cái kia sau này đánh giá không chỉ có riêng như vậy. Khổng Tuyên liền cũng không nhắc lại, mà là mở miệng hỏi, đại vương bước kế tiếp muốn làm hà dự định. Ân thọ nghe vậy, đưa mắt nhìn sang Đông Hải phương hướng, hừ hừ hai tiếng. Trước không đều là nói rồi sao? Đợi ta luyện hóa tổ long ngọc rồng, chuyện thứ nhất chính là tìm long tộc tính sổ. Ân thọ trong lòng hết sức tức giận. Xưa nay đều chỉ có ta giao động người khác, tính toán người khác. Ngươi long tộc đều dáng dấp như vậy, nơi nào đến là gan tính toán đến trên đầu ta. Hắn hận không thể lập tức liền cho long tộc một cái đẹp đẽ, thậm chí ngay cả mới được tiên thiên linh bảo, 12 bậc diệt thế hắc liên cũng không kịp luyện hóa. Đi, ngươi vì ta lực trận. Ta ngược lại muốn xem này trúc long phải như thế nào ngụy biện. Nói xong, ân thọ đi đầu hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Không tiên nhìn ân thọ khí thế hùng hổ dáng dấp, không nhịn được lắc đầu một cái, tổ long làm sao sẽ như vậy không công ngoan. Cũng đã cùng đại vương cài đặt quan hệ, long nữ gả tới triều ca, coi như là không nhiều ra tay giúp đỡ. Xem cuộc vui không được sao? Nhất định phải làm này vừa ra. Có điều, nếu là long tộc toàn tâm toàn ý, lại nơi nào có ta phượng tộc cơ hội. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên khỏe miệng hơi dương lên, thân thể lóe lên đuổi theo ân thọ. Chương 227, đáng thương ngao quang. Chương 227, đáng thương ngao quang. Chờ hai người vào Đông Hải bên trên, hóa thành hai đạo song song huyền quang xẹt qua mặt biển, phi độn vô ảnh, khoảnh khắc không gặp. Đợi được Đông Hải Long cung vị trí sau khi, hai người phương hướng xoay một cái, vương góc hướng mặt biển bắn vào, hướng về Đông Hải Long Vương thủy tinh cung mà đến. Trúc Long vị trí mắt biển bị long tộc thiết trí tầng tầng lớp lớp cấm chế, nếu như muốn thuận tiện cấp tốc tiến vào, vẫn phải là tìm ngao quang dẫn đường, nhất là bất việc. Cho tới ngao quang không chịu. Thử. Ân thọ hướng về Đông Hải Long cung phương hướng lướt qua, thử nhẹ một tiếng. Hắn ước gì này ngao quang không biết phân biệt. Vậy thì càng có cớ hảo hảo trừng trị hắn một trận. Theo hai đạo huyền quang hạ xuống. Bạch. Bình tĩnh Đông Hải bên trên, nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Vô cùng vô tận nước biển bị này cấp tốc đánh tan, nhất thời nước sâu phun trào, đáy biển Đông Hải đất dùng núi chuyển. Thủy tinh cung bên trong, lão Long Vương ngao quang chính ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. Một tay lung lay dạ quan bôi, ánh mắt mê ly nhìn đại điện bên trong phiên phiên khởi vũ bạc nữ môn, ở dàn nhạc tiếng bên trong rung đùi đắc ý, một bức khoái cha răng rớp. Đột nhiên, thủy tinh cung bỗng nhiên rung động lên. Ôi! Nhất thời không có nhận biết ngao quang, nhất thời thất thủ sắp tối quang trong chén rượu ngon tùng một thân. Người phương nào ở ta Đông Hải làm cản? Thủy tinh cung chấn động, đáy biển Đông Hải rung động. Này nhất định là có người đang quấy rối. Ngao quang gầm lên một tiếng, ngẩng đầu hướng về bên ngoài nhìn lại. Trước có Na Cha lấy hồn thiên lăng lay động lòng cùng, ngao quang đối với Na Cha không thể làm gì, đuổi theo ra đi tìm cái bãi. Ngược lại là bị Na Cha làm mặt mày xám xịt, bộ mặt mất hết. Có thể hiện tại không giống nhau a. Quãng thời gian trước, ở đem ngao ly gả cho ân thọ sau khi, ngao quang cùng cái khác ba vị long vương đồng thời lên thiên đình làm lễ hạo thiên, trên danh nghĩa là cùng hạo thiên cáo trạng, tố khổ, kỳ thực cũng là muốn thông qua cái này rũ sạch long tộc ở phong thần đại kiếp bên trong quan hệ. Để ngao quang chờ vạn bạn không nghĩ đến chính là, trước đây đối với long vương môn lạnh nhạt, cực kỳ xem thường hạo thiên, lần này càng là cực kỳ coi trọng. Không chỉ có thay đổi trước lạnh lùng, càng là ở lăng tiêu bảo điện bên trên miễn đi ngao quang mọi người lễ tiết, một bức hảo nôn háo sắc dáng dấp. Đương nhiên, Hạo Thiên cũng không nói cho Long tộc ra mặt. Hạo Thiên trong lòng kỳ thực cũng cùng như gương sáng tự, trong lời nói cũng là ý vị thâm hậu, không sao, này nhân hoàng khí số đã hết. Chờ đại kiếp xong xuôi thời gian, chính là bên trên phong thần bảng thời gian, đến lúc đó, ta lại khiến cho tự mình hướng về các ngươi bồi tội, đem Long nữ đưa đến. Này biến hóa kỳ diệu, để ngao quang mọi người ý thức được, bởi vì ân thọ, bọn họ Long tộc không còn là ai gặp cũng ghét tồn tại. Ngược lại là có chút giá trị. Dù sao, chỉ cần cướp lên, cướp chó đều hương. Rõ mở, ân thọ càng thành Long tộc hiện tại chỗ dựa như thế. Lại như Hạo Thiên biết rõ Long tộc nương nhờ vào ân thọ, nhưng cũng cười ha ha bồi tiếp ngao quang bọn họ diễn kịch. Không nhất định là Hạo Thiên thực lực không bằng ân thọ, mà là đang ở đại kiếp bên trong nhân hoàng, thực sự là một cái phiền phức tồn tại. Còn không bằng mắt lạnh nhìn đại kiếp diễn biến, kết quả cuối cùng đến. Cảm nhận được loại biến hóa này sau khi, mặc kệ tổ long, trúc long bọn họ nghĩ như thế nào, ngao quang là đối với nương nhờ vào đại thương hài lòng, cảm giác lần thứ nhất trong lòng không có tây hoàng cảm giác. Vì lẽ đó ở phát hiện có người lay động thủy tinh cung ngay lập tức, ngao quang trong lòng cũng sinh ra dũng khí, hướng về thủy tinh cung bên ngoài gầm lên một tiếng. Sau đó, thân thể một quyển hướng về thủy tinh cung ở ngoài mà tới. Nửa đường liền hóa thành to lớn vô cùng ngũ trảo kim long, thân thể mạnh mẽ, ngự thủy mà đi, hướng về rung động khởi nguồn mà đi. Lúc này ân thọ đã cùng Khổng Tuyên hai người hiện ra bóng người, đứng ở thủy tinh cung ngay phía trước. Hai người một cái quanh thân nhàn nhạt hỗn độn ánh sáng màu xám, một cái ngũ sắc lưu chuyển. Chu vi nước biển tự phát tách ra, ở bên trong biển sâu mở ra một cái khe hở, hai người dường như đứng ở trong suốt quả cầu pha lê bên trong. Hả? Hắn nhìn dương nhanh múa vút kim long, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhưng chưa kịp ân thọ lên tiếng quá lớn, ngao quang liền trực tiếp kinh ngạc thốt lên, đại vương. Ngao quang trợn mắt lên, lại vội vã xoay quanh thân rồng, ở ân thọ trước mặt hóa thành hình người, cung kính hướng về ân thọ hành lễ, chắp tay nói, lão long có mắt không trọng, càng là không nhận ra đại vương đến đây, không có từ xa tiếp đón, kính xin đại vương không nên trách tội. Ngao quang ngữ khí thả rất thấp, hắn nhạy cảm nhận ra được ân thọ nhìn hắn ánh mắt rất lạnh, hình như có vô tận lửa giận ở trong con ngươi ngột ngạt, chờ đợi bạo phát thời khắc, không biết đại vương này đến chuyện gì. Ngao quang hành lễ sau khi thăm dò hỏi, hắn hiện tại là đầy đầu tiểu dấu chấm hỏi, thực sự là không làm rõ được vì sao đại vương như thế lạnh lùng dáng dấp. Chẳng lẽ cùng ngao ly em gái cãi nhau? Có thể coi là cãi nhau cũng không đến nỗi nắm ngao ly nhà mẹ để hạ giận chứ. Ngao quang chỉ cảm thấy trong lòng nghi hoặc bất phần. Ân Thọ vẫn như cũ là không nói lời nào, một bức lạnh leo răng rắc, ánh mắt hơi hạ thấp xuống, không giận tự uy. Chân thực mà nói, hắn lớn như vậy tình cảm gợn sóng, vốn là mà, cùng Long tộc trong lúc đó cũng là hợp tác mà thôi. Vừa có minh ước, dĩ nhiên là có xé bỏ một khắc đó. Ân Thọ chính là vì bản thân mục đích, mà tổ Long cũng có mục đích của hắn. Lợi ích khởi động bên dưới, hợp tác bên trong tính kế lẫn nhau, cũng rất bình thường. Chuyện như vậy, chính là thánh nhân trong lúc đó đều khó mà phòng ngừa. Liên tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Chuẩn Đề thánh nhân hiệu ngầm, tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong làm ra nhiều chuyện như vậy, càng là liên thủ tại bên trong Vạn Tiên trận đối chiến thông thiên. Thế nhưng Chuẩn Đề cuối cùng một mạch đem 12 kim tiên dao động đi hơn một nửa. Này ai có thể nói chính xác? Có thể hiện tại Ân Thọ nhưng nhất định phải biểu hiện phẫn nộ vô cùng, mở miệng liền muốn giết người loại kia. Nếu không thì, sau đó ai còn gặp tuân thủ cùng Ân Thọ minh ước? Người phản bội ta, cho hắn 1 triệu. Cái kia trung thành ta người, lại nên làm sao định giá? Lúc này Khổng Tuyên nhẹ a một tiếng, nói: "A, các ngươi Long tộc trước người một bộ, sau lưng một bộ, lại dám tính toán đại vương. May mà đại vương các nhân tự có thiên tướng." Nói hướng về Thủy Tinh Cung nhìn quét một ánh mắt, có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác, ngày hôm nay nếu như không cho đại vương một câu trả lời, ta xem các ngươi Long tộc sẽ không có cần phải ở tứ hải sinh tồn. Khổng Tuyên cũng có chút không lọt mắt bây giờ Long tộc. Đặc biệt là nhìn thấy Long cung một bức xa mỹ cảnh tượng, trong lòng càng là hừ nhẹ một tiếng. Mọi người đều là chán nản, ta Phượng tộc bây giờ 7088. Các ngươi Long tộc lại còn có thể ở Đông Hải như vậy xa mỹ hưởng thụ, khiến cho một bức giàu nứt đố đổ vách giáng dấp, chẳng lẽ không biết mang ngọc mắc tội sao? Ngao Quang nghe vậy nhưng là đầy mặt ngạc nhiên, a, nay lại là vì sao lại nói thế? Ta Long tộc nào có như vậy lá gan a? Đại vương, có phải là tính sai? Ân Thọ ánh mắt ngưng lại, trực tiếp xua tay nói, được rồi, Long tộc sự tình ngươi nói không tính, ngươi vẫn là mang quả nhân đi gặp cái kia lão gia hỏa, quả nhân tự mình với hắn tính sổ. Mang Ân Thọ đi gặp Trúc Long, tự nhiên là không có vấn đề. Có thể hiện tại Khổng Tuyên vẫn còn ở nơi này đây, đã như thế Long tộc bí mật chẳng phải là bị người ngoài đã hiểu biết? Vì lẽ đó Ngao Quang nhất thời thì có điểm chần chờ, hướng về Khổng Tuyên phương hướng nhìn lại. Hừ, nhờ ngươi dẫn đường liền dẫn đường, vậy này sao nói nhảm nhiều? Khổng Tuyên vào lúc này vô cùng tốt đóng vai tay chân nhân vật, quanh thân ánh sáng 5 màu lưu chuyển, sinh diệt không thôi, hướng về Ngao Quang phương hướng tuôn tới. Nhất thời liền đem Ngao Quang chấn áp ra chân long thần, hướng về trước nhẹ nhàng một bước, liền đạp ở thân rồng bên trên. Hống, Ngao Quang nhất thời cảm thấy đến khuất nhục vô cùng. Khổng Tuyên đây là ý gì? Là bắt ta làm thay đi bộ sao? Quả thực khinh người quá đáng. Có thể sau một khắc, Ân Thọ bóng người lóe lên, cũng xuất hiện ở Khổng Tuyên bên người. Ngao Quang nhất thời cảm thấy đến trên lưng rộng mở tăng mạnh áp lực. Ân Thọ nhàn nhạt nói, đừng nói nhảm, mau mau dẫn đường đi. Lời này nói cũng không có đặc biệt gì ngữ khí, nhưng mỗi một chữ cũng như cùng vạn cân trọng thạch đặt ở Ngao Quang trong lòng. Xong xuôi, xem ra đại vương là thật sự nổi giận. Lao tổ tông a, các ngươi đến cùng đã làm gì? Không phải nói tốt nương nhờ vào đại vương sao? Ngao Ly em gái đều gả đi. Đáng thương Ngao Quang trong lòng kêu rên, cũng không dám chỉ hoan nữa. Chỉ được đáp một tiếng liền nâng lên Ân Thọ, Khổng Tuyên hai người hướng về biển sâu địa phương mà đi. Chương 228, Hỗn Độn Châu thì thế nào? Chương 228, Hỗn Độn Châu thì thế nào? Ở Ngao Quang ra sức bay nhanh dưới, ba người rất nhanh liền đến Đông Hải mắt biển. Vẫn như cũng là trước cấm chế, ở Ngao Quang thôi thúc sau khi ba người đi vào. Nhất thời, liền có mạnh mẽ cấm chế lực lượng hướng về hai người bỏ tới, muốn đem Khổng Tuyên cùng Ân Thọ tách ra. Trước Ân Thọ, Na Cha đồng thời lúc tiến vào, chính là bị nguồn sức mạnh này ngăn cách, phân biệt chuyển tống đến Trúc Long nơi đó, cùng với Long tộc trong kho báu. Thế nhưng hiện tại Ân Thọ làm sao có khả năng lại như lần trước như thế? Ân Thọ hướng về Khổng Tuyên nháy mắt, Khổng Tuyên, làm hắn. Ngược lại chuyến này đến Long tộc, Ân Thọ giao cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là tứ không e dè biểu diễn thực lực của chính mình, cũng làm cho tổ Long, Trúc Long hai người này lao ra hỏa nhìn, ta cũng không phải các ngươi Long tộc không thể, liền các ngươi này kéo thân thể tàn phế lao ra hỏa, có thể so với được với ta Khổng Tuyên. Nhận được Ân Thọ ra hiệu, Khổng Tuyên khẽ gật đầu, quanh thân pháp lực lại lần nữa dâng lên, cường hãn vô cùng tu vi vào đúng lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, ngàn tỷ đạo ánh sáng 5 màu từ trong thân thể bắn mạnh mà ra, dường như khổng tức xòe đuôi bình thường. Tiên Tiên ngũ hành pháp tắc bay vòng không ngừng, trong nháy mắt liền đem này cố cấm chế lực lượng nổ ra. Ngũ sát thần quang đem Ân Thọ cùng hắn chính mình chăm chú bao khỏa, vô số vọt tới cấm chế sức mạnh, đang không ngừng quay vòng hào quang 5 màu bên dưới bị làm hao mòn vì là thuần túy vô cùng ngũ hành nguyên khí, không cần thiết một lát, nơi này cấm chế đều có chút không chịu nổi. Quả là nhanh cũng bị Khổng Tuyên cho làm hỏng rồi. Ai? Khẽ than thở một tiếng từ trong hư vô băng lên, chu vi cấm chế cũng như nước biển bình thường tối lui. Bá một tiếng, đấu chuyển tinh di bình thường, Ân Thọ cùng Khổng Tuyên cùng nhau xuất hiện ở Trúc Long vị trí không gian. Mảnh này bên trong không gian hư vô, Trúc Long vị trí chính là duy nhất ánh sáng địa phương, một đạo lọn khổng thân thể đứng thẳng ở to lớn long ảnh phía trước. Cự long bóng mờ trên, vô số xiềng xích xen kẽ, buộc chặt. Trúc Long có chút bất đắc dĩ nhìn một Khổng Tuyên, sau đó ánh mắt hướng về Ân Thọ nhìn lại, thở dài nói, đại vương thế tới hung hăng, không biết. Ân Thọ lại hết sức thiếu kiên nhẫn giơ tay đánh gãy. Rời ạ, làm nhận không phải. Đều đến vào lúc này trả lại ta tới đây một bộ. Hắn cũng lười cùng Trúc Long ngươi tới ta đi trước tiên vào tay, trực tiếp nói, được rồi, nhiều lời nói ta cũng không nói. Tổ Long việc làm ta không tin người không rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta trước nói tới sở hữu ước định, tất cả đều hết hiệu lực. Hơn nữa, lần này các ngươi nếu như không cho ta cái bàn giao, thử. Trong giọng nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Trúc Long nhất thời đầy mặt vẻ kinh hoàng. Có điều, Trúc Long cũng không phải là bởi vì Ân Thọ uy hiếp mà kinh ngạc, mà là Ân Thọ nói phải đem cùng Long tộc ước định tất cả đều hết hiệu lực.
Đại vương, tuyệt đối không thể a.
Trúc Long lập tức kinh ngạc thốt lên một thần. Phía sau to lớn bóng mờ đều run run một hồi, nhìn như hư vô xiển xích rầm vang vọng. Khổng Tiên lập tức bước chân di động, quanh thân tỏa ra khí thế bức người, cau mày nhìn Trúc Long. Ân Thọ cười quái dị một tiếng, giả vờ khuyết lại nói, tuyệt đối không thể. Trước tiên tính toán ta, sẽ bỏ ước định nhưng là các ngươi Long tộc chứ? Ngươi bây giờ đối với ta nói tuyệt đối không thể. Trúc Long trên mặt cay đắng càng nặng. Long tộc cùng Ân Thọ đạt thành hợp tác, cũng là trả giá cái giá cực lớn. Cái khác không nói, liên tổ Long Ngọc Rồng coi như trên là Long tộc chí bảo, có thể một mực chính là món bảo vật này xảy ra vấn đề. Trúc Long ý niệm trong lòng mấy độ xoay chuyển, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo trước cùng tổ Long Thương nghị sách lược tương đối. Trúc Long lúc này có chút vô cùng đáng thương nói, đại vương ngươi nghe ta nói a, huynh trưởng hắn sẽ ở Ngọc Rồng bên trong mai phục tính toán, ở đại vương luyện hóa thời điểm ra tay, cái này cũng là ta hoàn toàn không nghĩ đến. Ta nếu là có lòng ám hại đại vương, trước cần gì phải tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi cùng đại vương hợp tác. Ta người huynh trưởng này liệu mình trở thành hồng hoang địa mạch chi linh, hay là dưới nền đất chọc khí ảnh hưởng, lại hoặc là đại kiếp kiếp khí ảnh hưởng, sợ là bị váng đầu mới làm ra như vậy không khôn ngoan sự tình. Ta cũng là sau đó mới hiểu được việc này, nhưng là đã sai lầm lớn lúc thành. Ân Thọ sau khi nghe nhưng nửa điểm đều không tin. Trúc Long gặp không biết. Trúc Long, huynh đệ các ngươi hai đặt diễn ta đúng không? Một cái nói nương nhờ vào ta, một cái trong bóng tối ra tay với ta, sau đó ngươi còn nói ngươi hoàn toàn không biết chuyện. Ân Thọ nói, quay đầu hướng Khổng Tuyên nhìn lại. Khổng Tuyên, ngươi có tin hay không? Khổng Tuyên mặt không hề cảm xúc, đàng hoàng trịnh trọng nói, ta không tin. Đại vương, Long tộc giàu hợp nhất. Trúc Long nhất thời tức giận nghẹn lời, hướng về Khổng Tuyên một ánh mắt trừng đi. Ngươi. Thế nhưng Khổng Tuyên làm sao có khả năng sợ hắn? Đừng nói hiện tại Trúc Long chỉ là một bức thân thể tàn phế, chính là lúc toàn thịnh, Khổng Tuyên khó có thể ngang hàng thời điểm, hắn cũng không sợ. Ta Khổng Tuyên chỉ là ăn ngay nói thật, không thẹn với lương tâm. Trúc Long chừng Khổng Tuyên một ánh mắt, trong lòng cũng bất đắc dĩ oán giận lên tổ Long. Huynh trưởng a, ngươi xem ngươi này khiến cho chuyện gì? Lần này xong chưa? Nhân Hoàng trực tiếp muốn bỏ qua Long tộc, cùng Phượng tộc hợp tác. Ngươi nói Nhân Hoàng thành công độ khả thi rất nhỏ, chúng ta Long tộc nhưng là như thế một làm cái gì cơ hội đều không còn a. Kỳ thực Long tộc nương nhờ vào Ân Thọ là cực kỳ có lợi. Ân Thọ mặc dù là không khẩu không tưởng, thế nhưng cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn họ ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong liền lập tức làm cái gì, mà là để bọn họ xem xét thời thế, vạn nhất ta có chuyển bại thành thắng cơ hội, các ngươi lại thuận thế mà làm. Ngoài ra, Long tộc trả giá cũng chính là chút vật ngoại thân, có thể hiện tại bị tổ Long quấy nhiễu một mà bị. Trúc Long trong lòng ai thán sau khi, thẳng thắn trừ Khổng Tuyên không để ý tới. Thẳng tắp nhìn về phía Ân Thọ con mắt, trầm giọng nói, đại vương, bất kể nói thế nào, lần này xác thực là ta Long tộc đúc thành sai lầm lớn. Thế nhưng ta Long tộc nương nhờ vào đại vương tâm tư, nhưng là thật sự chúng ta hợp thì lại cùng có lợi, đại vương hà tất bởi vì những này nho nhỏ khúc chiết liền trực tiếp phủ quyết giữa chúng ta hợp tác đây. Sau đó chắp tay hướng về Ân Thọ hành lễ, đối với điều này thứ sai lầm Long tộc đồng ý lấy ra bảo vật bồi thường. Trúc Long lời này vừa ra, Ân Thọ cũng trong lòng không khỏi than thở, nếu như người này đang ở hậu thế, khẳng định là cái hợp lệ công quan đại sư, gặp phải sự tình ngược lại chính là trước tiên xin lỗi, lại nói hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cuối cùng lại bồi thường lấy lợi dụ. Nhưng là ngươi cảm thấy cho ta Ân Thọ là dùng bảo vật liền có thể đánh động người sao? A, Ân Thọ nhất thời một trận cười gằn. Hiện tại không phải làm mấy cái tiên tiên linh bảo thời điểm, mà là muốn dựng nên chính mình uy nghiêm, bằng không Khổng Tuyên thấy thế nào chính mình. Bắc Hải Côn Bằng yêu sư còn có thể sẽ không cùng chính mình chân tâm hợp tác. Ân Thọ còn muốn thu phục yêu tộc đây. Lục Áp tên kia càng là một thân phản cốt, càng khó bắt bí. Bên này Trúc Long thấy thế, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên cắn răng nói, ta nguyện lấy ra Hỗn Độn Châu. Thanh Cựu lần này nhận lỗi, cùng đại vương nối liền vết thương. Ân Thọ một bên ở trong lòng nghĩ, một bên khẽ cười nói, chỉ là Hỗn Độn Châu, cũng nghĩ. Ân Thọ âm thanh bỗng nhiên dừng lại, lông mày chăm chú túc cùng nhau, lên tiếng xác nhận nói, ngươi nói cái gì? Hỗn Độn Châu. Trúc Long nhìn thấy Ân Thọ vẻ mặt biến hóa, mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng là không lọt thanh sắc, lên tiếng trả lời, chính là Hỗn Độn Châu, tuy rằng hơi có không trọn vẹn, thế nhưng có người nói trong đó nội hàm vô hạn, có thể diễn hóa một phương chân chính hỗn độn thế giới. Trúc Long trong lòng thở nhẹ một hơi, tuy rằng lại lần nữa chảy nhiều máu, có thể cuối cùng cũng coi như là có thể để Ân Thọ ý động. Có thể sau một khắc, Trúc Long tâm lại lần nữa nhấc lên, chỉ nghe Ân Thọ như chặt đinh chém sắt giống như nói, không thể. Hỗn Độn Châu thì thế nào? Chương 229, phi tử chính là Long Hoàng. Chương 229, phi tử chính là Long Hoàng. Nghe vậy, Khổng Tuyên, Trúc Long hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc vô cùng nhìn Ân Thọ. Nguyên bản ở Trúc Long nói ra Hỗn Độn Châu thời điểm, Khổng Tuyên liền chấn động trong lòng. Hỗn Độn Châu, mặc dù là tàn tạ Hỗn Độn Châu vậy cũng là trí bảo hàng ngũ a. Bây giờ bên trong Hồng Hoang trí bảo, đại thể là từ Khai Thiên khởi nguyên, bản cổ khởi nguyên, thì như Khai Thiên trí bảo ba cái bộ thái cực đồ, bản cổ phiên, Hỗn Độn Trung, cùng với Khai Thiên công đức sinh thành công đức trí bảo, như Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng là ở Hồng Hoang ở ngoài, trong Hỗn Độn cũng là có hứa đa bảo vật. Bản cổ đại thần không phải là ở 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên bên trong thanh nén, đi tới Khai Thiên con đường sao? Này 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên chính là Hỗn Độn chí bảo. Nếu là hoàn chỉnh Hỗn Độn Châu, có thể diễn hóa một toàn bộ Hỗn Độn, diễn hóa vô hạn, tự nhiên cũng có thể được cho là Hỗn Độn chí bảo. Món bảo vật này chỉ nghe tên, không nghĩ đến càng là ở Long tộc. Nghĩ tới đây, Khổng Tiên cũng không khỏi có chút nghiến răng. Đều là Tam tộc hàng ngũ, Long tộc cái đám này cậu vật làm sao liền như thế giàu có? Lần này cần không phải là bị bức đến cái này mức, e sợ căn bản không ai biết Hỗn Độn Châu càng là ở trên tay bọn họ. Lập tức Khổng Tuyên liền cảm thấy được hơi tiếc nuối, Long tộc sợ là muốn vượt qua cái nước này. Hắn đều khi nghe đến ngay lập tức động lòng vô cùng, đại vương làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Nhưng là, ấn vọ biểu hiện vẫn đúng là để hắn giật nảy cả mình. Trên mặt cũng lại khó có thể giữ vững bình tĩnh vẻ, trợn mắt lên nhìn ấn vọ. Trúc Long cũng là như thế, không kìm lòng được hô, đại vương, đây chính là Hỗn Độn Châu a. Ấn vọ lại lặp lại một hồi trước lời nói, thản nhiên nói, Hỗn Độn Châu thì lại làm sao? Nếu là ngươi lấy ra Hỗn Độn Châu, ta liền tha thứ các ngươi, ta ân thọ chẳng phải là muốn bị người chuyện cười chạy không thoát, thật là thơm định luật. Còn có một chút, Trúc Long đang nói ra món bảo vật này thời điểm, Hỗn Độn Châu liền không thể chạy ra bàn tay của hắn, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Long tộc cầm món bảo vật này đều mấy cái lượng kiếp không có động tĩnh, lẽ nào là bọn họ cảm thấy đến Hỗn Độn Châu không có tác dụng gì, đặt ở Long tộc trong kho báu an ủi? Khẳng định không phải. Lấy Long tộc hiện tại hoàn cảnh, nếu là Hỗn Độn Châu tin tức chạy ra, khẳng định cũng là không gánh nổi. Đã như vậy, ân thọ lại có cái gì tốt lo lắng? Tự nhiên là một bức đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp, đến giá tiền, để Long tộc nhiều hơn nữa xuất huyết, để bọn họ đau lòng tột đỉnh. Như vậy, những người khác ở hợp tác với ân thọ thời điểm, mới gặp càng thêm thận trọng cân nhắc phản bội đánh đổi. Các ngươi nói nương nhờ vào liền ném cờ mờ nờ, nói tính toán, phản bội coi như kế, phản bội, cho rằng nắm một cái linh bảo liền có thể đem tất cả xóa đi, ta đế tân nhân hoàng tôn nghiêm ở đâu? Ân thọ cao giọng trách cứ, thao thao bất tuyệt nói, các ngươi Long tộc đã trình độ sơn cùng thủy tận, nơi nào còn có tự tin đến tính toán quả nhân? Ở trong thiên địa này đặt chân, quan trọng nhất chính là cái gì? Là danh tiếng. Các ngươi Long tộc bây giờ đã mất đi quả nhân tín nhiệm, chỉ bằng một điểm chỗ tốt, quả nhân liền tha thứ các ngươi, ai biết các ngươi ngày sau có thể hay không bởi vì càng to lớn hơn chỗ tốt tiếp tục phản bội. Nói rằng lúc này, ân thọ hừ nhẹ một tiếng. Hơn nữa, các ngươi Long tộc như thế đi đầu, mở ra cái này tiền lệ, ngươi liền không sợ ngày sau quả nhân cũng như thế đối với các ngươi sao? Trúc Long vẻ khiếp sợ, từ từ hóa thành cười khổ. Trong lòng cũng không khỏi nổ nước bọn, nếu không là lo lắng ngươi nói không giữ lời, ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý huynh trưởng tự động a. Có điều, theo ân thọ nói rồi nhiều như vậy, Trúc Long cũng coi như là nhìn ra rồi, hắn cũng không phải là thật sự không lọt mắt Hỗn Độn Châu, cũng không phải thật liền như vậy cùng Long tộc một đao cắt đứt. Dù sao, Ngao Ly còn ở Triều Ca Vương cung bên trong vững vàng đây. Ân thọ đồng ý nói nhiều như vậy, chính là có sở cầu. Nhưng là, ta còn có thể có cái gì từ chối thẻ đánh bạc? Trúc Long trong lòng than nhẹ một tiếng. Kỳ thực còn có một chút cũng rất kỳ quái, ở mới bắt đầu ân thọ cùng Trúc Long nói chuyện hợp tác thời điểm, kỳ thực Long tộc là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cũng không biết làm sao. Lúc này mặc kệ là Trúc Long cũng được, vẫn là không ở nơi này tổ Long cũng được, càng lạ đều không có phải đem chuyện này lừa gạt ý nghĩ. Đối với ân thọ tự tin, cũng như Khổng Tuyên như thế càng ngày càng đủ. Tổ Long ở nuốt một tia ân thọ nhân hoàng khí vận sau khi, trong lòng nguyên bản ý nghĩ cũng hoàn toàn thay đổi, hắn tại trên người ân thọ cảm nhận được hoàn toàn khác nhau khí tức. Biến số, sinh cơ. Vẫn là, cuối cùng đang cùng Trúc Long trò chuyện với nhau thời điểm, nhìn như tùy ý nói một câu, bây giờ thánh nhân quý vị, thiên đạo đại thịnh, thiên địa đã như lao tù. Nếu nói là có cơ hội đánh vỡ này lao tù, khả năng vẫn đúng là chỉ có vị này nhân hoàng. Cũng chính bởi vì như vậy, mặc dù giờ khắc này Trúc Long rõ ràng ân thọ tâm tư, cũng chỉ được cười khổ nói, ai, đại vương còn có cái gì cái khác yêu cầu, không ngại nói thẳng đi. Nếu là ta có thể thỏa mãn, nhất định đáp lại. Ân thọ nhìn thấy Trúc Long biểu hiện, biết cũng nói gần đủ rồi. Thoáng suy nghĩ sau khi, nói, nếu là muốn quả nhân bất kể hiểm khích lúc trước, ngoại trừ này Hỗn Độn Châu ở ngoài, các ngươi còn phải đáp ứng quả nhân ba chuyện. Trúc Long gật đầu. Đại vương mời nói. Ân thọ liền trực tiếp mở ra điều kiện của chính mình. Đã có Hỗn Độn Châu, hơn nữa còn có từ tổ Long nơi đó được 12 bậc diệt thế hắc liên, ân thọ cũng không phải cần từ Long tộc gõ ra càng nhiều bảo vật. Vì lẽ đó liền dứt khoát trực tiếp không đề cập tới phương diện này. Ân thọ thoáng thu dọn một hồi ngôn ngữ, nhân tiện nói, này chuyện thứ nhất chính là lập Ngao Ly cho các ngươi Long tộc chi tộc trưởng, ở các ngươi cùng tứ hải Long Vương bên trên. Việc nhỏ thì thôi, Long tộc đại sự chính là ngươi cùng tổ Long cũng phải cùng nàng thương lượng. Ân thọ cảm thấy thôi, Long tộc vẫn là khống chế ở chính mình phi tử trong tay càng tốt hơn. Trúc Long đúng là không có ý kiến gì, chỉ là cao mày nói, ngươi nhất định phải Ngao Ly vì là Long tộc tộc trưởng. Nói hướng về phía sau nhìn lại, to lớn long ảnh lay động, nhất thời liền có vô số rầm tiếng vang vang lên. Thanh âm này cũng không phải là chân thực, mà là vang ở trái tim, chính là thiên đạo nghiệp lực tặng lại đối với Long tộc cầm cố. Ngao quang những ngày Long tộc có thể ở tứ hải sinh sôi, Long tộc chợt có hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, ngoại trừ tổ Long liệu mình ở ngoài chính là Trúc Long yên lặng công hiến. Nếu không có là hắn gánh chịu những ngày phản vệ, lấy Ngao quang mọi người thực lực đã sớm chơi xong. Trúc Long nhẹ giọng nói, nếu là trở thành Long tộc tộc trưởng, Long tộc to lớn nghiệp lực nhân quả có thể đều muốn Ngao Ly đến gánh chịu. Ta ngược lại thật ra cầu cũng không được, nàng gánh chịu không được dĩ nhiên là hướng về đại vương trên người ngươi gánh vác. Ân thọ ngẩng đầu hướng về bóng mờ nhìn lại, cũng một trận cao mày. Hắn đúng là quên chuyện này. Trầm ngâm một hồi, ân thọ trực tiếp nói, Ngao Ly mới cái gì tu vi, tự nhiên không gánh vác được. Những này nghiệp lực vẫn là Trúc Long chính ngươi chịu trách nhiệm đi. Thế nhưng, các ngươi Long tộc hay là muốn phụng Ngao Ly làm đầu, cho nàng một cái danh hiệu. Ngược lại mặc kệ Trúc Long nghĩ như thế nào biện pháp, ân thọ chỉ để ý để yêu cầu, chính là chỉ cần chỗ tốt, không gánh chịu nhân quả. Cái này nhìn như có chút bá đạo, kỳ thực cũng rất hợp lý. Long tộc đều nương nhờ vào nhân hoàng, thành tựu nhân hoàng đế phi Ngao Ly có thể không được ở Long tộc hết sức quan trọng. Ân Thọ thoáng dừng một chút, ngữ khí trở nên ôn hòa. Quả nhân cũng đã sắp phong Ngao Ly vì là kỳ nước chi thần, nếu là Long tộc đáp ứng, đón lấy quả nhân liền cho nàng ở nhân tộc hiển thánh, chậm rãi bắt đầu thu thập hương hỏa. Nghe vậy, liền Khổng Tiên đều vẻ mặt hơi động. Có điều Ân Thọ rất nhanh quăng tới ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Lại nhìn Trúc Long, nguyên bản giàn mua lẩm cẩm ánh mắt cũng trong nháy mắt tinh quang lấp lóe. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Không phải là này khí vận, hương hỏa mà. Thậm chí các thánh nhân đấu đến đấu đi, không cũng chính là những này. Ân Thọ đồng ý đưa ra như vậy ngoài ngạch chỗ tốt, nhất thời liền để Trúc Long nguyên bản lo lắng tản đi hơn nữa. Chứ hắn không phải là lo lắng Ân Thọ công thành sau khi đổi ý hiện tại được rồi. Ngao Ly trực tiếp liền bắt đầu thu thập hương hỏa. Được, việc này ta đáp lại. Đại vương thân là nhân hoàng, Ngao Ly cũng làm vì là Long tộc hoàng giả mới có thể xứng được với đại vương. Sau này Ngao Ly chính là ta Long tộc Long hoàng. Trong này nhân quả nghiệp lực, chính chúng ta đến nghĩ biện pháp. Nói xong, Trúc Long càng là có chút chờ mong nhìn Ân Thọ. Đại vương có thể nói yêu cầu thứ hai. Chương 230, tính mạng giao phó chương 230, tính mạng giao phó Ân Thọ yêu cầu thứ nhất, tuy rằng để Trúc Long hơi khó xử, nhưng chung quy là để Long tộc ăn một điểm ngon ngọt. Ngao Ly là Ân Thọ phi tử không sai, nhưng nàng cũng là Long tộc a. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục tồn tại, đem chỗ tốt cho mình người, không đặc biệt gì thật xoắn xuýt. Nhưng là Ân Thọ yêu cầu thứ hai, liền trực tiếp để Trúc Long không tìm được. Khổng Tuyên nghe vậy, khoe miệng cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhếch lên, đáy mắt nơi sâu xa mang theo ý cười. Ân Thọ chậm rãi nói, này yêu cầu thứ hai mà, chính là ngươi cùng Tổ Long hai người chính là quả nhân ra tay một lần. Mặc kệ dưới tình huống nào, chỉ cần quả nhân hiệu lệnh vừa ra, các ngươi nhất định phải ra tay. Các ngươi đến phát xuống đại đạo lợi thể. Đây là vì là Ân Thọ ra tay một lần sao? Đây là đem mệnh đều cho Ân Thọ. Người nào không biết ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong, Ân Thọ đối thủ chân chính là cao cao tại thượng thánh nhân. Nếu Ân Thọ cùng thánh nhân giao thủ thời điểm, muốn bọn họ ra tay, sẽ làm thế nào? Trực tiếp đối đi đến sau đó bị thánh nhân dương. Trúc Long trong lòng bách chuyển thiên hồi, một trận quấy động, cuối cùng cười khổ nói, đại vương, ta cái này xương giả đã kéo dài hơi tàn, đem mệnh đều cho đại vương đâu không thành vấn đề. Nhưng là ta người huynh trưởng kia chính là Hồng Hoang Địa Mạch Chi Linh, nếu không có hắn ở ta Long tộc khí vận bất ổn, đại vương yêu cầu này thực sự là không dám đáp lại a. Nhưng là Ân Thọ mục tiêu chính là Tổ Long, chỉ cần Trúc Long đồng ý có ích lợi gì? Ân Thọ trên mặt hiện lên cười gằn, a, quả nhân hứa hẹn các ngươi Long tộc nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có thể sống chết mặc bay sau đó kiếm lợi? Chứ Ân Thọ không có cưỡng chế yêu cầu Long tộc ra tay, chỉ là ước định bọn họ thuận thế mà làm. Có thể hiện tại không giống nhau, có cơ hội này không phải đem nắm chặt, trực tiếp đem Long tộc bước đến trên góc, khăng khăng một mực theo Ân Thọ hốn. Các ngươi liền vì quả nhân đối mặt thánh nhân dũng khí đều không có, còn nói gì chân tâm nương nhờ vào? Ân Thọ ánh mắt tà tà nhìn Trúc Long, trong mắt tràn đầy xem thường. Sau đó trong lòng hơi động, hướng về Khổng Tuyên nhìn lại. Lúc này ôn nói cười hỏi, Khổng Tuyên, nếu là có một ngày quả nhân cần, ngươi có thể nguyện làm quả nhân khiêu chiến thánh nhân? Khổng Tuyên nhất thời nghiêm mặt, hai tay một ôm, hướng về Ân Thọ chắp tay nói, chỉ bằng vào đại vương dặn dò, Khổng Tuyên nào dám không phòng mệnh. Ân Thọ thỏa mãn gật gù, lúc này mới đưa mắt một lần nữa na đến Trúc Long trên người, cũng không nói lời nào, chỉ là như thế nhìn. Thế nhưng trong mắt hàm nghĩa, nhưng không cần nói cũng biết, ngươi xem một chút người ta Khổng Tuyên, nhìn lại một chút các ngươi Long tộc, có thể so với sao? Có thể Trúc Long nhưng trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Khổng Tuyên hiện tại liền lưu manh một cái, phượng tộc tộc nhân bây giờ giải rác hồng hoang thiên địa khắp nơi, đại thể là ở tại hắn đại thần thông che chở bên dưới, như nữ hoa ngồi xuống thanh loan, kim vượng, tây vương mẫu nơi đó huyền điệu. Mà Long tộc còn có như thế một đại gia đình đây, muốn thực sự là đắc tội rồi thánh nhân, chưa chừng thánh nhân muốn bắt Long tộc khai đao. Việc này lao Long thực sự là không thì ra chuyên a. Nếu không đại vương trước tiên gác lại yêu cầu này, đợi ta cùng huynh trưởng thương nghị quá lại nói. Có điều đại vương đều có thể lấy yên tâm, mặc kệ huynh trưởng là nói như thế nào, lão Long này nửa cái mạng là đại vương. Trúc Long lời nói này nói tình chân ý thiết, thậm chí trực tiếp đều đem mình dòng dõi tính mạng giao ra. Ân Thọ nhưng căn bản không hề bị lay động. Trúc Long ngươi lời này nói, khiến cho quả nhân thật giống muốn cho các ngươi chịu chết như thế. Có điều chính là để cho các ngươi đáp lại, miễn cho thời khắc mấu chốt các ngươi lại lâm trận bỏ chạy. Nói tới chỗ này, Ân Thọ tiếng nói xoay một cái. Hơn nữa, quả nhân không tin ngươi không có cùng Tổ Long liên lạc phương thức. Ngươi hiện tại hãy cùng Tổ Long liên hệ, nhìn hắn đến cùng nói thế nào. Nếu là Tổ Long không muốn, vậy này Hỗn Độn Châu chính các ngươi giữ lại, quả nhân xoay người rời đi, cũng không tiếp tục cùng các ngươi Long tộc dây dưa. Dứt lời, Ân Thọ trực tiếp không nhìn Trúc Long vẻ mặt, phất tay thả ra một phương bạch ngọc bồ đoàn. Này bồ đoàn cũng là tiên thiên linh ngọc điêu khắc, ở u ám trong không gian hơi hiện ra quang, nhàn nhạt linh khí tràn đầy. Ân Thọ trực tiếp đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Khổng Tuyên liền thẳng tắp đứng tại sau lưng Ân Thọ, trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe, đầy hứng thú nhìn Trúc Long lựa chọn. Trước Ân Thọ hỏi hắn thời điểm, Khổng Tuyên không chút nghĩ ngợi, điều này cũng xác thực là trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Đoan người ta bát ăn cơm, liền muốn cho người ta xuất lực. Vì lẽ đó Khổng Tuyên mới ở Đại Thương trấn thủ, hóa thân làm một cái nho nhỏ trấn quan tổng binh. Nguyên bản Phong Thần đại thế bên trong, mặc dù là không có Ân Thọ biến hóa, Khổng Tuyên vẫn như cũng là cái kia dám ra tay với thánh nhân Khổng Tuyên. Đến hiện tại càng là không giống nhau. Có Ân Thọ đối với hắn hứa hẹn, Khổng Tuyên hiện tại càng là động lực tràn đầy. Đương nhiên, Ân Thọ cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi Khổng Tuyên, ngoại trừ đế hậu mệnh cách cái kia bộ phận khí vận. Hắn càng là vì là Khổng Tuyên chuẩn bị một cái cơ duyên to lớn, để thánh nhân đều đấu kỵ cơ duyên. Chỉ có điều tất cả những thứ này còn muốn chậm rãi đi mưu tính, tạm thời nhưng là không thích hợp tiết lộ. Khổng Tuyên ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Long nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, người ta đều biết, muốn thay đổi thiên đạo đại thế khó khăn cỡ nào, đó là muốn dùng mệnh đi bác. Trong này cơ hội, nói là một phần bạn, đều là may mắn. Nhưng là người ta có cơ hội lựa chọn sao? Khổng Tuyên có, hắn nếu là nguyện ý bỏ qua Phượng tộc thái tử thân phận, mặc kệ là tập trung vào vị nào thánh nhân môn hạ, khẳng định đều sẽ bị ưu đãi. Bây giờ Phượng tộc thưa thớt, Khổng Tuyên cô độc, trên người bị không có gánh vác cái gì. Hắn chỉ là không bỏ xuống được Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới Nguyên Vương. Kỳ dự có thể đến một phần khí vận, giải trừ Nguyên Vương trong lòng đất độc hỏa bên trong không ngừng niết bàn thống khổ. Thế nhưng Long tộc đây, Tổ Long, Trúc Long liền thật sự thả xuống được bọn họ Long tộc huyết mạch. Nếu là Thiên Đạo đại thế vẫn như cũ, cái kia Long Phượng hai tộc liền vĩnh viễn giới hạn ở Thiên Đạo nghiệp lực tuần hoàn, chẳng biết lúc nào mới có vươn mình cơ hội. Hai tộc huyết mạch cũng đem bị trở thành đồ chơi, đồ ăn. Gan rồng Phượng thì không phải là hình dung tử, mà là danh tử. Trúc Long nghe vậy sững sờ, cười khổ lắc đầu, nói, lão Long hơi lớn nhiều năm như vậy tuổi, lại trải qua mấy lần đại kiếp, càng là không bằng Khổng Tuyên thái tử thấy rõ. Thu giáo, lúc này lại không xoắn xuýt, trực tiếp điều động tự thân pháp lực. Ở trước người tùy ý từng mảng huyền ảo phù văn, theo Trúc Long động tác, phía sau hắn cự long bóng người cũng là phát sinh ra biến hóa. Pháp lực lưu chuyển bên dưới, vô số thiên đạo xiềng xích bị kinh động, trong nháy mắt kéo thẳng. Trúc Long đáy mắt nhất thời có một tia vẻ thống khổ, thế nhưng động tác trên tay nhưng là chút nào chưa dừng lại. Ở dầm vang vọng sau khi, một phương dường như mặt nước đường nối hình thành, mặt trên hiện ra không gian gợn sóng, ở một bên khác chính là u ám hồng hoang địa mạch nơi sâu xa. Trúc Long một đạo thần thức lan truyền quá khứ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm âm. Chỉ chốc lát sau, Trúc Long đem tất cả tản đi, chắp tay quay về ân thọ nói, đại vương, huynh đệ ta hai người này thân thể tàn phế liền bán cho đại vương, mong rằng đại vương có thể không phụ ta Long tộc. Ân thọ vào lúc này mới mở mắt ra, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Các ngươi yên tâm chính là, nếu là không được, mọi người cùng nhau chơi xong. Ân thọ bây giờ tình huống, linh lục hợp nhất, nguyên thần tất cả đều luyện vào thân thể bên trong, muốn thực sự là chết rồi, sợ là kết nối với bảng cơ hội đều không có. Nếu là công thành, có ta Đế Tân một cái thịt ăn, thì có các ngươi Long tộc một cái thang uống, đến lúc đó nhân tộc có vết nước địa phương, liền có Long tộc lực lượng hương hỏa. Trúc Long khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp tục hỏi, cái kia đại vương yêu cầu thứ ba. Ân thọ trong mắt rảo hoạt vẻ lóe lên, khẽ cười nói, quả nhân còn chưa nghĩ ra. Chương 231, ta thật sự không hề làm gì cả. Chương 231, ta thật sự không hề làm gì cả. Trúc Long nhất thời sử sốt, lập tức cười khổ, cái này còn chưa nghĩ ra. Nhưng là so với phía trước hai cái càng làm cho hắn khó chịu, yêu cầu thứ hai liền để hắn cùng Tổ Long đem mệnh đều giao ra đây, vậy cái này còn không định ra yêu cầu chẳng phải là càng khó. Yên tâm đi, các ngươi nếu là thật lòng tùy tùng, quả nhân còn có thể hố các ngươi hay sao? Ân thọ đứng dậy, nói năng hùng hồn nói. Nói cũng mặc kệ Trúc Long nghĩ như thế nào, bay thẳng đến Trúc Long đưa tay ra, ra hiệu nó đem Hỗn Độn Châu đem ra. Ân thọ đúng là đối với này một chuyến rất hài lòng, được Hỗn Độn Châu như vậy hỗn độn chí bảo, mặc dù là tàn tạ, có thể vậy cũng là chí bảo hàng ngũ a. Còn nữa, thu hoạch lớn nhất chính là bức bách Tổ Long, Trúc Long hai người đáp ứng ra tay. Đến hiện tại, Ân thọ tuy rằng dao động rất nhiều người, thế nhưng đợi được đại chiến thời điểm, chân chính đồng ý vì là Ân thọ ra tay lại có mấy cái. Liên tỷ như Côn Bằng yêu sư, khẳng định là chỉ đánh thuận phong cục. Ta muốn là có thể thuận thuận lợi lợi liền giải quyết phong thần đại kiếp, ta còn dùng với các ngươi lá mặt lá trái sao? Trực tiếp tự mình ra trận, chính mình thu hoạch thành quả thắng lợi không tốt sao? Trong lòng nổ nước bọn một câu sau khi, Ân thọ lập tức liền đem những ý niệm này tản ra mà đi, cười ha ha đem Hỗn Độn Châu tiếp ở trong tay. Cho đến lúc này, Ân thọ mới bắt đầu hảo hảo đánh giá truyền thuyết này bên trong Hỗn Độn chí bảo. Một cái xám xịt hạt châu, mặt ngoài tàn tạ, che kín vết rạn nứt. Nhìn dáng dấp hạt châu bản thể tàn tạ chỉ còn dư lại 3/4 răng dấp, nhìn bằng mắt thường quá khứ cực kỳ phổ thông, thậm chí đều không đúng quy tắc hình cầu tròn, lại như một khối bình thường thạch hạt châu. Thế thế, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Liên như thế đơn sơ dáng dấp, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Châu. Đang lúc này, Ân thọ trong mắt có ngạc nhiên tâm ý, hắn nhìn thấy một tia nhàn nhạt màu xám từ trong cái khe bồng bềnh mà ra. Bạch, Hỗn Độn Châu xung quanh nhất thời thâm thủy ánh sáng gợn sóng, nhưng là xúc động bố trí ở Hỗn Độn Châu ở ngoài cấm chế, tia sáng sau khi này một tia màu xám lại chậm chậm đi vào trong khe hở, khôi phục như cũ răng rớp. Đây là, Ân thọ theo bản năng lẩm bẩm hỏi. Trúc Long đội vã đáp lại nói, khởi bẩm đại vương, này Hỗn Độn Châu bên trong nội hàm Hỗn Độn chi khí, thường xuyên gặp có Hỗn Độn chi khí tiết lộ mà ra, vì lẽ đó Lao Long ở tại bên ngoài bố trí một tầng cấm chế, phòng ngừa khí tức lộ ra ngoài. Này Hỗn Độn chi khí ăn mòn nguyên khí, chính là ta cấm chế này cũng gặp thời thường bổ sung, đại vương vẫn cần phải cẩn thận. Ân thọ nghe vậy khẽ gật đầu. Hỗn Độn chi khí hắn tự nhiên là biết được, ở Hồng Hoang Thiên Địa ở ngoài chính là vô cùng vô tận hỗn độn, có người nói Đại La Kim Tiên bên dưới căn bản khó có thể ở trong đó vượt qua, cần phải hôn nguyên cảnh giới mới có thể ở trong đó như thường cất bước. Như thế nào hôn nguyên? Chính là tự thân hôn nguyên như ý, sinh sôi liên tục, như vậy mới có thể ở chư đạo ẩn nấp trong hỗn độn, tự thành một thể, không sợ hỗn độn chi khí ăn mòn. Ân thọ bây giờ 6 chuyển công thành, dựa theo tiên đạo cảnh giới cũng có điều là thái ớt kim tiên. Bởi vì công pháp duyên cớ, thực lực cùng với thân thể cường hãn trình độ tự nhiên là lợi hại rất nhiều, nhưng hắn cũng không muốn nắm chính mình một đôi bàn tay bằng thịt đi thử nghiệm hỗn độn chi khí làm hao mòn lực lượng. Hay là sau đó ta gặp lấy hỗn độn chi khí luyện thể, có thể hiện tại còn chưa tới thời điểm đây. Thầm nghĩ, Ân Thọ liền trực tiếp chuẩn bị đem này hỗn độn châu thu hồi. Trên lòng bàn tay thoát ra từng sợi ánh sáng màu xám, Ân Thọ điều khiển cựu chuyển nguyên công pháp lực lại đang nó bên ngoài bao khỏa một tầng. Vậy cũng là nhân vật chính mỗi người một phần bảo vật. Người ta đều là làm phúc lợi nắm tới tay, ta nhưng phải phí lớn như vậy sức lực. Thế nhưng tốt xấu ta cũng có. Ân Thọ một bên làm, một bên ở trong lòng nổ nước bọn. Đợi được Ân Thọ động tác sau khi kết thúc, lật bàn tay một cái, đem hỗn độn châu thu vào nhân hoàng giới bên trong. Ầm. Ân Thọ thân thể chấn động mạnh mẽ. Hắn coi chính mình đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ đến ở hỗn độn châu rơi vào nhân hoàng giới trong nháy mắt, vẫn là sinh ra dị biến. Để cái này sơ sinh thế giới một trận rung động, hỗn độn châu vị trí vùng không gian kia cũng đã bặm mẻo. Phản phất khó có thể gánh chịu hỗn độn châu tồn tại. Nhân hoàng giới biến hóa cũng gây nên hỗn độn châu phản ứng. Sau một khắc, hỗn độn châu bên trên nhất thời ánh sáng màu xám lóe lên. Bạch. Từng kia từng sợi hỗn độn khí tức từ trong cái khe nhô ra. Hỗn độn châu vị trí nhất thời lượng thành một mảnh. Mắt thấy hỗn độn chi khí đại thịnh, sắp muốn đem Trúc Long bày xuống cấm chế làm hao mòn, Ân Thọ nhất thời dáng vẻ nóng nảy. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Trúc Long thu chẳng có chuyện gì, làm sao một nơi tiến vào ta nhân hoàng giới liền xuất hiện loại biến hóa này? Ân Thọ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nhân hoàng giới cùng Hồng Hoang Tiên Địa trong lúc đó khác biệt. Nhân hoàng giới bây giờ biến hóa rất lớn, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, ngũ hành diễn hóa. Thế nhưng ở hỗn độn châu bực này chí bảo tới nói, chính là một khối sắt thép đặt ở bọn biển bên trên, làm sao có khả năng gánh chịu? Lúc này liền có một luồng không thể giải thích được khí tức chiếu rọi đến nhân hoàng giới bên trong. Bù. Không gian chấn động mạnh, để phía thế giới này cũng có thêm một tia không nói được, đạo không rõ biến hóa. Ngay ở Ân Thọ nghĩ muốn lấy ra sao thủ đoạn mới có thể ngăn cản hỗn độn châu biến hóa lúc, nguyên bản bị hắn thu hồi 24 viên định hải châu, dĩ nhiên vào lúc này bỗng nhiên động. Màu xanh thẳm ánh sáng tùy ý thẳng tắp hướng về hỗn độn châu mà đi. Bạch. 24 viên định hải châu tỏa hào quang rực rỡ, đem đã biến yếu đuối không gian vững chắc. Sau đó càng là dường như có từ lực hấp dẫn bình thường, quay chung quanh ở hỗn độn châu xung quanh, sắp xếp thành một chuỗi, chậm rãi chuyển động lên. Hỗn độn châu cùng định hải châu lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau trong lúc đó có một loại không thể giải thích được liên hệ, Ân Thọ thậm chí đều có thể cảm nhận được định hải châu nhảy nhót cảm giác. Này lại là tình huống thế nào? Tại đây cái lấy hỗn độn châu làm trụ cột hệ thống hình thành sau khi, nhân hoàng giới bên trong cuối cùng cũng coi như là vững chắc xuống. Nguyên bản trúc long thiết trí cấm chế đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, Ân Thọ tại bên ngoài hỗn độn châu vi bao khỏa pháp lực cũng dễ dàng sụp đổ, thế nhưng hỗn độn châu cũng không tiếp tục gáp bức nhân hoàng giới. Thật giống như nguồn sức mạnh này bị định hải châu tiếp nhận lên. Hỗn độn chi khí lưu chuyển, ở hỗn độn châu cùng định hải châu trong lúc đó không ngừng giao hòa. Thân là xung quanh định hải châu giải rác hào quang, cũng không ở chỉ là đơn giản chấn hải, định ba lực lượng, nguyên bản xanh thẳm hào quang xâm nhiễm phải một lớp bụi quang, hướng về nhân hoàng giới bên trong quyết tán. Lập tức rõ ràng, Ân Thọ cảm nhận được nhân hoàng giới tăng cường. Phía bên ngoài hư vô nơi, nhân hoàng giới chậm rãi mở rộng lên. Ở nhân hoàng giới bên trong này liên tiếp biến hóa, Khổng Tuyên, Trúc Long cũng không biết. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Ân Thọ ở thu hồi hỗn độn châu sau khi, thân thể chấn động mạnh, thân thể bên trên trong nháy mắt tỏa ra hào quang, hữu chuyển nguyên công pháp lực cấp tốc quay vòng lên. Ân Thọ thân thể vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ đang chống đỡ trong cơ thể biến hóa, quanh thân bị một lớp bụi quang bao phủ, hào quang lấp lóe, tựa hồ bất ổn. Đại vương, Khổng Tuyên vội vàng hô một tiếng, không có được đáp lại. Sau đó lập tức đẩy lên năm màu huyền quang, đem mảnh này tối tăm không gian đều chiếu rọi, che ở Ân Thọ phía trước. Lập tức liền hung tận hướng về Trúc Long trừng đi, tức giận nói, ngươi lại đang hỗn độn châu bên trong dở trò gì? Cũng lạ không được Khổng Tuyên sẽ như vậy nghĩ. Long tộc nhưng là có chức hoa, lúc này mới trả giá lớn như vậy đánh đổi, còn có một cái yêu cầu bị Ân Thọ nắm ở trên tay, dùng cho bắt bí Long tộc. Vì lẽ đó hắn rất khó bài trừ Long tộc hiểm nghi, vạn nhất là Long tộc lòng mang oán ở đây. Bị Khổng Tuyên như thế chừng, Trúc Long khắp khuôn mặt là oan uổng vẻ mặt. Ta thật sự không hề làm gì cả. Ta thề với trời. Không, ta quay về đại đạo xin thề. Trúc Long khóc không ra nước mắt, liền vội vàng nói. Chương 232, Trương Quế Phương hiển uy chương 232, Trương Quế Phương hiển uy Trúc Long lại hướng về Ân Thọ bên kia nhìn lại. Thoáng suy tư, liền suy đoán nói, có thể hay không là đại vương trực tiếp tại chỗ luyện hóa hỗn độn châu, cho nên mới có như vậy biến hóa. Ân Thọ khí tức trên người biến hóa, đúng là biểu hiện loại khả năng này. Nhưng là đại vương không phải như vậy nóng ruột người a. Thế nhưng trong lúc nhất thời Khổng Tuyên cũng không cách nào xác định, hắn muốn lấy tự thân pháp lực thăm dò vào Ân Thọ trong cơ thể đến xem, vừa tiếp xúc liền bị Ân Thọ thân thể lực lượng ngăn trở. Chính Ân Thọ không chủ động, chính là Khổng Tuyên như vậy tu vi cũng không thể thử thám hắn hư thực. Khổng Tuyên trong lòng hơi trầm ngâm, lại lần nữa xem kỹ một hồi Trúc Long vẻ mặt, trong lòng âm thầm nói, cũng đúng. Long tộc mới trả giá lớn như vậy đánh đổi cứu vãn đại vương tín nhiệm, nếu như lại làm cái gì mờ ám, cái kia trước trả giá không phải đều đổ xuống sông xuống biển? Có điều này Long tộc hay là muốn phòng thủ một tay. Sau đó, Khổng Tuyên cũng không có thu hồi tự thân khí thế dự định, tiếp tục che ở Ân Thọ phía trước, lạnh giọng đối với Trúc Long nói, ta liền tạm thời tin ngươi một hồi, ngươi nói vậy cũng biết. Nếu là đại vương ở ngươi Long tộc gặp bất chắc, trong này nhân quả Long tộc căn bản gánh chịu không được. Đừng nói nhân tộc muốn tìm Long tộc phiền phức, sợ là liền ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân đều muốn tìm Long tộc hạ giận. Ta khỏe mạnh phong thần đại kiếp sân khấu đều xây dựng được rồi, ngươi Long tộc ngược lại tốt, đem sân khấu nhân vật chính cho ta làm cũng rồi, có thể không được ra tay trừng phạt Long tộc. Cũng may, Ân Thọ khí tức chậm rãi vững vàng hạ xuống, quanh thân ánh sáng màu xám tuy là thu lại, nhưng Khổng Tuyên cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn đang chậm chậm biến hóa bên trong. Chẳng lẽ đại vương thật trực tiếp luyện hóa hỗn độn châu? Hai người trong lúc nhất thời không có cách nào, thẳng thắn liền vây quanh nhắm mắt đả tọa Ân Thọ, hai mặt nhìn nhau. Ân Thọ bên này chủ yếu nhất chính là bận việc lôi kéo cao cấp sức chiến đấu. Nguyên bản chỉ là muốn cùng Khổng Tuyên hảo hảo tâm sự, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến lần này càng là phát sinh nhiều chuyện như vậy, sinh ra nhiều như vậy chi tiết, tiêu hao nhiều như vậy thời gian. Khoảng thời gian này, đại thương bên trong lại phát sinh rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là Trương Quế Phương xuất binh đến Tây Kỳ chiến trường. Bị vây ở đại thương trong quân doanh Hoàng Thiên Tường mọi người, cũng rốt cục nên đón người tâm phúc. Theo Trương Quế Phương quá độ thần uy, Tây Kỳ binh mã liên tục bại lui. Trương Quế Phương vốn là võ nghệ siêu quần, có thể coi là trên là phàm nhân đỉnh cao hàng ngũ, nếu không thì ở nguyên bản tiếng gió đại kiếp bên trong, cũng sẽ không có ác chiến Tây Kỳ 18 viên đại tướng, từ sớm đánh tới muộn chiến tích. Hơn nữa hô tên xuống ngựa thuật xuất kỳ bất ý Tây Kỳ mấy viên đại tướng đều ở Trương Quế Phương dưới tay đến mùi thất bại. Nguyên bản bị Khương Tử Nha đặt vào hy vọng Hoàng Thiên Hóa, cũng đồng dạng tao ngộ đại bại, nếu không có là Thanh Hư đạo đức chân quân phản ứng nhanh, Hoàng Thiên Hóa liền muốn chết ở Trương Quế Phương sử cứu thương bên dưới. Ở Hoàng Phi Hổ chết rồi, Hoàng Thiên Hóa cả người đều hoảng hoảng hốt hốt, rơi vào hoài nghi cùng tự mình hoài nghi bên trong, ta hành chính là thiên đạo. Nhưng vì cái gì sự tình thành như vậy, ta ngược lại là thành ngàn người công kích giết trang lịch tử. Đại thương không phải khí số đã hết sao? Lại vì sao để phụ thân không tiếc bỏ mình đều muốn trung thành? Đế Tân không phải ngu ngốc bạo ngược chi quân sao? Cũng may Thanh Hư đạo đức chân quân đúng lúc đến, đúng lúc khai đạo Hoàng Thiên Hóa khúc mắc. Thanh Hư đạo đức chân quân đến lúc đó, nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa bộ này chán nản dáng dấp, lúc này liền làm một trận thỏa mãn. Tu đạo tu tâm, Thiên Hóa, ngươi nhiều năm như vậy tu hành đều tu đến bụng chó bên trong đi tới, liền lần này ngăn trở liền để ngươi hoài nghi mình. Ta nhường ngươi xuống núi ứng kiếp, không chỉ có riêng là chiến trường chém giết chi kiếp, còn có này hồng trần chi kiếp, tâm ma chi kiếp. Hoàng Thiên Hóa bị Thanh Hư đạo đức chân quân như thế một mắng, không những không có nửa điểm bất mãn, trái lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng hướng Thanh Hư đạo đức chân quân kể ra. Nhưng là lão sư, bây giờ người người mắng ta ngỗ nghịch, bất trung bất hiếu người, không chỉ đối diện đại thương đang mắng, chính là liền Tây Kỳ trong quân doanh cũng không có thiếu người ánh mắt quái dị. Nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, ánh mắt có nói không rõ đạo không rõ ý vị. Thanh Hư đạo đức chân quân nhẹ a một tiếng, ngươi chính là người tu đạo, làm sao bị này phàm tục ảnh hưởng? Ngươi phụ Hoàng Phi Hổ trung thành người, tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại bên trên phong thần bảng cũng chưa chắc là chuyện xấu, sau này chắc chắn một phen tiên đồ, chờ phong thần kết thúc, chúng thần quy vị thời gian, hắn liền biết được nỗi khổ tâm của ngươi, biết này uy Hoàng Thiên đạo đại thế. Ngươi có gì cần như vậy ăn năn hối hận? Một phen động viên sau khi, Hoàng Thiên Hóa cuối cùng cũng coi như là vững chắc tâm thần. Đợi được Trương Quế Phương ra tay, quá độ thần uy đem Nam Cung Thích, Vũ Cắt mọi người liên tiếp đánh bại sau khi, Khương Tử Nha liền trực tiếp điểm Hoàng Thiên Hóa tên, do hắn xuất chiến. Đợi được Hoàng Thiên Hóa cưỡi Ngọc Kỳ Lân xuất hiện thời điểm, Trương Quế Phương nguyên bản cũng không có nhận ra trước mắt ai hùng thanh niên, chỉ là cười nói, không nghĩ đến Khương Tử Nha càng là như vậy nhẫn tâm, nhường ngươi này tiểu tướng đến đây chịu chết, vậy không bằng thả xuống binh khí, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta đại thương đối với ngươi bực này thanh niên tuấn kiệt nhưng là để chống chỗ. Nói còn chưa nói tận, liền nghe đến phía sau một trận ồn ào. Chỉ thấy nho nhỏ Hoàng Thiên Tường đầy mặt cừu hận tâm ý, phẫn nộ quát, Hoàng Thiên Hóa, ngươi đưa ta phụ thân mệnh đến. Lúc này liền muốn xông lên, bị Phong Lâm ngăn cản sau khi còn ở lại nhảy quát mắng, một bức cùng Hoàng Thiên Hóa không đội trời chung dáng dấp. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt nhất thời chìm xuống, trong ánh mắt có thêm một tia đen tối vẻ. Mà Trương Quế Phương cũng là hơi nhướng mày, sau đó lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi chính là Hoàng Thiên Hóa. Hôm nay ta liền đưa ngươi này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người bắt, áp tải triều ca, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lấy tế bái vũ thành vương trên trời có linh thiêng. Nói, một cây trường thương dò ra như rồng, mang theo xé gió tiếng hướng về Hoàng Thiên Hóa công kích mà đến, hai người nhất thời đả tọa một đoàn. Một bên đánh, Trương Quế Phương còn hận thiết không được cương bình thường không ngừng nói, vũ thành vương cỡ nào nhân vật anh hùng, càng là sinh ngươi như thế cái nghịch tử, đem hắn một đời anh danh bại hoại. Ngươi vậy lao sư cũng không phải vật gì tốt, ngươi vẫn là hồ đồ hài đồng thời gian, liền trực tiếp đưa ngươi cuốn đi, nói là mang đi tu hành. Cái gọi là xiển giáo kim tiên, cũng có điều là cái trộm hài tử tặng. Quả nhiên dạy dỗ như thế một cái bất trung bất hiếu người. Vũ Thành Vương hài tử, từ nhỏ liền có vô cùng tốt điều kiện, thưởng thụ bất tận phú quý, còn cần ngươi xiển giáo đi giáo. Hơn nữa, nếu là ngay mặt chính thức nói Hoàng Phi Hổ khẳng định từ chối. Này không phải trộm hài tử tặc là cái gì? Không chỉ là Hoàng Thiên Tường, còn có đại thương hai vị vương tử, cũng bị xiển giáo kim tiên bắt đi đến nay không có cái gì tin tức. Càng nói, Trương Quế Phương càng là tức giận. Trường thương trong tay sức mạnh càng ngày càng trầm trọng, vung vẩy gió thổi không lọt. Hoàng Thiên Hóa chỉ là trầm mặc, cắn răng chống đỡ. Thế nhưng mới bị Thanh Hư đạo đức chân quân vững chắc đạo tâm, lại lần nữa bất ổn, trong mắt lại lần nữa hoảng hốt. Đang lúc này, Trương Quế Phương đông nhiên hô một tiếng, Hoàng Thiên Hóa. Vốn là ở hoảng hốt Hoàng Thiên Hóa nhất thời thất thần, không tự chủ được từ Ngọc Kỳ Lân bên trên rơi xuống. Trương Quế Phương này hô tên xuống ngựa thuật không phải là chỉ nhằm vào ngồi trên lưng ngựa người, cưỡi ở Kỳ Lân bên trên như thế chúng chiêu. Không được, Thiên Hóa sư điệt rơi vào hiểm cảnh. Ở Hoàng Thiên Hóa hoảng hốt thời gian, Khương Tử Nha liền cảm thấy không đúng. Đợi được Trương Quế Phương dị thuật sử dụng, nhất thời một tràng thốt lên. Đứng ở một bên Thanh Hư đạo đức chân quân cũng là cho mày, đưa tay hướng về trước người bung lên, một tia ô quang xuất hiện hướng về Hoàng Thiên Hóa vị trí mà đi. Nhưng là Thanh Hư đạo đức chân quân ném hôn nguyên tiền. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hóa mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, gây nên một trận bụi bặm. Thế nhưng Hoàng Thiên Hóa không chút nào cảm nhận được đau đớn trên người, ngược lại là ở trong lòng sinh ra một ý nghĩ, nếu là chết ở này Trương Quế Phương thương dưới, ngược lại cũng đúng là chuyện tốt. Ta liền cũng tới bảng đi gặp phụ thân, tự mình cùng phụ thân bồi tội. Sau một khắc, Sử Cứu Thương một vệt ánh bạc bay tới, mắt thấy liền muốn rơi vào Hoàng Thiên Hóa trên người. Ầm. Hôn Nguyên Viên đột nhiên xuất hiện, đem Trương Quế Phương một thương này ngăn trở. Ánh sáng màu xám cuốn một cái, liền đem Hoàng Thiên Hóa cuốn vào Hôn Nguyên Viên bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhẹ nhàng run lên, Hoàng Thiên Hóa liền rơi trên mặt đất bên trên, một thân dáng dấp chật vật. Thử Nha sư đệ, hôm nay thu binh đi. Trước mắt trong quân sợ là không có ai là Trương Quế Phương đối thủ, vẫn phải là khiến tìm biện pháp. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhàn nhạt nói, hắn đúng là có thể bại Trương Quế Phương, có thể nếu như thật sự ra tay vậy thì phá hoại quy củ, tất nhiên càng nhiều nhân quả quân quanh người. Vì lẽ đó đang đại chiến thời gian, mặc kệ là xiển giáo cũng thật vẫn là cái khác người tu hành, có chút phổ đều rất ít đối với phạm nhân tướng sĩ ra tay, mà là người tu hành lẫn nhau trong lúc đó đối chiến. Khương Tử Nha cũng liền bận bịu đáp lại. Tây Kỳ đại quân chật vật lùi về, treo cao miễn chiến bài. Chương 233, đi xin mời Dương Tiễn. Chương 233, đi xin mời Dương Tiễn. Sau đó, Trương Quế Phương mấy lần gọi chiến Khương Tử Nha đều tránh không ứng chiến, rùa rụt cổ ở Tây Kỳ đại doanh bên trong. Trương Quế Phương cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ là mỗi ngày huấn luyện, thao luyện binh mã. Thế nhưng Hoàng Thiên Tưởng nhưng ngồi không yên, bởi vì Hoàng Phi hổ bỏ mình. Hắn đối với cái này đột nhiên đụng tới đại ca đầy ngập thù hận. Lần trước chiến đấu, Trương Quế Phương không có thể đem nó bắt, cũng đã để Hoàng Thiên Tưởng cảm giác sâu sắc tiến mới. Hiện tại bởi vì Khương Tử Nha không ra trạm, bắt được Hoàng Thiên Hóa cũng không còn bóng, thì càng thêm buồn bực không kiên nhẫn. Ngày hôm đó rốt cục không nhịn được tìm đến Trương Quế Phương, tiến vào Trương Quế Phương trong doanh trướng sau, đầu tiên là cùng kính hành lễ, kêu một tiếng, "Thiên Tưởng bái kiến tướng quân." Trương Quế Phương ngừng tay trên sự tình, cười ha ha nhìn thiếu niên này. Đối với Hoàng Thiên Tưởng, Trương Quế Phương là cực kỳ thưởng thức. Tiểu niên kỷ, võ nghệ thành thạo, càng là có trời sinh thần lực tại người, tuy rằng tuổi tác không đủ 10 tuổi, đảm nhiệm trong quân tiên phong quan nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Càng quan trọng chính là, ở Trương Quế Phương không có tới trước liền lâm nguy không loạn, nhẫn nhịn trong lòng bi thống cùng các tướng sĩ đồng thời bảo vệ đại thương quân doanh, để Trương Quế Phương nhìn với cặp mắt khác xưa, càng là trong lòng than thở, quả nhiên hổ phụ không quyền tử, xem ra Vũ Thành Vương này một thân đều muốn do Hoàng Thiên Tưởng kế thừa. Trương Quế Phương đánh giá một phen, lập tức liền mở miệng cười hỏi, "Thiên Tưởng, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì?" Hoàng Thiên Tưởng lúc này liền có chút cấp thiết đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. "Tướng quân, Tây Kỳ bên kia Khương Tử Nha vẫn treo cao miễn chiến bài, chúng ta liền như thế chờ sao?" Khoảng chừng, trái phải bọn họ cũng không nói võ đức, ở Sùng Bá Hậu thời điểm liền nhân cơ hội tổng doanh, trước tiên hỏng rồi phía trên chiến trường này quy củ, chúng ta cần gì phải tử thủ. Trương Quế Phương ý niệm trong lòng hơi động, liền biết Hoàng Thiên Tưởng ý tứ. Thế nhưng vẫn là tiếp tục cười hỏi, "Thiên Tưởng, vậy ngươi cho rằng phải như thế nào?" Hoàng Thiên Tưởng trong mắt sáng ngời. Lúc này chắc tay, hương phấn nói, "Mặt tướng cho rằng, chúng ta cũng không cần thiết nói những người quy củ, cũng không thể này Khương Tử Nha treo cao miễn chiến bài, chúng ta liền ở ngay đây rằng có chứ, không bằng tướng quân hạ lệnh. Hôm nay đêm xuống, chúng ta trực tiếp dạ tập Tây Kỳ đại doanh, mặt tướng nguyện làm tiên phong, làm tướng quân lùng bắt cơ phát." Hoàng Thiên Tưởng càng nói càng là kích động. Nếu là thật thừa dịp buổi tối đi tập doanh, tất nhiên có thể để Tây Kỳ đại loạn. Mặc dù là bắt không được cơ phát mọi người, nhưng nhất định sẽ trọng thương Tây Kỳ đại quân, nếu như có thể tìm tới Hoàng Thiên Hóa. Vậy thì không thể tốt hơn. Trương Quế Phương yên lặng mà nghe xong Hoàng Thiên Hóa lời nói, sau đó chậm rãi lắc đầu. "Thiên Tưởng, không thể." Ở Hoàng Thiên Tưởng cấp thiết, ánh mắt khó hiểu bên trong, Trương Quế Phương khép cười một tiếng, giải thích nói rằng, "Tây Kỳ tất nhiên là bất nhân bất nghĩa trước, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn với bọn hắn như thế. Nếu là chúng ta dạ tập Tây Kỳ đại doanh, cái kia lại cùng Khương Tử Nha những này không chừa thủ đoạn nào người người có cái gì khác biệt đây?" Trương Quế Phương rất xem trọng Hoàng Thiên Tưởng, đối với hắn trong lòng cũng là vô cùng yêu thích. Vì lẽ đó cũng rất phiền phức đem trong này nhân tố lợi ra, vò nát cho Hoàng Thiên Tưởng giải thích. Bây giờ Tây Kỳ đánh danh hiệu, ngoại trừ cơ phát vì cha báo thủ, còn có một cái càng to lớn hơn danh nghĩa chính là thay trời hành đạo, thảo phạt hôn quân. Tại đây cái đại nghĩa hiệu triệu bên dưới, Tây Kỳ dân chúng cho là mình là chính nghĩa. Có Tây Kỳ bách tính chống đỡ, cơ phát, Khương Tử Nha mới có thể có như vậy thành thế. Ở lần thứ nhất Khương Tử Nha mọi người hành xử bất nghĩa thủ đoạn thời điểm, bọn họ khả năng còn có thể an ủi mình, vì thảo phạt hôn quân chính là thủ đoạn khác người một chút cũng không có gì. Thế nhưng đợi được Hoàng Phi hồ sự tình sau, Tây Kỳ dân chúng trong lòng thì càng nhiều hơn chút suy nghĩ. Vũ Thành Vương hành động, tự nhiên là trung hiếu người, chính là hậu thế chi biểu. Cái kia thành tựu bức tử Vũ Thành Vương Tây Kỳ một phương, lại là ra sao nhân vật? Dân chúng trong lòng tự có một cây cân, một con thước. Bọn họ cũng sẽ không tự chủ được suy tư, Khương Tử Nha, cơ phát nói tới chính là có thật không? Triều ca bên trong vị kia đại vương, đúng là ngu ngốc tàn bạo đến cực điểm. Tây Kỳ đúng là không thể không phản. Cái kia Khương Tử Nha trong miệng hô cái gọi là thay trời hành đạo, lại là cái gì thiên đạo? Dân tâm lay động, chậm rãi Tây Kỳ liền sẽ xóa bỏ bọn họ khởi binh chính nghĩa tính. Cái gọi là giết người chu tâm đã là như thế. Xiển giáo giáo lý nhất định, hắn cần phải mượn này một phần đại nghĩa đến mưu tính phong thần, nếu không thì coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ ra tay đem đại thương xóa đi, bọn họ cũng là tuy thắng còn bại. Cũng bởi vì như vậy, Tân Võ trước căn bản không có đối với Trương Quế Phương có ngoài ngạch yêu cầu. Chỉ cần có thể ngăn trở Tây Kỳ, trấn thủ ở đây chính là một cái công lớn. Tây Kỳ có thể bất nhân bất nghĩa, thế nhưng chúng ta đại thương không thể như vậy. Nếu không, chúng ta cùng đám kia phản tặc lại có cái gì khác biệt? Trương Quế Phương lại lần nữa cường điệu câu nói này, sau đó lại động viên Hoàng Thiên Tưởng, nói, "Vũ Thành Vương Cửu cũng không chọn bện tại trên người Hoàng Thiên Hóa, hắn cũng chỉ là bị lao sư khác lợi dụng, làm giao kiến cho. Yên tâm, mặt sau chúng ta định có thể bắt được này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, vì là Vũ Thành Vương báo thủ." Hoàng Thiên Tưởng tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nghe mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là chắp tay đáp lại, đè xuống trong lòng nôn nóng. Bên này Trương Quế Phương chiếm cứ chủ động, không nhanh không chậm khiêu chiến, thao luyện binh sĩ. Tây Kỳ tướng sĩ tinh thần cũng không ngừng suy sụp. Ở Tây Kỳ đại doanh bên trong, Cơ Phát gấp cùng trên chảo nóng con kiến bình thường, ở lều trại bên trong đi tới đi lui. Thưa tướng, bây giờ nên làm gì? Khương Tử Nha cũng là một mặt cười khổ, quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở một bên Thanh Hư đạo đức chân quân. Sư minh, nay Trương Quế Phương võ nghệ thành thạo, lại có này một tay khiến người ta khó lòng phòng bị dị thuật. Ta này trong quân thực sự là không người có thể địch, sư minh có thể có biện pháp gì? Trong doanh trướng ánh mắt nhất thời đều tập trung tại trên người Thanh Hư đạo đức chân quân. Ở Thanh Hư đạo đức chân quân đến thời điểm, Tây Kỳ mọi người ngay ở Khương Tử Nha giới thiệu sau biết được nó thân phận, đối với hắn cũng là có bao nhiêu cung kính. Hoàng Thiên Hóa lão sư, Khương Tử Nha sư minh, Thanh Phong Sơn trên tu đạo, chính là thần thông quảng đại thế ngoại cao nhân. Lúc trước trong chiến đấu, Hoàng Thiên Hóa tuy là bị đánh bại ở Trương Quế Phương bàn tay, nhưng là Thanh Hư đạo đức chân quân vừa ra tay liền đem Hoàng Thiên Hóa cứu trở về. Không ngừng bị đánh bại Tây Kỳ chúng tướng liền ở trong lòng nghĩ, nếu là Thanh Hư đạo đức chân quân trực tiếp ra tay, đem Trương Quế Phương bắt không là tốt rồi sao? Cũng mặc kệ mọi người làm sao ám chỉ, Thanh Hư đạo đức chân quân cũng không có ý xuất thủ. Vân đạo chính là thế ngoại người, làm sao nhúng tay phạm tục việc? Thốt ra lời này, nhất thời mọi người liền trong lòng oán thầm, ngươi có thể chiếm được đi. Ngươi là thế ngoại người tu hành, ngươi đệ tử liền không phải, Khương Tử Nha liền không phải. Liền ngay cả Cơ Phát cũng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có cách nào mạnh mẽ muốn nó ra tay, chỉ có thể mở miệng đi hỏi Khương Tử Nha. Lúc này Khương Tử Nha hỏi ra lời này sau khi, Thanh Hư đạo đức chân quân hơi bước lại dâu dài, một bước không nhanh không chậm dáng dấp. Trương Quế Phương này một tay dị thuật sát thực là thần kỳ, đánh thẳng hồn phách khiến người ta khó lòng phòng bị. Trừ phi là thần hồn cùng thân thể một thể, mới có thể không bị nó dao động hồn phách. Nghe vậy, Khương Tử Nha trong mắt lóe lên. Này nói không phải vu tộc sao? Hiện tại bên trong loài người, nhân vu hôn huyết đúng là rất nhiều, có thể nơi nào còn có thể tìm tới chính kinh vu tộc. Mặc dù là có, không trực tiếp tập trung vào đại thương một phương thì thôi. Còn muốn bọn họ vì là Tây Kỳ xuất lực. Trong này chính là liên quan đến thượng cổ vu yêu đại chiến. Khương Tử Nha tuy là không rõ ràng trong đó tin trong, nhưng cũng biết từ đó về sau Vu yêu hai tộc suy sụp, Vu tộc đối với huyền môn mọi người hoàn toàn không hảo cảm. Chính đang trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thanh Hư đạo đức chân quân lại nói, ta ngược lại thật ra biết một người, có thể giải Tây Kỳ xung quanh. Ngọc đỉnh sư đệ có một đệ tử, tên là Dương Tiễn, tu hành ta huyền môn bát cửu huyền công, thần hồn vững chắc, thân thể cứng hãn, hay là có thể ngăn được này Trương Quế Phương dị thuật. Khương Tử Nha nghe vậy lúc này đứng dậy, ta này liền đi xin mời. Chương 234, đại vương không phải là người như thế. Chương 234, đại vương không phải là người như thế. Khương Tử Nha lập tức liền cùng Cơ Phát một phen căn dặn. Ngược lại trung tâm tư tưởng chính là, mặc kệ bên ngoài đại thương binh sĩ mắng như thế nào đi nữa khó nghe, cũng không muốn nhất thời kích động đi nên chiến. Tất cả chờ hắn trở lại hăng nói. Đợi được Khương Tử Nha sau khi nói xong, Thanh Hư đạo đức chân quân cũng là đứng dậy, cười nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Thật tốt, ta có thể lâu không thấy Ngọc đỉnh sư đệ, thật là nhớ nhung. Khương Tử Nha nhất thời lại hỉ. Hắn tu vi không được, chỉ có dễ hiểu ngũ hành độ thuật. Nếu như chính mình chạy đi còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thế nhưng có Thanh Hư đạo đức chân quân đồng thời liền hoàn toàn khác nhau. Khương Tử Nha vội vã hướng về Thanh Hư đạo đức chân quân chắp tay nói tạ. Lúc này hai người liền ra liều trại. Thanh Hư đạo đức chân quân quay về Khương Tử Nha vung lên ống tay áo, liền trực tiếp mang theo nó bay lên giữa không trung, dưới chân bốc lên rất nhiều mây khói, tụ thành tường vân. Nâng hai người hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Ngọc đỉnh chân nhân đạo trường ở Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Động, cũng là ở Côn Lôn Sơn tổ mạch bên trên. Nửa đường, Khương Tử Nha không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền dò hỏi, Ngọc đỉnh sư minh khi nào thu rồi như thế cái đệ tử? Ta trước ở Côn Lôn tu đạo thời điểm làm sao không biết. Thanh Hư đạo đức chân quân cười cợt, nói, ngay ở ngươi xuống núi trước không bao lâu nhận lấy, chỉ là ngươi chưa từng biết được mà thôi. Bây giờ là đế tân 21 năm, Khương Tử Nha là đế tân 7 năm xuống núi, ở đại thương, Tây Kỳ đã vượt qua mười mấy năm thời gian. Mà Dương Tiễn xuống núi thời điểm chính là hơn 20 tuổi, vừa vặn xứng đáng. Đương nhiên, Khương Tử Nha như thế đi xin mời, liền so với nguyên bản đại thế bên trong sớm 2 năm. Khương Tử Nha nghe vậy ở trong lòng thoáng tính toán một hồi. Vậy này chẳng phải là mang ý nghĩa dựa theo nhiều toán Dương Tiễn cũng chỉ tu hành mười mấy năm. Khương Tử Nha quay đầu nhìn về phía Thanh Hư đạo đức chân quân, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nếu là nói như vậy lời nói, Dương Tiễn sư điệt tu hành như thế trong thời gian ngắn, có thể địch quá Trương Quế Phương sao? Hắn nhưng là ở Côn Lôn Sơn tu đạo 60 năm, còn tiên đạo không được, chỉ có thể xuống núi chủ trì phong thần, thưởng nhân gian phú quý. Thanh Hư đạo đức chân quân trên mặt mang theo mỉm cười, đáy mắt nhưng có khác một phen ý vị, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi bình thường tư chất tu hành sao? Chính là Hoàng Thiên Hóa, 3 tuổi với hắn lên núi tu đạo. Bây giờ không cũng là tu vi không kém, nhưng ngoài miệng nhưng cười nói, Tử Nha sư đệ, ngươi đây thì có không biết. Này Dương Tiễn sư điệt lai lịch là thủ, chính là nửa người nửa thần thân thể, hơn nữa nó tu hành bát cửu huyền công chuyên luyện thân thể cường hãn sau khi nguyên thần tự sinh, có thể không cần cùng chúng ta bình thường đả tọa, chịu khổ. Dương Tiễn đặc thù lai lịch, Thanh Hư đạo đức chân quân cũng chỉ là một câu nói mang quá cũng không nói thêm gì. Thế nhưng này nửa người nửa thần nhưng ở Khương Tử Nha trong lòng nổi lên gợn sóng. Tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều. Khương Tử Nha nhẫn nhịn trong lòng hiếu kỳ, chỉ được cười nói, người sư đệ kia liền yên tâm. Ở Trương Quế Phương liên tiếp thắng lợi, Khương Tử Nha hướng về Côn Lôn Sơn viện binh thời điểm, đại thương lại liên tiếp phát sinh vài món đại sự, mỗi một kiện đều cho đại thương mang đến sâu xa ảnh hưởng. Trong này chuyện quan trọng nhất, tự nhiên chính là Văn Thái sư rốt cục khải hoàn về triều. Ở Bình Định Bắc Hải phản loạn, lại sẽ phản loạn chư hầu xử trí thỏa đáng sau khi. Văn Thái Sư liền không ngừng không nghỉ mang theo xuất trình các tướng sĩ trở về. Đợi được Văn Thái Sư vào thành Triều Ca, đông đảo bách tính tự nhiên là một mảnh vui mừng. Nguyên bản bởi vì Tây Kỳ tạo phản, Vũ Thành Vương bỏ mình mà có chút bất an các triều thần, cũng nhất thời tâm lý chân thật. Lần này Văn Thái Sư đằng ra tay rồi, giải quyết Tây Kỳ phản loạn còn chưa là dễ như ăn cháo. Ta Đại Thương quả nhiên khí vận kéo dài. Nay trên thị trường truyền lại khí số đã hết câu chuyện, hoàn toàn là nói bậy. Thế nhưng còn không chờ Văn Thái Sư khởi hành đi vào thảo phạt Tây Kỳ, Đông Hải Bình Linh Vương càng là lại khởi binh phản loạn. Văn Thái Sư trong phủ, Bỉ Kiên cùng Văn Thái Sư hai người ngồi đối diện, đều là cao mày, trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Quả nhiên có người không muốn ta nhanh như vậy đi bình định Tây Kỳ a. Văn Thái Sư than nhẹ một tiếng. Hắn cùng Bỉ Kiên đều là ân thọ nhất là người tâm phúc, phong thần đại kiếp sự tình cũng đều với bọn hắn nói rõ ràng. Vì lẽ đó hai người ý nghĩ đầu tiên chính là lại có người trong bóng tối gây xích mích. Không phải Tây Phương Giáo, chính là Xiển Giáo. Hai người trầm mặc một hồi, Bỉ Kiên nói, Văn Thái Sư, vậy bây giờ nên làm gì? Đại vương bây giờ không ở Triều Ca, định là có vô cùng trọng yếu sự tình, chúng ta đều là phải đem việc này xử lý thỏa đáng, không thể để cho đại vương phân tâm đi. Văn Thái Sư nghe xong lời này sau khi, cũng là khẽ gật đầu. Thân là thần tử, không phải là nên vì đại vương phân ưu sao? Ân Thọ kỳ thực trước cũng đã nói rất rõ ràng, này đại thương phàm của việc, liền dựa vào hai người bọn họ đến xử trí, chính Ân Thọ muốn đi làm việc chuyện quan trọng hơn. Tự thân mạnh mẽ, cùng với lôi kéo, đoàn kết càng nhiều phản đối thiên đạo thánh nhân sức mạnh, mới là Ân Thọ chân chính lưu ý. Chưa kịp hai người thương lượng ra cái gì đến, đông nhiên có lính liên lạc đến đây bẩm báo. Văn Thái Sư cùng Bỉ Kiền hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời trong lòng có dự cảm không tốt, đội bằng nói, mau chóng đi vào bẩm báo. Lúc này liền do phong trần mệt mỏi lính liên lạc đi vào, bẩm báo nói, Trần Đường quan Lý Tĩnh làm phản, nương nhờ vào Tây Kỳ. Văn Thái Sư sắc mặt nhất thời đại biến, phẫn nộ quát, cái gì? Này Lý Tĩnh sao dám? Hắn đối với Na Cha, ân thị sự tình chỉ là đơn giản biết, cũng không rõ ràng trong này chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó lần đầu nghe Lý Tĩnh làm phản, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Này Lý Tĩnh thừa đại thương ân điển vì là Trần Đường quan tổng binh, quyền cao chức trọng, thưởng vinh hoa phú quý, không biết báo lại cũng coi như dám vào lúc này phản bội đại thương. Bỉ Kiên nhưng ở vừa bắt đầu sau khi khiếp sợ, trên mặt cười khổ, trong mắt cũng có không thể giải thích được vẻ mặt. Văn Thái Sư, cái này. Bỉ Kiên đắn đo một phen, dư quang cong lên lại dừng lại, quay đầu quay về truyền lệnh binh lính nói, việc này ta cùng Văn Thái Sư đã biết được, ngươi mà xuống nghỉ ngơi một phen đi. Đợi được đem Bỉ Kiên đem trong này sự tình cẩn thận giảng giải một lần, biết ân thị Na Cha bây giờ chính đang Triều Ca thời điểm, Văn Thái Sư nhưng rơi vào trầm ngâm bên trong. Chỉ chốc lát sau, Văn Thái Sư chậm rãi lắc đầu, ta ngược lại thật ra không cảm thấy đại vương như bách tính từng nói, hàng muốn ân thị sắc đẹp. Ở trong mắt Văn Thái Sư, Ân Thọ liền không phải là người như thế. Bắc Hải thời gian, Thạch Cơ nương nương trong mắt tình nghĩa liền Văn Thái Sư đều nhìn ra rồi, nhưng là đại vương cũng không đặc biệt gì biểu hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải là nôn nóng người. Lại liên tưởng đến Ân Thọ rất nhiều mưu tính, Văn Thái Sư bỗng nhiên nói không chắc đại vương thật sự chính là hướng về phía này Na Cha mà đi. Na Cha chính là Linh Châu tự chuyển thế, tự nữ oa trong cung mà tới. Thân phận cũng là cực kỳ đặc thù. Bỉ Kiên cũng có bừng tỉnh tâm ý thì ra là như vậy. Trước nữ oa miếu tế tự thời điểm, Ân Thọ đề thơ chọc giận nữ oa. Na Cha thân phận, đúng là hóa giải trong này nhân quả cơ hội tốt. Văn Thái Sư trong mắt chợt lóe sáng, lại như là nghĩ đến cái gì như thế, đột nhiên lại hỏi, vừa mới ngươi nói này Ân thị cũng là võ nghệ cao cường, binh mã thành thạo người. Chờ Bỉ Kiên gật đầu sau khi, Văn Thái Sư bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy ta đúng là có một ý tưởng. Nói không chắc đại vương đem mẹ con bọn hắn hai người mang đến Triều Ca, chính là vì hành động hôm nay đây. Chương 235, Văn Thái Sư cho mời. Chương 235, Văn Thái Sư cho mời thành Triều Ca bên trong. Lý Tĩnh làm phản tin tức đã truyền ra nhốn nháo, thành Triều Ca các lão bách tính nghị luận sôi nổi. Mọi người đều nói, đại vương bởi vì mỹ nhân làm mất đi Trần Đường Quan. Có điều, trải qua Tô Đắc Kỷ, Ngao Ly sự tình sau khi, dân chúng đối với chuyện như vậy tiếp thu trình độ cao rất nhiều. Không phải là Lý Tĩnh làm phản mà, bây giờ Văn Thái Sư về triều, chỉ cần xuất khởi binh mã xuất trình, thu phục cũng chỉ ở giây lát trong lúc đó. Mọi người lo lắng bị Văn Thái Sư khải hoàn về triều tin tức hòa tan, ngược lại là thành một việc chuyện thú vị. Đầu đường cuối ngõ, có người nghị luận, đại vương thật là không chọn a. Này Ân thị cũng đã ba đứa hải tử nương. Lời này vừa nói ra, lập tức thì có tin tức linh thông nhân sĩ nói tiếp. Người đây thì có không biết. Có người nói này Na Cha Tam Thái tử chính là đại vương cốt đủ, nếu không thì đại vương vì sao phong nó vì là Tam Thái tử, lại mang về Triều Ca giáo dục. Vậy xem dân chúng nhất thời đều bệnh hai lên. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Lúc này, liên quan với Ân Thọ, Lý Tĩnh, Ân thị trước tỉnh tay ba tỉnh, yêu hận dây dưa, liền chuyển khắp toàn bộ thành Triều Ca. Tam Thái tử phủ. Ân thị đã mấy ngày không có ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nên đón vô số bách tính ánh mắt khác thường. Liên quan với nàng cùng đại vương chuyện, đã càng truyền càng thái quá. Có nói hai người bọn họ 7, 8 năm trước cũng đã quen biết, mến nhau, trong bóng tối kết xuống tình yêu trái cây. Na Cha, giáng sinh thời gian đại vương cao hứng vì lẽ đó mượn danh nghĩa ra thưởng Lý Tĩnh, vì chính mình hài tử phong thưởng. Thậm chí có cũng đã tìm hiểu đến đại vương đăng cơ trước, Ân thị còn không gả cho Lý Tĩnh thời điểm. Nói chắc như linh đóng cột nói hai người chính là thanh mai trúc mã. Đối với này Ân thị tâm tình là vừa thẹn vừa giận. Ta mới cùng đại vương quen biết bao lâu, làm sao liền thanh mai trúc mã? Liền ngay cả Na Cha, nghe thành Triều Ca bên trong đồn đại sau khi, đần độn chạy đến tìm Ân thị xác nhận, mẫu thân, ngươi thật sự đã sớm cùng đại vương quen biết? Ân thị nhất thời tức giận đỏ cả mặt, vớ lấy trong tay ra hỏa liền hướng về Na Cha cái mông trên ném tới. Ngươi nghịch tử này, nếu không phải là bởi vì ngươi, lão nương sẽ bị người như vậy nghị luận. Nếu không phải là bởi vì ngươi, lão nương sẽ đến chiều ca. Nếu không phải là bởi vì ngươi, cha ngươi sẽ làm phản đại thương. Na Cha cũng không phản kháng, chỉ là bưng cái mông tránh né, ở bên trong đại sảnh nhảy nhảy nhót nhót. Thế nhưng nghe được một câu nói sau cùng này, nhất thời không vui. Này liên quan gì tới ta? Kim cha, Mộc cha chính là xiển giáo đệ tử, quyết tâm muốn cùng đại thương đối nghịch, khẳng định là bọn họ dao động. Mẫu thân chính là muốn đánh cũng muốn đi đánh bọn họ a. Tam thái tử phủ nhất thời nhốn nháo loạn tùng kẹo, một hồi náo loạn. Na Cha bị Ân Thọ mang về triều ca sau khi, một mặt để bị kiển giáo nó học văn, còn lại thời gian ném đến Đặng Tiền Ngọc thủ hạ làm cái tiên phong. Ở khử tội trong quân, bị Đặng Tiền Ngọc phong làm phó tướng. Mỗi ngày dẫn 3000 khử tội quân thao luyện, uy phong lấm lấm, rất tự tại. Ân Thọ hồi lâu không có triệu kiến hắn, Na Cha cũng không thèm để ý cho tới Ân thị. Có thể không cùng đại vương chạm mặt đó là không thể tốt hơn. Hiện tại thế cuộc biến hóa, đánh vỡ hai người cuộc sống yên tĩnh. Một trận truy chạy sau khi, Ân thị cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, bỏ lại trong tay binh khí ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Một lúc nữa Na Cha cợt nhả tiến tới, không chút nào đem những việc này để ở trong lòng giáng dấp. Ai? Ân thị hít một tiếng. Na Cha, cha ngươi hiện tại phản loạn đại thương, bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải. Bây giờ Văn Thái sư trở về, liền ngay cả Ân thị cũng cảm thấy nếu là Văn Thái sư xuất trình, bình định cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi được Tây Kỳ suy tàn sau khi, làm phản quá khứ Lý Tĩnh cùng với Kim cha, Mộc cha thì lại làm sao là thật. Nàng thậm chí tìm đại vương cầu xin đều không thể mở miệng. Cái kia đại vương có thể khoan nhượng thần tử phản bội. Na Cha lông mày hơi động, mắt to hạt châu chuyển lưu hai lần. Trong lòng âm thầm nổ nước bọn, ta có thể không cái này cha. Hắn cùng Lý Tĩnh không hợp nhau, hơn nữa Ân Thọ vì đó tái tạo thân thể, giữa hai người duyên phận đã sớm chặt đứt. Thế nhưng Na Cha hiện tại cũng học thông minh, ngay ở trước mặt Ân thị tất nhiên là sẽ không phản bác. Đi tới Ân thị trước mặt, kéo Ân thị tay nói, "Mẫu thân, ngươi đây có cái gì lo lắng? Ta đều nói rồi, đại vương đối với này sớm có nhận biết, nếu không thì làm gì đem chúng ta mang về triều ca đây?" Nhìn Ân thị trên mặt ưu sầu vẻ, Na Cha cũng biết trong lòng nàng lo lắng, lúc này lại nói, "Yên tâm đi, đợi được bình định Tây Kỳ sau khi, ta nhất định sẽ ở đại vương trước mặt vì là Kim cha, Mộc cha cầu xin, tuy rằng bọn họ đều là muốn bắt nạt ta, nhưng nhìn ở mẫu thân trên mặt." Ân thị nghe vậy trong lòng thoáng buông lỏng, lập tức lại có chút tạm đạm. Tiểu tử thúi này, là nửa câu không đề cập tới Lý Tĩnh a. Liền thật sự không tiếp thu cái này cha sao? Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên Tam thái tử cửa phụ thân vệ đi vào đưa tin, chắp tay nói, "Khởi bẩm phu nhân, Tam thái tử, Văn thái sư cho mời." Na Cha nhất thời trong mắt bạo phát niềm vui mừng. Đối với cái này cả triều văn võ, sở hữu bách tính đều yên tĩnh nhạc đạo Văn thái sư, hắn tất nhiên là trong lòng hiếu kỳ. Nghe nói này Văn thái sư đạo hạnh cao thâm, có ba con mắt, cũng không biết có phải là thật hay không. Na Cha thầm nghĩ, một bước ra liền muốn đi ra ngoài đi. "Mẫu thân, ta đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì." Ân thị liền vội vàng đứng lên, một bên dặn dò, "Văn thái sư đức cao vọng trọng, tuyệt đối không thể ở tại trước mặt làm cản." Thân vệ nghe vậy, biết được Ân thị lý giải sai lầm, dám bận bịu lại lần nữa chắp tay nói, "Văn thái sư là xin mời phu nhân cùng đi." Ân thị cùng Na Cha hai người nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng đều bốc lên đồng nhất cái nghi vấn, "Văn thái sư gọi ta, mẫu thân đi làm chi?" Đợi được Văn thái sư phụ sau, Na Cha đi ở trước mặt, lấm lấm liệt liệt dáng dấp, không ngừng hết nhìn đồng tới nhìn tây đánh giá Văn thái sư phụ đệ. Đồng thời trong miệng vẫn nói thầm, "Không phải nói Văn thái sư nhân vật lợi hại nhất sao? Nay trong phủ thật đúng là keo kiệt, so với phí trọng, vưu hồn trong nhà kém quá xa." "Ngươi nói hắn là nói thầm đi, một mực còn thanh âm không nhỏ, đồng hành tất cả mọi người đều nghe thấy." Ân thị nhất thời trong lòng lúng túng sốt ruột. "Ngươi ở Văn thái sư trong phủ nói câu nói như thế này, này không phải cho phí trọng, vưu hồn trên mắt rửa sao? Người ta tốt xấu bận bịu trước bận bịu sau hầu hạ ngươi cái này Tam thái tử." "Na Cha." Ân thị vội vã thấp giọng quát một tiếng. Na Cha quay đầu lộ ra vẻ mặt vô tội, hỏi, "Mẫu thân, làm sao?" Đang lúc này, Văn thái sư cùng Bị Kiền đồng thời tự mình đi ra, rất xa liền chuyển đến tiếng cười. "Ồ, cái kia phí trọng, vưu hồn trong nhà là làm sao phú quý xa hoa?" Ân thị cùng Na Cha hai người đều hướng về âm thanh địa phương nhìn lại, hai bóng người, trong đó một đạo là bọn họ hết sức quen thuộc Bị Kiền. Một đạo khác cao to uy mãnh, sắc mặt hường hào, có thật dài râu bạc trắng tự nhiên chính là Văn thái sư. Ân thị có chút lo sợ tắt mét mặt mày hướng về Văn thái sư hành lễ. Ân thị nhìn thấy Văn thái sư, Na Cha nhưng không phản đối, nhìn chằm chằm Văn thái sư xem đi xem lại. Văn thái sư cũng là lần thứ nhất thấy Na Cha, ánh mắt xem kỹ một phen sau khi trong lòng cũng là kinh ngạc. Tiểu niên kỷ liền có như thế tu vi, càng khó có thể đáng quý chính là một thân tiên tiên linh quang không ngừng, sau này nhất định là rất nhiều tiền đồ. Không trách đại vương tình nguyện bị người trong thiên hạ hiểu lầm, đều phải đem nó mang về triều ca. Văn thái sư quay về Ân thị khẽ gật đầu, nói, "Ân phu nhân không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Sau đó vừa cười ha ha hướng về Na Cha hỏi, "Tam thái tử có thể nhìn ra cái gì đến rồi?" Trong lời nói, mi tâm có nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển. Con mắt thứ ba tựa hồ liền muốn mở, quanh thân tỏa ra khí thế hướng về Na Cha mà đi. Na Cha nhất thời bị cơn khí thế này ảnh hưởng, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt dường như bị làm tức giận bình thường, nhanh chóng quay vòng lên. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt trúc dung thần hỏa khí tức, không khí chung quanh đều hơi bặm mẻo. Đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Văn thái sư. Đang lúc này, Bị Kiên nhẹ a một tiếng, "Na Cha, không được đối với Văn thái sư vũ lực." Sau một khắc, Na Tra cùng Văn Thái Sư trong lúc đó bầu không khí như thế này trong nháy mắt tàn đi, Na Tra cũng cùng xương đánh cả bình thường. Trong lòng nhưng có chút không phục nghĩ, ta cũng không đối với Văn Thái Sư vô lễ a. Còn chưa là hắn bắn ra tự thân khí tức, cố ý đến kích thích ta. Chương 236, Ân Thị lĩnh mệnh chương 236, Ân Thị lĩnh mệnh có điều, trải qua Văn Thái Sư như thế vừa ra. Na Tra nhưng là biết được, trước mắt Văn Thái Sư không dễ trêu, thực lực cực kỳ cứng hãn. Thậm chí, so với hắn trước cái kia tiện nghi lão sư Thái Ức chân nhân, cùng với Thạch Cơ nương nương đều cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Na Tra lại hướng về Bỉ Kiền liếc mắt nhìn, lén lút nhíu môi. Na Tra đối với Bỉ Kiền vẫn còn có chút e ngại, cũng không sợ hắn thực lực, mà là sợ Bỉ Kiền tấm kia có thể đem hắn nói mơ hồ miệng. Chỉ được yên yên hướng về Văn Thái Sư, Bỉ Kiền, trong miệng vẫn an, tiểu tử Na Tra nhìn thấy Văn Thái Sư, nhìn thấy Vương Thúc đại nhân, không biết gọi ta cùng mẫu thân lại đây có chuyện gì. Ân Thị nghe vậy, cũng liền bận bịu tập trung tinh thần nhìn về phía Văn Thái Sư, Bỉ Kiền. Văn Thái Sư nhưng cười nói, không đợi, chúng ta mà đi vào nói chuyện. Lúc này, đoàn người trở về Văn Thái Sư phủ bên trong đại sảnh. Chờ mọi người phân chủ khách vị trí sau khi ngồi xuống, Na Tra lại không chịu được hỏi lên, Văn Thái Sư nhưng cười ha ha nhìn về phía Ân Thị, nói, không biết ân phu nhân họ tên làm sao. Lúc này Văn Thái Sư đã định ra chủ ý, hắn thấy này Ân Thị, hình thể mạnh mẽ, trong tay có kén, hiển nhiên là binh mã thành thạo hạng người. Gặp lại nó tự nhiên hào phóng, làm việc đại khí, nghĩ đến đối nhân xử thế cũng không kém. Như vậy lời nói, xác thực là có thể tổng lĩnh một quân, trấn thủ Trần Đường Quan. Văn Thái Sư trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc trước, bước lên ý nghĩ này sau khi Văn Thái Sư liền người đi điều tra. Lý Tĩnh bị hai đứa con trai Kim Tra, Mộc Tra chiêu hàng Tây Kỳ, thế nhưng ngoại trừ Lý Phụ thân binh, bộ khúc ở ngoài, Trần Đường Quan các tướng sĩ cũng chẳng có bao nhiêu người đồng ý cùng đầu hàng. Trước Ân Thọ mới hàng chỉ tứ ân, Trần Đường Quan dân tâm vẫn như cũ. Cho tới trên thị trường những người màu hồng phấn tin tức ngược lại là để Trần Đường Quan rất nhiều tướng sĩ trong lòng càng thêm chắc chắc. Tam Thái Tử, ân phu nhân bây giờ đi tới triều ca. Vậy chúng ta cũng coi như là trong triều có người chứ. Chẳng phải là so với trước càng tốt hơn. Cho tới Lý Tĩnh thương tâm, khổ sở, bọn họ mới sẽ không cảm động lây. Hơn nữa, ở trong ngày thường vốn là Ân Thị cùng Lý Tĩnh cùng xử lý toàn bộ Trần Đường Quan sự tình, đối lập với Lý Tĩnh gần bướng, nghiêm cẩn, tướng sĩ, dân chúng đối với tính tình nhu hòa Ân Thị cảm thấy càng tốt hơn. Thế nhưng, Trần Đường Quan hiện nay không có người tâm phúc sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Vì lẽ đó Văn Thái Sư mới sốt ruột tìm cái có thể đảm đương này trọng trách, bảo vệ Trần Đường Quan. Hơn nữa, Trần Đường Quan khoảng cách phản loạn Đông Hải Bình Linh Vương đất phong không xa. Chờ Ân Thị ổn định Trần Đường Quan sau khi, là có thể trực tiếp xuất binh bình định. Có điều, nếu muốn nhận mệnh Ân Thị trấn thủ Trần Đường Quan, vậy thì phải chính thức ban phát ý chỉ. Đều là Ân Thị đều, cũng có rũ sạch nàng cùng Lý Tĩnh quan hệ, vì lẽ đó vừa lên đến, Văn Thái Sư liền hỏi Ân Thị họ tên. Ân Thị trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn cứ nghe vậy trả lời, khởi bẩm Văn Thái Sư, tiểu nữ tử ở trong nhà khuê danh vì là thường biết, hay bởi vì đứng hàng thứ 10, lại có tiếng vì là mười nương. Văn Thái Sư khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nuốt nuốt trồng dâu. Ân thường biết, quả nhiên tên rất hay. Lập tức liền nghiêm nghị nhìn về phía Ân Thị, nói vậy ngươi đã biết được Trần Đường Quan sự tình, Lý Tĩnh bị Tây Kỳ đầu độc trốn tránh, khiến Trần Đường Quan rắn mất đầu, nếu không có là Tây Kỳ bị Trương Quế Phương kiềm chế, cần phải lõm vào. Thấy Ân Thị cuống quýt muốn đứng lên để giải thích, tiểu nữ tử tất nhiên là đồng ý lấy công chủ tội, tự xin mời đi vào khuyên bảo Lý Tĩnh, cần phải khiến cho hồi tâm chuyển ý. Bất kể nói thế nào, Lý Tĩnh mang theo Kim Tra, Mục Tra đi tới Tây Kỳ, Ân Thị thành tiểu Lý Tĩnh thế tử, tự nhiên là phải bị liên lụy. Vì lẽ đó Văn Thái Sư nói xong lời này sau khi, Ân Thị còn tưởng rằng là muốn truy cứu vấn tội, trên mặt xấu hổ, cấp thiết tâm ý. Na Tra liền vội vàng đứng lên đi tới Ân Thị bên người, lôi kéo Ân Thị tay. Mẫu thân, ngươi vì hắn thuộc tội gì? Lại không phải ngươi phản hàng Tây Kỳ. Yên tâm, có nhi tử ở ai cũng không thể gây tổn thương cho hại ngươi. Sau đó trực tiếp che ở Ân Thị trước người, tròn vo mắt to trừng mắt Văn Thái Sư. Trước hắn bị Văn Thái Sư khí tức tìm đòi, biết được chính mình không phải là đối thủ, có thể giờ khắc này trong lòng nhưng nửa điểm sợ sệt đều không có. Văn Thái Sư, ta cùng mẫu thân ở triều ca lại quản không được Trần Đường Quan sự, bọn họ trốn tránh theo ta mẫu thân có quan hệ gì? Ngươi muốn tìm phiền phức, trước tiên tìm ta Na Tra. Ân Thị vội vã muốn đi ngăn trở Na Tra, không cho hắn nói bậy. Văn Thái Sư nhưng vào lúc này nở nụ cười, đối với Na Tra một lòng bảo hộ chính mình mẫu thân cử động hiển nhiên là cực kỳ thưởng thức. Đều nói này Tam Thái Tử bất hảo, trộn lẫn triều ca bách tính không cam lòng nó khổ. Không nghĩ đến còn có này lương thiện địa phương. Ai nói ta muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm? Các ngươi một cái là ta đại thương Tam Thái Tử, một cái là Tam Thái Tử mẫu thân. Truy cứu trách nhiệm cũng đuổi không kịp các ngươi trên đầu a. Văn Thái Sư nhất thời cười to lên. Vậy ngươi tìm chúng ta là cái gì ý tứ? Na Tra nhíu mày. Lúc này, Văn Thái Sư nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Bỉ Kiền liếc mắt nhìn nhau, hai người đối lập khẽ gật đầu. Lập tức Văn Thái Sư nghiêm nghị nói: "Ta mời các ngươi đến, là muốn mời ân phu nhân ra tay, vì là Trần Đường Quan tổng binh. Một cái chính là đại thương bảo vệ Trần Đường Quan. Thứ hai chờ Trần Đường Quan vững chắc sau khi bình định Bình Linh Vương." Na Tra, Ân Thị hai người đều phát sinh kinh ngạc tiếng. "A, a." Vốn là cho rằng là muốn hưng binh vấn tội, không nghĩ đến dĩ nhiên là phó lấy trọng trách. Na Tra trong mắt có hưng phấn, nhảy nhót tâm ý. Thế nhưng Ân Thị thoáng trầm ngâm sau khi, nhưng có chút khó khăn nói, chuyện này, ta làm sao có thể đam này trọng trách? Hơn nữa ta dù sao thân phận không thích hợp. Ý tứ, Lý Tĩnh đều chạy trốn các ngươi còn dám tin tưởng ta. Văn Thái Sư nhưng cười nói, ngươi là ngươi, Lý Tĩnh là Lý Tĩnh. Hơn nữa, đại vương nếu đều tin tưởng các ngươi, ta lại có lý do gì không tin tưởng? Lời này nói Ân Thị nhất thời trên mặt bốc ra đỏ ửng, liền muốn cùng Văn Thái sư bọn họ giải thích lại bị Văn Thái sư trực tiếp đánh gãy. Phố phường đồn đại Ân phu nhân không cần để ở trong lòng. Lúc này, cũng không chờ Ân Thị nói cái gì liền trực tiếp bắt đầu hỏi thăm tới Trần Đường Quan sự tình. Ân Thị cũng chỉ có thể yên tâm bên trong tạm nghiệm, chuyên tâm trả lời. Một hỏi một đáp trong lúc đó, Văn Thái sư, Vị Kiền hai người trên mặt vẻ hài lòng càng thêm dày đặc, liên tiếp gật đầu. Đợi đến cuối cùng, Văn Thái sư đem Trần Đường Quan tình huống hiểu rõ rõ ràng, hơn nữa đối với Ân Thị năng lực cũng biết cái đại khái, không nhịn được thở dài nói, thế nhân quả nhiên lại hiểu lầm nhà ta đại vương. Ai nói đại vương là ham muốn sắc đẹp, ta xem đại vương đúng là vì mười nương ngươi này một thân tài học. Nếu không có là có như thế một lần, định là bị mai một không người hiểu rõ. Văn Thái sư cao hứng cũng đã đổi đối lập thân cận xưng hô, lấy trưởng bối giọng điệu gọi thẳng mười nương. Có thể thấy được nó đối với Ân Thị mới có thể thỏa mãn. Đúng là Ân Thị nghe vậy cũng có chút thật không tiện, lúng túng nhìn Văn Thái sư. Văn Thái sư ngươi khen ta lời nói, nếu như thay cái phương thức nói thì càng được rồi. Văn Thái sư nhưng không để ý lắm, cao giọng nói, vậy thì như thế định ra, lấy 10 vi nương Trần Đường Quan tổng binh. Nói lại nhìn một chút một mặt tha thiết mong chờ Na Cha, tiếp tục cười nói, Tam thái tử liền ở 10 nương dưới trướng làm cái tiên phong quan đi, quay đầu lại ta gặp rút ra 3000 binh mã, lại hướng về Ngao phi nương nương mượn điểm lính tôm tướng của, các ngươi mang theo đi đến Trần Đường Quan. Chờ Trần Đường Quan dân tâm ổn định sau khi, liền hung binh thảo phạt Đông Hải Bình Linh Vương. Trần Đường Quan láng giềng Đông Hải, mang tới chút lính tôm tướng của tự nhiên là như cá gặp nước. Thực sự không được, còn có thể để bọn họ đi Long tộc đưa tin mượn binh. Ta đối với các ngươi không có đặc biệt yêu cầu, chỉ cần ngăn trở Bình Linh Vương bao phủ tư thế liền có thể, đợi ta rảnh tay liền đi vào giúp các ngươi. Việc đã đến nước này, Ân Thị thấy không cách nào từ chối, nhất thời trong lòng cũng sinh ra hào khí, trực tiếp đứng dậy quay về Văn Thái sư được rồi một cái trong quân chi lễ, như chặt đinh chém sắt giống như nói, Ân thường biết lĩnh mệnh, thật không phụ Văn Thái sư, vương thúc nhờ vả. Văn Thái sư thỏa mãn gật đầu. Đã như thế, không chỉ Lý Tĩnh làm phản mang đến ảnh hưởng giải quyết, tiện thể tay liền Đông Hải Bình Linh Vương phản loạn đều giải quyết. Muốn liên lụy ta, để ta không cách nào phân tâm Tây Kỳ. A, ta một mực không bằng các ngươi mong muốn. Chương 237, Ân Giao, Ân Hồng chương 237, Ân Giao, Ân Hồng Đông Hải Bình Linh Vương phản loạn, rất rõ ràng chính là liên lụy trụ Văn Thái sư tinh lực, không cho hắn đi Tây Kỳ bình định. Hiện tại Ân Thị mang theo Na Cha trở về Trần Đường Quan trấn thủ, vừa vặn đưa cái này bình định hoạt tiết đó, giải phóng Văn Thái sư. Văn Thái sư không nhịn được lại lần nữa dặn dò, Bình Linh Vương phản loạn, so với Tây Kỳ chỉ là giới tiện chi nhanh, các ngươi có thể ổn định cục diện, cũng đã là một cái công lớn. Tuyệt đối không thể cầu công nhiều lĩnh. Nói xong hướng về Na Cha nhìn lại một ánh mắt. Bàn giao nhiệm vụ này sau khi, Ân Thị khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, trong lòng đã bắt đầu đang suy tư phải như thế nào làm việc, một bức thận trọng rằng rớp. Thế nhưng Na Cha mà, nhưng là nóng lòng muốn thử, phận không thể lập tức liền lên chiến trường đại khai sát giới bẻ mặt, cũng không khỏi để Văn Thái sư trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Na Cha ngẩng mặt lên, cùng Văn Thái sư đối diện. Văn Thái sư xem ta làm chi? Chẳng lẽ ta chính là cái kia chuyện xấu? Hừ. Na Cha lĩnh hội Văn Thái sư ý tứ sau khi, trong lòng nhất thời bất mãn. Văn Thái sư cũng không để ý lắm, vui cười hớn hở nói rằng, không phải tốt nhất. Tam thái tử sắp vì là trong quân tiên phong quan, mong rằng lấy quân pháp làm việc, kỷ luật nghiêm minh. Sau đó, tự nhiên là phải đem việc này bẩm báo cho trong vương cung Khương Vương hậu cùng với chúng vương phi. Ngao Ly sau khi biết được, nhất thời vung tay lên, ta chỗ này lính tôm tướng của các ngươi tất cả đều mang đi. Nếu là có cái khác nhu cầu, chỉ để ý hướng về Đông Hải Long cung mà đến liền hành. Nói xong lấy ra một cái ốc biển dáng dấp pháp bảo, giao cho Ân Thị. Muội muội có thể bảo vật này có thể cùng Đông Hải Long cung liên lạc. Ngao Ly tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Đối với cùng Ân Thị, Na Cha nhu cầu tự nhiên là toàn lực trả giá. Trước Na Cha cùng Đông Hải trước xấu xa tuy nhiên đã hóa giải, có thể dù sao cũng là có khúc mắc ở. Nếu có thể thông qua chuyện này, cùng Na Cha quay về với được, chữa trị cảm tình không thể tốt hơn. Dù sao cũng là đại vương cực kỳ coi trọng Tam thái tử đây. Đối với Ngao Ly xưng hô muội muội Ân Thị lại lần nữa đi ngủ lúng túng. Nương nương gọi ta mười nương liền có thể. Đảm đương không nổi nương nương như vậy xưng hô. Ân Thị vội va nói, này đều là làm sao? Rõ ràng hai cái người trong cuộc đều không có bọn họ nghĩ tới ý đó, kết quả bọn họ đều đem Ân Thị cho rằng tương lai đế phi tới đối xử. Liền ngay cả Ân Thọ những nữ nhân này, cũng miệng đầy thân thiết hô muội muội. Đương nhiên, đối với Đặng Tiền Ngọc mọi người tới nói, Ân Thị tuy rằng lớn tuổi một điểm, thế nhưng ai bảo ta so với ngươi trước tiên vào vương cung đây? Tự nhiên cũng là muội muội xưng hô. Đắc kỷ trong con ngươi ánh sáng lưu chuyển, chớp mắt một cái. Nhìn Ân Thị thật không tiện dáng dấp, lúc này cười trêu nói, ngươi là Na Cha mẫu thân, chúng ta tự nhiên là người một nhà, xưng hô một tiếng muội muội lại làm sao? Chẳng lẽ còn phải để chúng ta xưng hô ngươi là tỷ tỷ? Ân Thị nhất thời liền hô không dám. Lúc này, Đặng Tiền Ngọc một bên vỗ vỗ Na Cha trên đầu trùng tiên thu, vừa có chút phiền muốn nói, đáng tiếc đại vương không cho ta xuất chiến, bằng không cùng các ngươi đồng thời. Na Cha theo Đặng Tiền Ngọc hồi lâu thời gian, đừng xem Na Cha ở những người khác trước mặt một bức hôn thê ma vương dáng dấp, thế nhưng ở Ân Thị, Đặng Tiền Ngọc trước mặt những người này nhưng là rất biết điều. Hơn nữa Na Cha thiên tư thông minh, vì là Đặng Tiền Ngọc phó tướng thời điểm thao luyện binh mã cũng học rất nhanh, ra dáng, tự nhiên là cực kỳ đến Đặng Tiền Ngọc vui mừng. Lúc này càng là có chút không nỡ, thoáng trầm ngâm sau khi lại nói, cử tội quân ta cũng không tốt đều mang cho ngươi trên, Na Cha, liền giao cho ngươi 1000 nhân mã đi, làm cho ngươi cái thân bệ. Na Cha tự nhiên vui mừng khôn xiết, miệng nhỏ ngọt ngào hô đa tạ nương nương. Lại lần nữa thỏa thuận sau khi, không chỉ Ân Thị, Na Cha muốn chuẩn bị xuất phát sự tình, liền ngay cả Văn Thái Sư cũng bắt đầu chuẩn bị xuất trình Tây Kỳ việc. Mọi người lập tức đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận việc lên. Một bên khác, trên núi Côn Lôn, Khương Tử Nha ở Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân dẫn dắt đi, rất nhanh đi đến dưới núi Côn Lôn. Quay về Côn Lôn tổ mạch bên trên Ngọc Hư Cung xa xa cúi đầu, Khương Tử Nha liền chuẩn bị hướng về Ngọc Đỉnh Chân Nhân động phủ mà đi. Đang lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Ha ha, dĩ nhiên là hai vị sư đệ đến đây. Các ngươi đến Côn Lôn có thể có chuyện gì? Theo tiếng nói xuất hiện, là một đạo cao to kiên cường thân thể, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Phía sau có ánh sáng hoa lưu chuyển, đạo vận vô cùng. Một bức tiên phong đạo cốt dáng dấp. Tại đây bóng người một bên khác, còn có một cái cười ha ha nói người. Khương Tử Nha cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đầu tiên là cả kinh, sau đó đầy mặt vui sướng tâm ý, hướng về này hai bóng người hành lễ, trong miệng gọi thẳng, nhìn thấy Quảng Thành Tử sư minh, Xích Tinh Tử sư minh. Này đột nhiên xuất hiện, chính là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử. Khương Tử Nha cũng không dám ẩn giấu, liền vội vàng đem chuyến này mà đến mục đích báo cho. Quảng Thành Tử sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Cái kia Trương Quế Phương hô tên xuống ngựa thuật đến tột cùng làm sao, ngươi lại theo ta cẩn thận miêu tả một phen. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thành tiểu tử Trương Quế Phương thủ hạ cứu Hoàng Thiên Hóa người, đối với cái môn này dị thuật cảm thụ càng sâu, lúc này liền đem chính mình suy đoán tinh tế nói cho Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử nghe. Sau khi nói xong, Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Sau đó khẽ lắc đầu, nói, sợ là Dương Tiễn sư điệt cũng không nhất định có thể ngăn cản này dị thuật. Hắn tu hành Bát Cửu Huyền Công, tuy là tiên tiên dị bẩm nhưng chúng quy chênh lệch thời gian, đối với bực này đánh thẳng linh hồn dị thuật cũng không nhất định có thể được. Ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong, đại thương rất nhiều tướng sĩ bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ tuy là không vào tiên đạo, không có chính kinh tu hành, thế nhưng rất nhiều đều gặp may đúng dịp có một môn sở trường bản lĩnh. Những này bản lĩnh, có nhìn không đáng chú ý nhưng mơ hồ có thẳng vào thần thông, chạm đến pháp tắc sức mạnh. Tỷ như Trương Quế Phương hô tên xuống ngựa thuật, tỷ như hành cấp nhị tướng vàng bạc hai khí, trừ này trước còn có rất nhiều. Nghiên cứu căn bản chính là lúc này nhân tộc tiên tiên huyết thống còn chưa hoàn toàn tan hết. Tiên tiên nhân tộc tuy là không ở có thể huyết thống vẫn như cũ truyền lưu. Hơn nữa vu tộc huyết thống lẫn vào, rất nhiều người bản thân chính là có một loại nào đó đặc biệt thiên phú, dường như những người thiên phú thần thông thượng cổ chủng tộc bình thường. Chỉ là cần gặp may đúng dịp kích phát mà thôi. Vì lẽ đó có thể nhìn thấy, có rất nhiều nhân tộc mọc ra dị tượng, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ những năng lực này, tuy rằng không thể để cho bọn họ trường sinh tiêu dao, thế nhưng ở một số đặc thù phương diện nhưng không nhất định so với người tu đạo yếu. Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, nguyên bản còn tự tin tràn đầy Khương Tử Nha nhất thời mướp đắng mặt. Phải làm sao mới ở đây? Liền ngay cả Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng có chút lúng túng. Nhưng là hắn lời thề son sắt nói Dương Tiến Hành, mang theo Khương Tử Nha đến biệt binh. Đang lúc này, Xích Tinh Tử khẽ cười lên. Ta ngược lại thật ra có một pháp. Nói, hướng về Quảng Thành Tử nhìn lại, trong mắt lộ ra trưng cầu vẻ. Quảng Thành Tử sư minh, không bằng nhường ngươi ta đệ tử xuống núi, đi giúp đỡ Tây Kỳ. Quảng Thành Tử nghe vậy cũng vẻ mặt hơi động. Để Ân Giao, Ân Hồng xuống núi. Chương 238, tỉnh lại chương 238, tỉnh lại mấy năm trước. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử thừa dịp Ân Thọ không ở, đem đại thương hai vị vương tử Ân Giao, Ân Hồng cuốn đi, mang đến chính mình động phủ tu hành. Nếu là dựa theo nguyên bản đại thế, hai vị vương tử mẹ đẻ bị hại. Ân Giao Ân Hồng cùng đường mặt lộ thời gian, bọn họ lại xuất hiện liền dường như trời giáng thần binh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng Ân Thọ hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến, không chỉ không có hại Khương Vương hậu mọi người, phu thê trong lúc đó cảm tình ngược lại là càng thêm nóng bỏng. Điều này làm cho Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử có chút há hốc mồm. Ta rõ ràng cùng này Ân Giao có thể trò chi duyên a, thực sự không có cách nào tình huống. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cũng không thể không ngạnh đến, trực tiếp ra tay. Ngược lại xiển giáo làm chuyện như vậy, cũng không phải một lần hai lần. Tâm lý của hai người gánh nặng cũng không phải rất lớn. Quảng Thành Tử bên này thu Ân Giao làm đồ đệ, Xích Tinh Tử thu Ân Hồng, đem mang lên núi sau khi tất nhiên là dốc lòng giáo dục. Đại thương khí số đã hết, các ngươi thân là Ân Thương Vương tử cũng khó thoát đại kiếp. Có điều, người ta trong số mệnh có thể trò chi duyên, ta tất nhiên là muốn cứu các ngươi một cứu. Một phen giáo dục sau khi, Ân Giao, Ân Hồng liền an tâm theo hai người tu hành. Lúc này Xích Tinh Tử đưa ra ý đồ này, Quảng Thành Tử cũng nhất thời rõ ràng ý nghĩ của hắn. Ngươi Trương Quế Phương không phải trung nghĩa vô song sao? Vậy ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, nếu là các ngươi Đại Thương Vương tử ra trận, ngươi là có hay không còn muốn như vậy thủ đoạn ác độc vô tình. Phàm là Trương Quế Phương trong lòng mềm nhũn, Ân Giao hoặc là Ân Hồng liền có thể trực tiếp sử dụng pháp bảo, đem Trương Quế Phương đánh chết. Vào đúng lúc này, Quảng Thành Tử cũng đã nghĩ kỹ, chờ Ân Giao xuống núi thời điểm đem phiên tiên ấn chờ cường lực pháp bảo đều giao cho hắn tạm dùng. Đến thời điểm một ấn phiên tiên, trực tiếp đập xuống. Ngươi Trương Quế Phương như thế nào đi nữa gặp gọi hồn, chẳng lẽ còn có thể đem phiên tiên ấn hồn gọi đi? Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Khương Tử Nha lúc này còn có chút kỳ quái. Ân Giao, Ân Hồng, đột nhiên bừng tỉnh. Này không phải đại thương hai vị vương tử sao? Trong nháy mắt cũng nghĩ rõ ràng Xích Tinh Tử nói, hơn nữa trong này còn có mặt khác duyên cớ, càng nhưng mà Khương Tử Nha trong lòng kích động. Trước mắt Tây Kỳ bởi vì nhiều lần thao tác, chậm rãi có chút mất bất cẩn. Không chỉ đại thương dân chúng đối với bọn họ không hiểu, chính là liền chính Tây Kỳ các tướng sĩ cũng lòng người di động. Nếu là Ân Giao, Ân Hồng đi vào, chí ít ở dư luận trên Tây Kỳ cũng đã thắng một đoạn giải. Ngươi xem, liền đại thương vương tử đều đứng ở Tây Kỳ bên này, có thể thấy được tiên mệnh quy Tây Kỳ a. Khương Tử Nha nhất thời vui mừng khôn xiết, hướng về Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử chắp tay, cái kia Tử Nha trước hết hành cảm ơn hai vị sư minh. Ý niệm trong lòng xoay một cái, Khương Tử Nha bỗng nhiên lại nghĩ đến mặt khác một điểm. Lúc này lại có chút chần chờ hỏi, hai vị sư minh. Tử Nha có chút không yên lòng, này ân giao ân hồng chính là đại thương vương tử, đồng ý ra tay giúp đỡ Tây Kỳ sao? Ý tứ, các ngươi đến cùng quyết định hai người bọn họ sao? Xích Tinh Tử cười ha hả nói, Tử Nha yên tâm. Tây Kỳ đại thương chính là thiên mệnh đại thế, hai người bọn họ tập trung vào ta xiển giáo tu hành, tự nhiên là biết được thiên đạo đại thế chi không thể cải. Như thế nào gặp có cái gì có nguyện ý hay không đây? Xích Tinh Tử nói xong, Quảng Thành Tử cũng là khẽ gật đầu. Mặc kệ là Quảng Thành Tử, vẫn là Xích Tinh Tử, đối với Khương Tử Nha vấn đề này vô cùng chắc chắn. Thiên đạo đại thế như vậy, chúng ta thu bọn họ làm nô lệ, nhưng là đem bọn họ từ nghịch thế một phương mang đến thiên đạo bên này, bọn họ chẳng lẽ còn có thể có cái gì lời oán hận? Vì lẽ đó, hai người căn bản đều không cảm giác mình cách làm, ý nghĩ có cái gì không đúng, cũng không có cảm thấy thôi, để ân giao, ân hồng ra tay có cái gì không thích hợp. Khương Tử Nha nghe vậy thoáng yên tâm, khẽ gật đầu, lập tức tiếng nói xoay một cái, lại nói, có điều, đến đều đến rồi, không bằng tiếp tục yêu Dương Tiễn sư điệt đồng thời xuống núi thôi. Bây giờ Tây Kỳ thực lực thiếu hụt, có thể có người giúp đỡ tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Những người khác đều gật đầu. Như vậy cũng tốt. Đông Hải mắt biển nơi sâu xa, tầng tầng cấm chế bên dưới, Trúc Long chỗ ẩn thân. Không biết kéo dài bao lâu thời gian, ân thọ trên người rốt cục có thêm một chút biến hóa mới. Trước hắn đem Hỗn Độn Châu thu vào chính mình Nhân Hoàng giới bên trong, tạo thành liên tiếp phản ứng dây chuyền. Có thể là bởi vì Hỗn Độn Châu cùng Nhân Hoàng giới thế giới này mô hình trong lúc đó có can thiệp, có thể là cùng 24 viên Định Hải Châu trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng. Cụ thể vì sao, ân thọ đến hiện tại đều không hiểu rõ. Cũng may quá lâu như vậy sau khi, cuối cùng cũng coi như là vững chắc xuống. Nhân Hoàng giới bên trong, Hỗn Độn Châu cùng 24 viên Định Hải Châu hình thành một cái cực kỳ kỳ diệu cân bằng, lấy Hỗn Độn Châu làm trụ cột, 24 viên xanh thẳm hạt châu không ngừng chuyển động. Lẫn nhau trong lúc đó khí tức đan vào lẫn nhau. Định Hải Châu bên trong, chậm rãi có thêm một lớp bụi mờ mịt tâm ý. Càng nhiều rất nhiều huyền diệu đạo vận. Hỗn Độn Châu bên trên cũng có thêm một tầng hào quang, ở bên ngoài không ngừng đan xen, đem vô số vết rạn nước che lại. Nay mỗi một viên Định Hải Châu đều là có thể hóa thành một thế giới, ở nguyên bản đại thế bên trong bị Nhiên Đăng đạo nhân vào được, kết hợp càn khôn xích thành tựu 24 chư thiên, thành Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo chi cơ. Ân thọ được rồi Định Hải Châu sau khi, nguyên bản cũng là có ý nghĩ này. Có điều hắn không như vậy cấp thiết. Hắn chỉ là luyện hóa khống chế, cũng không có đi thôi thúc Định Hải Châu hóa thành chư thiên thế giới, mà là chờ đợi mình đến cảnh giới cao hơn sau khi, không thể tiến lên thời điểm lấy Định Hải Châu lực lượng không gian vì là trợ lực. Giờ khắc này, ân thọ rộng mở cảm thấy được, Định Hải Châu trở nên càng thêm trầm trọng. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không dám đi thử nghiệm thôi thúc Định Hải Châu, đánh vỡ này vi diệu cân bằng. Từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ hỗn độn châu bên trong nô ra, bị 24 viên Định Hải Châu luyện hóa một phen sau khi, hóa thành càng nhạt khí tức, hướng về Nhân Hoàng giới bên trong thẩm thấu mà đi. Nhân Hoàng giới bắt đầu rồi biến hóa kỳ diệu, liền ngay cả ân thọ tự thân nhục thể đều không tự chủ được hấp thu một chút, ân thọ chỉ cảm thấy cả người chìm xuống. Những này nhàn nhạt khí tức dường như một thanh tầng tầng cây búa bình thường, rơi vào ân thọ huyết nhục bên trong, không ngừng gõ, rèn luyện lên, để hắn thân thể lực lượng càng thêm tinh túy, căng mịn. Cựu truyền nguyên công không ngừng vận chuyển, cũng là tại cỗ này khí tức bên dưới, càng ngày càng cổ điện dày nặng cảm giác. Mãi đến tận cơ thể chính mình rốt cục quen thuộc tầng thứ này hỗn độn chi khí sau, trên thân hình mới ném mất cái kia cỗ trầm trọng cảm giác. Ân thọ cũng vào lúc này mở mắt ra. Ồ, hai người các ngươi làm sao bổ nhào mắt gà tự, như vậy dương cung bạn kiếm làm chi? Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn thấy Khổng Tuyên cùng Trúc Long hai người không nhượng bộ chút nào đối diện. Trong lòng lại là kinh ngạc, lại là buồn cười. Có điều cũng trong nháy mắt rõ ràng trong này duyên cớ, lúc này cười khẽ đối với Khổng Tuyên nói, "Khổng Tuyên, ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ Long tộc nơi nào đến lá gan, tiếp tục hại quả nhân. Nhưng là này Hỗn Độn Châu duyên cớ." Khổng Tuyên khẽ gật đầu, từ Trúc Long nơi đó thu hồi ánh mắt. Từ ân thọ khí tức vững chắc sau khi, Khổng Tuyên liền biết, khả năng là Hỗn Độn Châu nguyên nhân, mà cũng không Trúc Long cố ý. Có điều, tóm lại là đối với Trúc Long có nhàn nhạt khó chịu. Cái đám này cậu vật làm sao như thế giàu có, còn vận khí tốt như vậy, đại vương đối với bọn họ như vậy khoan dung. Ân thọ đồng ý đồ vật, liền Khổng Tuyên đều có chút kích động, đỏ mắt. Có điều ân thọ đều lên tiếng, hai người nhất thời đều lòng xuống, Khổng Tuyên cũng ánh mắt không ngừng tại trên người ân thọ qua lại đánh giá. Có điều, hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Ân thọ bên ngoài cơ thể, có một lớp bụi quang bình thường ngăn trở sở hữu tra xét ánh mắt. Khổng Tuyên nhìn mấy lần sau khi, có chút chần chờ, Hỗn Độn Châu khí tức. Ân thọ khẽ gật đầu. Yên tâm đi, hữu ích vô hại. Sau đó ân thọ trực tiếp đứng dậy, đứng ở Trúc Long trước mặt. Bởi vì Hỗn Độn Châu biến hóa cũng không biết làm lỡ bao lâu, ân thọ đã có rời đi tâm ý, lúc này ngẩng đầu quay về Trúc Long, nói: "Trúc Long, hy vọng các ngươi lần này có thể thông minh một điểm đi, không muốn lại chơi những người tiểu tâm cơ. Đợi ta trở về nhân tộc, trước đáp ứng chuyện của các ngươi gặp từng cái thực hiện. Nhìn các ngươi Long tộc cũng có thể như vậy." Nói xong, ân thọ quay về Khổng Tuyên ra hiệu một hồi. "Khổng Tuyên, chúng ta đi thôi." Lúc này liền muốn Khổng Tuyên phá tan nơi này không gian, trở về nhân tộc Cửu Châu khu vực. Trúc Long bị ân thọ cuối cùng một bận, nói có chút mặt đỏ tới mang tai, đang cúi đầu đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên thầm nghĩ đến một chuyện. Quay về Khổng Tuyên, ân thọ âm thanh vội vàng hô: "Đại vương chấm đã." Cái kia 12 bậc diệt thế Hắc Liên. Ân thọ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lập tức đọc lại.